Hai người nghe hơi sững sờ, lúc này mới gật đầu một cái, có hai phòng. Mang ta đi qua Tương Dạ. Bây giờ, ngươi một đường buôn ba đã mấy ngày, không bằng ngày hôm nay trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại mang ngươi đã qua Tương Dạ. Lâm Bằng đề nghị. Cái gian phòng này không cần, ta có luyện khí sử dụng đặc thù gian phòng đã đủ dùng. Tô Mạt lắc đầu một cái, các người có chuyện gì, đến nơi đó tìm ta là được, bây giờ mang ta đi qua Tương Dạ đi. Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người rốt cuộc biết, thập nhị trường lao luyện khí thành si loại chuyện này cũng không phải là tin vịt, mà là sự thật. Hai người bất đắc dĩ đem nàng dẫn đến luyện khí thất, nhìn một cái bên trong phòng luyện khí cho người tạm thời ở giường, trong lòng có chút không đành lòng. Dẫu sao, để cho một cái như vậy đại mỹ nữ ở tại loại địa phương này, đúng là để cho người lương tâm bất an. Tô Mạt nhìn như nhưng là thật cao hứng, nàng vây quanh gian phòng đi một vòng, sau đó hướng về phía hai người hài lòng cười nói, nơi này rất tốt, các người tra được đầu mối gì nói cho ta là được, ta muốn bắt đầu luyện khí. Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người lúc này mới lắc đầu một cái rời đi. Hai người mới vừa rời đi luyện khí thất không bao lâu, bên hông máy truyền tin vang lên lần nữa. Tiếp thông máy truyền tin sau đó, đối diện là một cái thanh âm quen thuộc. Tô trưởng lão hẳn đã đến chứ? Không sai. Nhớ, không nên để cho nàng đến gần luyện khí thất, nếu không nàng rất khó đi ra. Nàng lần này đã qua Tương Dạ mục đích chủ yếu là vì chủ trì đại cuộc, hơn nữa tìm được sát hại vệ kiệt hung thủ, mà không phải là để cho nàng đổi chỗ, tiếp tục luyện khí. Nhưng mà nàng đã tiến vào luyện khí thất liền Giang Nguyên Tùng nói có chút im lặng. Đối phương ban đầu cũng không có nói qua loại chuyện này. Các người phải nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi tới, nếu không nàng đi cùng không đi liền không có gì khác biệt. Nàng là không biết chủ động từ luyện khí trong phòng đi ra ngoài. Xem ra, chúng ta gặp phải một điểm nho nhỏ phiền toái. Lâm Bằng quay đầu nhìn một cái cách đó không xa luyện khí thất, cười khổ lắc đầu một cái. Luyện khí tông lần này tới là thứ thập nhị trưởng lão, tên gọi Tô Mạt Nhạc Minh thanh âm từ trong máy truyền tin truyền tới. Là người nữ. Diệp Phong nghe danh tự này, có chút hiếu kỳ hỏi. Không sai, nàng là trưởng lão hiện tại bên trong duy nhất một cô gái. Nhạc Minh thanh âm mang một nụ cười trầm biếm, nghe nói còn là một đại mỹ nữ nha. Chứ bắt quái trở ra, có hay không hữu dụng một chút tin tức. Diệp Phong cũng không cảm giác được mình muốn cùng luyện khí tông người có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Cái này kêu Tô Mạt trưởng lão, là một người thiên tài, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian thì có hôm nay thành tựu. Nghe nói nàng đam mê luyện khí, có thể nói đối với luyện khí có một loại người thường khó hiểu cùng nhiệt. Nàng có thể ở luyện khí thất bên trong ngẩn ngơ chính là mấy chục năm, không ăn không uống không ngủ không nghỉ, lại càng không bước ra cửa phòng một bước, chỉ vì luyện khí. Nghe có chút điên cuồng, nàng thực lực đâu? Diệp Phong hỏi tới. Tu vi là lớn ngồi hậu kỳ, bất quá nàng thực lực hẳn tương đương cường hãn. Bởi vì có người tiết lộ qua thứ nhất không biết thiệt giả tin tức, nói nàng ở vượt thiên kiếp thời điểm căn bản không có bị bất kỳ tổn thương, liền một sợi tóc cũng không có bị tổn thương. Không thể nào Diệp Phong đối với loại này tin đồn có chút không tin. Bởi vì là trời cướp khủng bố, hắn là biết, một kích tối hậu lực lượng tuyệt đối sẽ không yếu hơn đại thừa kỳ trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Cho dù ăn mặc cực phẩm linh khí, cũng tuyệt đối phải cẩn thận ứng đối. Chút nào không bị đảm nhiệm tổn thương nào, cái này nghe giống như là một chuyện tiếu lâm. Tin tức này chân thực tính không biết có nhiều ít. Người phụ nữ này mặc dù không làm sao xuất thủ qua, bỏ mặc như thế nào, nàng đều là một người đại thừa hậu kỳ cường giả, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta biết. Nàng bây giờ có chút hành động gì? Diệp Phong tiếp tục hỏi tới. Theo tin tức nội bộ, nàng chui vào luyện khí thất bên trong luyện khí đi. Nhạc Minh nghe vào cũng không giống như là nói đùa, thật không biết người phụ nữ này rốt cuộc mỗi ngày trong đầu chứa đều là cái gì. Được rồi, ta biết, một có tin tức gì, lập tức thông báo ta. Diệp Phong gặp không có quá nhiều hữu dụng tin tức, lắc đầu một cái, cúp giữa hai người nói chuyện điện thoại. Hắn mới vừa buông xuống máy truyền tin liền lại lần nữa vang lên. Lần này là Bùi Hồng. Mấy ngày nay hắn cũng đi bái phỏng qua một lần Bùi Hồng, nhưng là không có đem hắn mang tới mình bên này, mà là cho hắn để lại một cái máy truyền tin. Diệp Phong bên này còn có rất nhiều sự việc không có xử lý xong, hắn không muốn đem Bùi Hồng mang ở bên người mình, như vậy Bùi Hồng tình cảnh sẽ hơn nữa nguy hiểm. Bùi Hồng, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong biết, Bùi Hồng không phải cái loại đó không có sao thì sẽ đánh tới cùng ngươi nói chuyện trời đất người, hắn chỉ có ở gặp phải mình không giải quyết được chuyện lúc này mới có thể tìm những người khác hỗ trợ. Diệp Phong ta gặp phải một chút phiền toái liền. Bùi Hồng hô hấp kịch liệt thở hào hẹn, thanh âm nghe vào tựa hồ rất là nóng nảy. Người trước không nên gấp, nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta lập tức chạy tới Tương Dạ. Chương 68, Chiến Tu La. Nghe Bùi Hồng có chút thanh âm hốt hoảng, Diệp Phong đeo lên tham chắc khí, một mặt hướng hắn chỗ ở phương hướng cùng chạy tới Tương Dạ, một mặt hỏi thăm hắn tình huống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay, có cái bang phái nhỏ lão đại gặp ta là xuất khiếu kỳ. nhất định phải ta gia nhập bọn họ bang phái, bị ta cự tuyệt, vì vậy bọn họ muốn cưỡng ép đem ta mang đi. Ta dùng quang tử pháo đánh chết tên kia bang phái lão đại, sau đó một người ông già tóc trắng tìm được ta, muốn cướp đoạt quang tử pháo, ta dùng quang tử pháo công kích hắn, không có hiệu quả. Cho nên, ta đem quang tử pháo hướng xa xa ném tới Tương Dạ, nhân cơ hội chạy trốn, đổi một bộ khuôn mặt. Ta biết, ngươi ở yên tại chỗ cùng ta, ta lập tức tới ngay. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đối phương loại này hành vi, rõ ràng cho thấy hướng về phía quang tử pháo tới. Nhưng là quang tử pháo đối với đối phương không tạo tác dụng, vậy đã nói rõ đối phương chí ít hẳn là cường giả độ kiếp kỳ. Diệp Phong không nghĩ ra, tại sao phải có người biết quang tử pháo sự việc. Diệp Phong rất nhanh liền chạy tới Bùi Hồng chỗ ở một cái nhỏ con trà. Một người dâu quai hàm trung niên thấy hắn sau đó, đứng lên, hiển nhiên cái này chính là Bùi Hồng khuôn mặt mới. Người nọ là hướng về phía quang tử pháo tới. Hai người ra quán trà, Diệp Phong hỏi. Xem bộ dáng là, hắn hỏi qua ta vật này từ lâu tới, còn hỏi ta có phải hay không đi qua khởi nguyên tinh cùng tinh cầu phép. Ta không biết tại sao hắn sẽ biết chúng ta là từ khởi nguyên tinh một đường tới. Bùi Hồng như cũ có chút mơ hồ. Ngươi đổi hồi trước cái đó tướng mạo đi, hắn biết chủ động tìm tới Diệp Phong cũng không biết đối phương rốt cuộc là người nào, nếu như không có đạt được trao quyền nói, quang tử pháo căn bản cũng không có biện pháp khởi động. Hắn biết chủ động tìm tới ngươi đến lúc đó chúng ta liền có thể hỏi rõ ràng liền. Bùi Hồng gật đầu một cái, thay trước đây cái đó mặt nạ, hai người tìm một nhà vùng lân cận quán rượu nhỏ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi đối phương tìm tới cửa. Quả nhiên không quá nhiều đại hội, một người ông già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở quán rượu ra. Thấy Diệp Phong sau đó, hắn biểu tình trên mặt rõ ràng sững sốt một chút, vẫn là vào quán rượu, hướng hai người chỗ ở vị trí đi tới. Nguyên lai mời người rút. Khó trách không lo ngại gì ngồi ở chỗ này, hắn ngược lại là không khách khí chút nào ngồi ở Diệp Phong đối diện. Nói đi, ngươi tìm hắn có mục đích gì? Diệp Phong gặp tên kia ông lão hình dáng có mấy phần xa lạ, tựa hồ mình cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, cũng không chuẩn bị vòng vo, trực tiếp hỏi. Rất đơn giản, chính là vậy kiện có thể phát ra bạch quang vũ khí, ông già tựa hồ không có đem Diệp Phong cái này độ kiếp hậu kỳ cường giả coi ra gì. Ngươi nói là quang tử pháo. Diệp Phong lập tức rõ ràng đối phương nói là thứ gì. Ngươi muốn cái này có ích lợi gì? Đương nhiên hữu dụng, hắn mới vừa lấy xuất khiếu kỳ tu vi, dùng vật này đánh giết hợp thể kỳ cường giả. Huống chi, trước hắn ở tinh cầu phép còn có khởi nguyên tinh cũng đều dùng cái này từng giết phân thần kỳ cường giả đi, tên kia ông già tựa hồ biết không ít chuyện. Khởi nguyên tinh cùng tinh cầu phép sự việc, ngươi là làm thế nào biết? Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang. Căn cứ năng lượng đặc thù chập trần đi tìm đi Tương Dạ, phải biết khởi nguyên tinh cùng tinh cầu phép chẳng qua là hai cây hạng hai tinh cầu. Rất ít xuất hiện loại cường độ này, năng lượng đặc thù chập chờn ta nhận ra được chập chờn, thấy được loang loáng, sau đó liền tìm tới Tương Dạ. Mỗi lần loang loáng xuất hiện địa phương, sẽ có người bị giết, có thậm chí liền trực tiếp bị hóa thành bụi bặm, ngươi cảm thấy loại vũ khí này ta có thể coi thường sao? Ông già có chút cười đắc ý nói. Được rồi, ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, ngươi muốn vũ khí này cũng không có ích gì. Diệp Phong rốt cuộc biết đối phương là làm sao để mắt tới quang tử pháo, nhưng là đối với lần này hắn nhưng là có chút im lặng. Tại sao? Hắn xuất khiếu kỳ cũng có thể đánh chết hợp thể kỳ cường giả. Mà ta độ kiếp kỳ, nếu như sử dụng, đánh chết cường giả đại thừa kỳ sẽ không có bất kỳ vấn đề, ông già cuồng vọng cười to. Sai rồi, quang tử pháo lớn nhất lực công kích chỉ có thể đánh chết hợp thể kỳ cường giả. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói ra nói thật. Ngươi nói láo lao kia người giống như điên cuồng, hướng về phía Diệp Phong la lớn. Ta không có ánh sáng tử pháo, là ta ở một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu mua. Ta rất rõ ràng nó công hiệu. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nó đích xác có thể vượt qua hai cấp giết người, nhưng là lớn nhất lực công kích chỉ có thể giết chết hợp thể kỳ cường giả, đây là bọn họ trên tinh cầu xuất hiện khoa học kỹ thuật thành lũy. Bởi vì làm người lực chế tạo ra đồ, rất khó vượt qua thiên kiếp uy lực, căn bản là không cách nào tiêu diệt cường giả độ kiếp kỳ, cũng đừng bảo là cường giả đại thừa kỳ cùng tán tiên liền. Ngươi đang nói láo. Ngươi như thế nói chỉ là muốn để cho ta đem vật này trả lại cho các người, ông già điên cuồng hướng về phía Diệp Phong gào thét, quán rượu trong tất cả mọi người đều nhìn lại. Ta không cần thiết nói láo, bởi vì lấy ta thực lực, đánh chết ngươi không phải việc khó gì, ta hoàn toàn có thể giết ngươi, sau đó đem đồ đoạt trở lại. Ta sở dĩ nói cho ngươi trần tướng, là bởi vì ngươi ta bây giờ không có cựu oán, ta không có đối với ngươi động thủ lý do, ta chỉ muốn hồi thuộc về chúng ta đồ. Huống chi, quang tử pháo ở mua lúc mua. Chính là quân cố định. Không có ta trao quyền, không có bất kỳ người có thể khởi động, cho dù người cầm ở trong tay, cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi, không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tình liền Diệp Phong đưa ra một cái tay tới, đem đồ giao trả lại cho ta cửa, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Hừ, đến ta vật trong tay, muốn lấy lại đi, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh gì. Liền ông già phát ra một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là không chịu làm tốt. Ngươi là muốn động thủ? Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt. Không có ai có thể từ ta trên tay cướp đi đồ, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta cướp người khác. Ông già lên tiếng cười như điên, một đôi tròng mắt lại bỗng nhiên biến thành đỏ như máu màu sắc. Hắn là Tu La lúc này, quán rượu trong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tu La? Diệp Phong không biết danh tự này ý vị như thế nào. Không sai, ta chính là Thiên Kiếm Tông phản đồ Tu La. Ha ha, ông già tay phải hư cầm, một chuôi trường kiếm màu máu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bùi Hồng, mang những người khác rời đi nơi này. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc đến vậy kiện vũ khí mạnh mẽ. Cổ khí tức kia cùng trước kia ở trong Lữ Điếm Tông chủ cha lấy ra chuôi này trường đao có mấy phần tương tự, đó là ma khí hơi thở. Tu La chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, một cổ khí tức cường đại nhập vào cơ thể ra, hướng Diệp Phong chô ở vị trí ép tới tương dạng. Diệp Phong rốt cuộc biết, tại sao ở nhận ra được mình cũng là độ kiếp hậu kỳ cường giả sau đó, tên này ông già như cũ như thế không có sợ hãi. Hắn thực lực, xa so vậy cường giả độ kiếp kỳ mạnh, hơn nữa trong tay còn nắm ít nhất là hạ phẩm ma khí công kích loại vũ khí. Trên căn bản có thể chém chết tất cả cường giả độ kiếp kỳ. Diệp Phong chút nào không dám thờ ơ đeo lên găng tay, cả người màu đen huyền linh giáp cũng ở đây ngay tức thì bao phủ toàn thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Quán rượu trong mọi người đã toàn bộ rút lui ra khỏi, cũng xa xa xem chừng rằng có hai người, đây chính là một trận đỉnh cấp tỷ thí. Mặc dù hai người cũng chỉ là độ kiếp kỳ, bất quá Tu La danh hiệu, trong tu chân giới phần lớn người cũng nghe nói qua, hắn thực lực nhưng mà có thể so với cường giả đại thừa kỳ. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên cùng ngươi loại trình độ này cường giả giao thủ, không phải chỉ tu vi, mà là chân chính thực lực. Diệp Phong cười nói, ta cũng rất muốn biết, hôm nay mình đến trình độ nào. Tu La lạnh lùng không nói một lời, một đôi con ngươi màu đỏ bên trong lóe lên thích giết chóc xung động. Trung quanh tụ tập đám người cũng càng ngày càng nhiều, nghe nói tranh đấu một phương là Tu La, liền nguyên bản đi ngang qua ngồi không mọi người cũng dừng bước, muốn ngắm nhìn chàng hảo hí này. Đông nhiên, Tu La động, chẳng qua là hơi hướng lên nhấc lên trường kiếm. Người cũng đã biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa, đã đến Diệp Phong trước mặt. Lộ ra một vẻ dữ tợn mỉm cười, về phía trước đưa ra trường kiếm. Tất cả mọi người thấy chẳng qua là một kiếm, Tu La liền đâm xuyên qua người kia đan điền, nhưng không nhìn thấy đưa ra trường kiếm Tu La trong mắt lóe lên lau một cái kinh ngạc. Ý thức được trước mắt cái này chỉ là một hư ảnh, hắn nhanh chóng xoay người hoành phi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng đụng vang lên, hai đạo thân ảnh cũng bạo lui ra ngoài. Phản ứng quả nhiên không tầm thường, Diệp Phong mặt đầy dễ dàng đứng ngạo nghễ với trong hư không, ở cả người khôi giáp màu đen nổi bật dưới, giống như bất bại chiến thần. Phần lớn người cũng không có thấy rõ ràng mới vừa mới chuyện gì xảy ra, hết thể cũng chỉ ở điện quang đá lửa bây giờ, bọn họ không biết tại sao rõ ràng bị Tu La đâm thấu đan điền người tuổi trẻ, tại sao phải tốt phát không bị thương đứng nguyên ở nơi đó, hơn nữa, còn bức bách thành danh đã lâu Tu La bạo lui ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi cái đó là tàn ảnh sao? Trong đám người một người nhỏ giọng thì thầm. Nghe được cái thanh âm này, mọi người mới rõ ràng, nguyên lai mới vừa rồi Tu La đâm thủng qua cái đó chẳng qua là một đạo tàn ảnh, bọn họ không kiềm được lần nữa coi trọng dậy tên kia người tuổi trẻ tới. Nguyên bản ở bọn họ xem ra, trường tranh đấu này căn bản cũng không có thấp thỏm nhớ mong. Tu La đã từng chém chết qua mấy tên cường giả đại thừa kỳ, cơ hồ có thể cũng coi là tu chân giới cường giả độ kiếp kỳ trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà hôm nay, người tuổi trẻ này thực lực rõ ràng cũng bất phàm. Tu La lần này không dám vọng động, hắn rất rõ ràng, mới vừa rồi cái đó không phải là đối phương vận động sinh ra tàn ảnh, mà là tương tự với hư ảo phân thân đồ, mình căn bản là không cách nào phân biệt thật giả. Tùy tiện công kích, chỉ biết lộ ra sơ hở. Nếu ngươi không công kích, vậy thì đổi để ta đi. Diệp Phong dĩ nhiên biết đối phương là nghĩ như thế nào, khóe miệng hơi nâng lên, hai chân đột nhiên dùng sức, xuất hiện lần nữa đã ở Tu La trước mặt. Tu La trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, hắn không biết đối phương là làm sao xuất hiện. Hoàn toàn không cảm giác được chút nào chập chờn cùng điềm báo trước, đối phương hết sức đột ngột liền xuất hiện ở mình trước mặt. Hắn lật đật hủ ở kiếm ngăn trở, quyền kiếm ở giao tiếp ngay tức thì liền văng ra. Diệp Phong giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Tu La bên hông, sau lưng, phía trên đỉnh đầu lấy thiên hình vạn trạng góc độ công kích Tu La, đều là một kích tức lui, liên tục tiến hành công kích, muốn mượn này tìm được sơ hở của đối phương. Mà ở mọi người chung quanh xem ra nhưng không phải như vậy, bọn họ thấy là, Diệp Phong vây quanh Tu La không ngừng công kích. hoàn toàn thuộc về áp chế địa vị. Thật là mạnh, lại áp chế hoàn toàn ở Tu La. Diệp Phong cũng rất là nhức đầu, mình gần người công kích mặc dù mãnh liệt, đối phương phòng thủ cũng là nước chảy không lọt. Hán bộ kiếm pháp kia tựa hồ rất có chỉ đích danh đường, có thể công có thể thủ, cơ hồ không có sơ hở. Nếu là như vậy, vậy ta liền xem ngươi như thế nào đồng thời đối phó hai người công kích đi. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng, thật thể phân thân lặng yên không một tiếng động sử dụng. Phân thân một quyền vung ra, ở trường kiếm ngăn cản đồng thời, thân phận thật sự một quyền đánh về phía nơi đan điền. Tu La trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhưng là không có sức ngăn trở, bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Mọi người ở đây nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chương 69, cuộc chiến đỉnh cấp. Tu La bóng người từ không trung nặng nề rơi xuống, cùng mặt đất đụng phát ra ầm vang lớn, nâng lên từng cơn bụi đất. Mọi người vây xem cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt người tuổi trẻ này lại cường hãn được tư, Tu La nhưng mà thành danh mấy ngàn năm cường giả chân chính. Hắn bị trục xuất Thiên Kiếm Tông, cũng không phải là bởi vì tư chất không tốt, mà là bởi vì hắn vì theo đuổi thực lực cường đại, bấn khí mình linh hồn. Năm đó cái đó tin đồn như cũ để cho tu chân giới những người khác khắc sâu ấn tượng. Một năm kia ma khí xuất thổ, chết không ít người, Thiên Kiếm Tông đi qua một phen cố gắng, cuối cùng thu được vậy kiện ma khí, bọn họ chuẩn bị đem mang về Thiên Kiếm Tông tiến hành phong ấn. Tu La là năm đó bị phái tham dự chuyện này một thành viên, nhưng mà nửa đường lên vì vậy kiện ma khí, hắn đánh lén lúc ấy trông chừng ma khí người dưỡng dục hắn lớn lên sư phụ, cướp đi ma khí sau đó hoảng hốt mà chạy. Sau đó, Thiên Kiếm Tông đem hoàn toàn xóa tên, còn phát ra đuổi bắt làm. Đáng tiếc nhiều năm qua, đều không người thành công đuổi bắt đến hắn. Nếu không phải hắn huyết sắc kia ma kiếm và cặp kia đỏ tươi con người, chỉ sợ cũng rất khó có người nhận ra hắn chính là Tu La. Bụi bặm dần dần lắng định, trên mặt đất bị đập đi ra ngoài đường kính mấy chục thước hố sâu trong, như cũ không có động tĩnh gì. Diệp Phong có thể không phải là, đối phương sẽ như thế dễ dàng giải quyết, một chiêu kia mới vừa rồi, mặc dù có thể làm bị thương hắn, nhưng là lấy hắn thực lực, tuyệt đối sẽ không vì vậy bị mình làm hết. Mọi người ở đây có chút hiếu kỳ hướng cái đó hố sâu nhìn sang Tương Dạ lúc này mặt đất dưới chân bắt đầu lay động. Vậy tựa như động đất giống vậy cảm giác để cho tất cả mọi người lơ lửng liền mình thân thể, để ngừa chỉ chịu ảnh hưởng. Diệp Phong có thể nhận ra được, cái đó hố sâu trong, một cổ linh lực cường đại đang tụ tập. Chính là bởi vì bị cổ linh lực kia ảnh hưởng, mặt đất mới có thể sinh ra như vậy chấn động. Đó là linh lực đến cường độ nhất định lúc này phụ thêm phá xấu xa năng lực. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hắn không cần tham chắc khí cũng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trong cơ thể linh lực tích tụ leo lên trạng thái. Cái loại đó cường độ linh lực lưu động thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh không khí lưu động, đúng thành phố đều ở đây gió lớn gào thét. Khí hậu biến hóa cũng đưa tới tinh cầu ạ gì lên đông đảo những cường giả khác chú ý, bọn họ rối rít đem tinh thần lực dò xét qua tới, muốn xem cái này cổ cuồng bạo linh lực ngọn nguồn kết quả đang phát sinh chuyện gì. Tu La từng bước từ hố sâu trong đạp đi ra, đôi đất mặt mày hắn. Giờ phút này càng dụ cho người chú ý là trên thân thể hắn sinh ra biến hóa. Nguyên bản một người ông già tóc trắng, thân hình tăng vọt gấp mấy lần, đã tới cao hơn 2m, mà màu trắng tóc giờ phút này cũng hoàn toàn biến thành tựa như bị máu tươi ngâm nhuộm qua vậy đỏ thắm. Cổ họng bây giờ phát ra phi nhân loại gầm nhẹ, hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Phong, tựa như cái gì mánh thú nhìn chăm chú vào mình thức ăn. Vậy một chuôi trường kiếm màu máu hôm nay trạng thái cũng trở nên có chút kỳ quái, vốn là tinh màu đỏ. Giờ phút này tựa như huyết dịch vậy ở thân kiếm bề ngoài phun trào. Thanh trường kiếm kia, giờ phút này để cho người cảm giác giống như là một cái vật còn sống. Tu La biến hóa để cho Diệp Phong giờ phút này hơn nữa cảnh giác, nguyên bản Tu La thực lực liền so với mình không kém, nếu không phải dựa vào phân thân, mình muốn áp chế hắn cũng rất khó. Giờ phút này Tu La thực lực sinh ra số lượng cấp tăng lên, cái này làm cho Diệp Phong không kiềm được có chút nhức đầu. Bỏ ra ngoài hố sâu sau đó, Tu La nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu. Đột nhiên bây giờ, bước về phía trước một bước. Xuất hiện lần nữa, đã là ở Diệp Phong sau lưng, nhìn như tùy ý một kiếm do bên phải hướng bên trái kéo ra, trong hư không lại sinh ra nhỏ nhẹ tiếng nổ, đó là chặt đứt không khí phát ra âm bạo thanh. Diệp Phong hư ảnh bị chặn ngang chặn chém thành hai đoạn, Tu La tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, mũi kiếm hướng sau lưng tà hạ bộ vị đưa ra, hết sức tinh chuẩn chặn lại Diệp Phong quả đấm. Hơn nữa cái tay còn lại nắm Diệp Phong cổ tay phải, hướng Diệp Phong giữ tợn cười một tiếng. Tay phải mũi kiếm đẩy ra hai bên Diệp Phong quyền trái, hướng Diệp Phong cánh tay phải tìm đã qua tương dạng. Hiển nhiên hắn mục đích rất rõ ràng, muốn phế bỏ Diệp Phong một cánh tay. Diệp Phong ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vì xác nhận công kích mình chính là thân phận thật sự, lại nắm được tay mình cổ tay, để cho tự kiếm cởi không thể. Trầm giọng quát một tiếng, một chiêu kia còn không có bị mình nắm trong tay một quyền vung ra, trực thủ Tu La đan điền. một quyền này đánh ra lại để cho trước người hai người không khí tựa như mặt nước vậy, đung đưa từng cơn sóng gợn. Tu La thấy vậy lập tức buông tay, trường kiếm bảo vệ ở mình nơi đan điền, cái tay còn lại cũng nắm mũi kiếm. Hai người đụng nhau đang lúc, Tu La lại lần nữa bị ném bay ra ngoài, mà Diệp Phong cũng là thân hình bạo lui hơn một trượng. Âm một tiếng vang thật lớn, Tu La lại lần nữa bị đập xuống đất để. Diệp Phong biết, một chiêu này mình vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay. Loại công kích này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng trong vòng một ngày cũng chỉ có thể sử dụng 5-3 lần mà thôi, mấy lần sau này, cũng sẽ không phơi bày ra loại hiệu quả này. Hơn nữa, đến lúc đó mình thân thể cũng biết chịu đựng cực lớn gánh vác. Tiếp tục như vậy nữa, ta thì hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Liền Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt, hắn biết, mình hôm nay công kích, đối với Tu La đã không sinh ra được có lực sát thương. Lấy mình thực lực, đánh chết độ kiếp kỳ đỉnh cấp vấn đề không lớn, nhưng là đối với có thể so với đại thừa kỳ tồn tại, mình lực công kích còn xa xa không đủ. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong từ hư vực trong xài 10 triệu mua một viên đan dược, làm màu vàng kim đan dược xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Lúc này trong đám người có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, đó là tụ linh đan. Tụ linh đan, danh như ý nghĩa, tụ tập linh khí đan dược. Người tu luyện ăn sau đó, sẽ đem ngắn ngủi bị sách cao một cái đẳng cấp tu vi. Diệp Phong trong tay, là một quả ngũ phẩm tụ linh đan, ăn sau đó, hắn bây giờ phân tâm hậu kỳ thực lực, đem sẽ lập tức bạo tăng đến hợp thể hậu kỳ, dược liệu sẽ kéo dài một tiếng chừng. Diệp Phong dự đoán, hẳn sẽ để cho mình thực lực tăng lên không thiếu. Một gian sạch sẽ trong phòng, một người ông già tóc trắng mang trên mặt mấy phần nụ cười, ố hát, tụ linh đan, xem ra cái này đứa nhỏ quả nhiên không phải người bình thường, hai ngươi cho là người nào sẽ thắng. Hai người người đàn ông áo bào đen lắc đầu một cái này khó mà nói, nguyên bản chúng ta là tương đối coi trọng Tu La, nhưng là bây giờ xem ra, đều là thằng nhóc kia chiếm thượng phong. Bất quá Tu La thành tựu thành danh nhiều năm cương giả, muốn thắng hắn cũng khó, rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào, ai biết được. Một cô gái, đang ngồi ở đối với tài liệu luyện khí trên, mỉm cười gật đầu, xem ra hắn còn rất tự biết mình công kích không hiệu quả gì. Khá tốt có tụ linh đan, nếu không sợ rằng sẽ bị tại chỗ giết chết đi. Trong vòng một giờ, phải giải quyết hết chiến đấu. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm lần nữa từ hố sâu trong bò ra Tu La. Đột ngột biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người kinh ngạc thấy, Tu La bên người lại đồng thời xuất hiện hai cái Diệp Phong, bọn họ có chút kinh ngạc rủi mắt một cái, ở xác nhận mình không có nhìn lầm sau đó, lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn vậy mà sẽ phân thân thuật. Trong đám người một người phát ra kêu lên. Tu La nhìn như không có chút nào hốt hoảng, một kiếm chém về phía một người trong đó. Một người khác thừa dịp một quyền đánh út về phía liền hắn đan điền. Xác nhận một cái hư ảnh sau đó, Tu La hai chân khẽ nhúc nhích, thân hình bạo lui ra ngoài, thuận thế một kiếm chém về phía một người khác. Ở trường kiếm vung ra sau đó, một hồi đau đớn kịch liệt từ đó về sau eo chuyển tới, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng biết, nguyên lai mới vừa hai cái đều là phân thân, mình lần nữa bị lừa. Chân chính Diệp Phong thời khắc này quả đấm đã đánh gãy sau lưng mình mấy cây xương sườn. Diệp Phong còn muốn tiếp tục công kích, lại bị hắn tà sáp tới một kiếm bách hai. Hắn xoay người lại, lạnh lùng hướng về phía Diệp Phong cười, tay phải nắm trường kiếm chua kiếm, hướng về phía tay trái mình động mạch hung hãn kéo theo một vết thương. Ân hồng máu tươi theo động mạch điên cuồng chảy ra, hắn đem chảy ra máu tươi từng giọt nhỏ xuống ở trường kiếm trên thân kiếm. Diệp Phong thấy vậy muốn lên trước ngăn cản, nhưng là bị một đạo tường vô hình vách đá ngăn trở, để cho hắn không cách nào đến gần Tu La. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường kiếm kia hoàn toàn bị máu tươi ngâm nhuộm trong đó. Một đạo màu đen khói mù trạng vật thể từ thân kiếm chậm rãi bay ra, đem Tu La cả người cũng bao vào. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đáng chết, hắn bị ma hóa. Diệp Phong cau mày, nhưng trong lòng thì âm thầm gọi Tiểu Vũ cùng Bẹt Nạt hai tên nhóc, hắn dự đoán ba người liên thủ, có thể địch qua đối phương. Nếu là mình đơn độc chiến đấu hăng hái, rất có thể sẽ bị giết chết. Vậy đạo màu đen khói mù ở bọc lại Tu La cả người sau đó, chậm rãi thấm vào hắn trong thân thể. Lúc này, trong bầu trời, nguyên bản màu trắng đám mây bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dáng cùng màu sắc, hình thành một cái đen nhánh khô lâu mặt quỷ, đồng bình ở đỉnh đầu của mọi người phía trên. Vừa lúc đó, một hồi trong suốt chim hót tiếng vang lên, một cái thân hình mấy chục thước màu vàng dạp tỏ giống như một đạo kim sắc loang loáng, xẹt qua bầu trời. Dạp tỏ trên mình rớt xuống một cái thứ gì, sau khi rơi xuống đất lại biến thành gần 5m tới cao to lớn manh thú. Vậy cự thú hình dáng có mấy phần cổ quái, giống như là loài gấu. Nhưng là vậy đen trắng xen nhau ra lông nhưng là nhìn qua có mấy phần tức lợi, chẳng qua là nó phát ra từng cơn gầm thét nhưng là để cho mọi người chút nào cũng không nghi ngờ nó thực lực. Trong bầu trời quanh quẩn màu vàng dạm tỏ cũng là phát ra từng cơn thanh minh, mà hai người ánh mắt đều đang là thật chặt nhìn chăm chú vào vậy chỉ ma vật. Diệp Phong hướng về phía hai thú phát ra một tiếng quát lên, không nên nương tay, đánh chết hắn. Mọi người cái này mới phản ứng được, nguyên lai hai thú là Diệp Phong kêu gọi tới. Bẹt nạt phát ra một tiếng giống giận, một trưởng vô hướng mặt đất, nguyên bản mặt đất bằng phẳng chỉ ở một cái chớp mắt bây giờ biến thành mang nhọn cột đá rừng cây. Ngoài ra một trưởng vô ra, tất cả cột đá giống như công thành thời điểm lưu thỉ, điên cuồng gào thét ra, vậy số lượng sợ rằng có mấy chục ngàn nhiều. Mọi người mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, bọn họ biết nếu là đem những thứ này nhắm ngay mình, chỉ là một ngay tức thì, mình liền sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Mà Tiểu Vũ phía trên đỉnh đầu nhưng là xuất hiện một đạo khí tức nóng bỏng, đó là một mực huy động cánh hỏa phượng hoàng, vô cùng cường hãn hơi thở liền Diệp Phong đều cảm giác được có mấy phần rung động. Trên bầu trời màu trắng tầng mây, cũng bởi vì hỏa phượng hoàng tồn tại bị dính vào tầng một đỏ rực màu sắc. Tiểu Vũ lần nữa phát ra một tiếng chói tai kêu to tiếng, vậy chỉ dương ra hai cánh có mấy trăm thước hỏa phượng hoàng cũng ứng hòa một tiếng, sau đó hướng Tu La vội vã đi. Từng cơn gào thét đã qua tương dạ sau đó, một hồi kịch liệt nổ vang theo tới. Vậy nóng bỏng sóng lửa thậm chí đem thực lực chưa đủ người tung bay ra ngoài. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy khói dày đặc quần của chỗ. Nhưng mà bẹt nạt tựa hồ vẫn không quá yên tâm, hắn hai tay lại lần nữa đột nhiên vô về phía mặt đất, một tòa mấy ngàn thước cao núi to ngay tức thì thành hình. Vậy núi to đông nhiên lúc này lật ngã tới, nhọn đỉnh núi sừng nhọn hung hãn đâm vào tên kia khét hình người trên, đúng tòa núi to liền giống như một cái ngã kim tự tháp bị đặt ở Tu La trên người. Bẹt nạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 70 đánh một trận thành danh. Làm bẹt nạt cùng Tiểu Vũ đổi hồi mini trạng thái, trở lại Diệp Phong trên bả vai lúc này mọi người ở đây con ngươi thiếu chút nữa đều trừng ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa rồi hai cái kinh khủng hung thú, lại có thể biến thành khả ái như vậy manh vật. Nhưng là, đã thay đổi trở thành ma vật Tu La tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vậy nám đen thân thể lại như cũ đang dùng rằng đứng lên, chẳng qua là trên lưng núi lớn để cho hắn như mang nặng hà, khó mà chân chính bò người lên. Bẹt nạt đưa lên một chút mí mắt, tuyệt đối đóng băng. Từ Tu La thân thể bắt đầu, lạnh như băng bắt đầu lan tràn ra, cho tới khi cả ngọn núi đỉnh đông thành một tòa băng xuyên, cùng Tu La thân thể chặt chặt đông với nhau. Nhưng là không quá nhiều đại hội, Tu La thân thể bắt đầu lại lần nữa nhúc nhích đứng lên. Bẹt nạt hơi có chút căm tức, chuẩn bị tiếp tục có động tác, nhưng là bị Diệp Phong ngăn cản. Hắn đã chết đeo lên tham chắc khí, Diệp Phong rất rõ ràng đối phương trạng thái, là vậy kiện ma khi đang khống chế hắn thân thể. Diệp Phong vừa nói từng bước một hướng Tu La đi tới, hắn vẫn ở chỗ cũ không có ý thức dùng rằng. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, vậy chưa có hoàn toàn nắm trong tay một quyền lại lần nữa vung ra, quyền phong chỗ đi qua trong hư không lại sinh ra tí tí vết nước nhỏ bé. Hắn một kích này cũng không phải là nhắm ngay Tu La, mà là đụng vào chuôi này máu kiếm dài màu đỏ trên. Hai người đụng để cho trường kiếm màu máu ra từng cơn rên rỉ, Tu La thân thể rốt cuộc ngưng giãy giụa. Diệp Phong lúc này mới ngồi xuống thân thể, nắm trong tay hắn vậy kiện ma khí. Không được làm tiếp không có ý nghĩa vùng đấy. Thu lại. Vậy ma khí nhất thời biến mất không gặp, Tu La thân thể cũng cuối cùng không có chút nào hơi thở. Cấp 3 vật phẩm, đổi cấp 3 vực trị giá điểm. Vực chủ quyền hạn chưa đủ, tự động chuyển đổi trở thành cấp 2 vực trị giá điểm. Tiện tay tháo xuống hắn chiếc nhẫn cùng trên người vậy kiện khôi giáp, Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, ngươi đổ, ta sẽ bảo quản dùm cho ngươi. Chôn hắn đi, Diệp Phong hướng về phía bên cạnh bẹt nạt nói. Bẹt nạt gật đầu một cái. Tay nhỏ bé vô một cái ngọn núi lớn kia, núi lớn nhất thời than sập xuống, đem Tu La chôn vào. Diệp Phong không nói nhìn trước mắt một màn này, đây cũng tính là một loại hậu táng đi. Mà mọi người vây xem nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, đó là đối với cường giả tôn kính cùng cuồng nhiệt. Bọn họ mặc dù cũng không biết mới vừa rồi Tu La rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng là bọn họ biết Tu La là mấy ngàn năm trước cũng đã thành danh cường giả, có thể đánh bại Tu La, cũng tuyệt đối là thực lực cường hãn hạng người. Mà những cái kia dùng tinh thần lực dò xét cường giả giờ phút này cũng rốt cuộc thu hồi mình tinh thần lực. Vậy hai cái nhóc đến tột cùng là cái gì? Thực lực lại như vậy khủng bố, mà Cass nhìn xong mới vừa rồi một màn kia, cũng cảm thấy có chút rung động. Vậy chỉ giống gấu một kiểu đồ, vậy mà sẽ hệ thổ cùng hệ nước thuật pháp, hơn nữa con chim kia sử dụng chiêu số có chút kỳ quái, đó là thuật triệu hoán vẫn là cái gì? Đoạn Ngạn có chút không hiểu nhìn về phía đại trưởng lão mà Cass. Ta còn không biết. Bất quá lần đó công kích có thể so với đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong một kích toàn lực, chỉ sợ cách tiên nhân cảnh giới công kích cũng không xa. Chính là một chiêu kia trực tiếp tiêu diệt cái đó gọi Tu La người, sau đó ma khí đều là bằng vào bản có thể tiến hành dãy rùa mà thôi. Mà Cát Đem mới vừa rồi trận chiến ấy thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, có một việc, ta vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, Tu La lần đầu tiên ma hóa sau đó, hắn là làm sao dùng một quyền kia bách khai đối phương. Phải biết, Tu La lần đầu tiên ma hóa sau đó, thực lực mạnh gấp mấy lần. Theo lý thuyết, hắn khi đó cũng không có ăn tụ linh đan, hẳn không phải là đối thủ Canh Lâm chính là có chút kinh ngạc hỏi. Hắn tu luyện một loại đặc thù nào đó kỹ xảo đi mà cắt ngược lại là đối với vấn đề này không có tra cứu, cái này không kỳ quái, hắn nguyên bản cũng chỉ là phân thần kỳ mà thôi, đối với ta mà nói, lấy phân thần kỳ chiến thắng độ kiếp kỳ cùng chiến thắng đại thừa kỳ không có quá lớn khác biệt. Đại trưởng lão những lời này để cho hai người không việc gì có thể nói, dù sao đối phương có thể lấy phân thần kỳ cùng tu la chiến đấu không phân cao thấp, bản thân này liền lấy đã là một cái kỳ tích, sống lại chuyện gì cũng không kỳ quái. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Phong hôm qua câu chuyện liền đã truyền khắp toàn bộ tinh cầu A-Z. Thậm chí có người đem hắn cùng tu la chiến đấu hình ảnh toàn bộ hành trình ghi xuống, sao chép sau đó, công khai tiến hành bán ra. Mua người còn không phải số ít, phần lớn người đều muốn chính mắt nhìn thấy cao thủ tỷ thí, mà có vài người chính là mua được tiến hành sưu tầm. Diệp Phong đối với lần này có chút im lặng, thời điểm chiến đấu, hắn dùng là mình chân thực khuôn mặt, hơn nữa bẹt nạt cùng Tiểu Vũ cũng bại lộ ra, lần này xem ra, mình là hoàn toàn nổi danh. Vậy chiến đấu hình ảnh, chính hắn cũng mua một phần, là tu chân giới sử dụng rất phổ biến trí nhớ thủy tinh. Mở thủy tinh sau đó, sẽ theo bắn ra hình chiếu, Diệp Phong ở hình chiếu trên có thể thấy rõ mình hình dáng. Cảm giác kia giống như là xem mình đóng vai nhân vật chính điện ảnh, hơn nữa còn là rõ ràng bản, mà không phải là dạp chiếu phim chụp lén cái loại đó. Phần này tên là người thần bí đại chiến tu la trí nhớ thủy tinh cơ hồ ở một đêm bây giờ liền phong mị đúng cái tinh cầu. Trên đường nam nam nữ nữ thảo luận đề cũng không thể rời bỏ tên kia mang hai con linh thú, thực lực vô cùng kinh khủng thanh niên anh Tuấn. Diệp Phong biết, mình nếu là mang hai thú ra cửa, sợ rằng sẽ đưa tới hành động to lớn. Hắn đang chuẩn bị đổi gương mặt, sau đó ra đi hỏi thăm một chút trừ mình ra, có còn hay không những thứ khác tin tức. Cửa lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Phong lập tức để cho hai thú dẫn tông chủ cha trở lại trong phòng ngủ, lúc này mới mở cửa phòng ra. Đứng ở cửa là mặt đầy mỉm cười mạ cặt cùng sau lưng hắn hai người người đàn ông áo bào đen. Tiền bối có chuyện gì không? Diệp Phong vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ta có thể vào ngồi một chút sao? Mạ cặt như cũ hết sức khách khí nói. Không thành vấn đề, Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, đi vào ngồi đi. Ba người vào trong phòng khách ngồi xuống, Diệp Phong cho ba người rót liền ba ly nước trà, sau đó nhìn về phía mạ cặt. Tiền bối tìm ta, hẳn là có chuyện gì đi. Mạ Cát không hoảng hốt không vội vàng cầm lên ly trà, nhẹ nhàng nhấp liền một hớp nước trà, lúc này mới cười nói, anh bạn trẻ có không có hứng thú gia nhập chúng ta ngự thú tông đâu. À, Diệp Phong đối với cái này đột nhiên tới tin tức có chút kinh ngạc, gia nhập ngự thú tông. Ừ, hôm nay sáng sớm, chúng ta liền nghe được trên đường chuyển tới rất náo nhiệt buồn bán thanh, đã qua hỏi một chút, mới biết, hôm qua tinh cầu ạ gì lên sinh một trận đặc sắc đại chiến. Chúng ta liền mua một phần muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa thấy, anh bạn trẻ ngươi vậy hiên ngang tư thế vai hùng thật là để cho lão hủ ngưỡng mộ. A Mạ Cát nói ra một phen ngứa ngáy lời, nghe Diệp Phong càng không được tự nhiên. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không tin tưởng lấy Mạ Cát tu vi sẽ không có nhận ra được ngày hôm qua trận chiến ấy sinh ra năng lượng ba động, cái loại đó có thể so với tu chân giới tột cùng năng lượng ba động, đảm nhiệm ai cũng biết dò xét một phen. Hắn rất rõ ràng, Mạ Cát hôm qua cũng đã dùng tinh thần lực dò tra được mình chiến đấu. Chắc chắn, độ kiếp hậu kỳ tu vi lại có thể thành công đánh chết nhập ma tu la, cái này sợ rằng liền đông đảo đại thừa hậu kỳ cường giả đều phải làm xấu hổ đi. Mạ Cát tiếp tục vỗ nịnh bợ. Diệp Phong cũng không tin Mạ Cát sáu cấp tán tiên tu vi vậy mà sẽ nhìn không thấu mình vô căn cứ dưới mặt nạ thực lực chân thật. Tiên bối, vãn bối thật ra thì cũng một mực rất ngưỡng mộ thân vì ngự thú tông đại trưởng lão ngài, chẳng qua là gia nhập tông phái sự việc. Diệp Phong lắc đầu một cái, đao phong một người phiêu bạc thói quen, huống chi, ta còn có một người sư tôn. Hắn cũng sẽ không đồng ý để cho ta gia nhập bất kỳ tông phái. Ngươi còn có một người sư tôn. Mạ Cát nghe khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, không biết ngươi vậy sư tôn tên họ thả không tiện nói cho chúng ta, nói không chừng ta biết đây. Liên quan tới hắn sự việc, ta không thể nói. Diệp Phong lắc đầu một cái. Đào Phong anh bạn trẻ, ta cứ như vậy trực tiếp cùng ngươi nói đi, thật ra thì ta cảm thấy ngươi rất có điều khiển ma thú thiên phú. Vậy hai con linh thú, ta mặc dù cũng không biết là cái gì chủng loại, nhưng là ta biết. Loại công kích này lực cường đại linh thú, cũng không dễ dàng thuần phục. Chúng cùng ngươi thân mật trình độ. Đưa mắt nhìn ba người rời đi sau đó, Diệp Phong trong lòng ngầm nói, ta mới sẽ không gia nhập ngự thú tông đến lúc đó bị ngươi hiện ta giết cháu trai của ngươi, ngươi không tìm ta phiền toái mới là lạ. Mà lúc này, ạ gì tinh luyện khí tông chi nhánh, khối kia trí nhớ thủy tinh thâu hình ảnh cũng đang rõ ràng bá đặt ở trước mặt mọi người. Tô Mạc không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên Diệp Phong động tác. Mà một bên Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người chính là nhìn nhau một cái, bọn họ cũng nhìn thấu một chút manh mối tới. Tô trưởng lão, chúng ta đi ra ngoài trước một hồi. Giang Nguyên Tùng kéo Lâm Bằng rời đi chiếu hình ảnh gian phòng. Ngươi cũng đã nhìn ra. Giang Nguyên Tùng hướng về phía Lâm Bằng nói. Hắn chính là ngày đó cái tên kia. Lâm Bằng gật đầu một cái, vô luận là hư ảo phân thân, tay vẫn lên cặp kia găng tay. Hắn lại cường hãn đến loại trình độ đó, khó trách ngày đó chúng ta hai người căn bản liền không có sức đánh trả. Giang Nguyên Tùng vô lực lắc đầu một cái, hắn vừa lại chính là cướp bóc chúng ta người kia, như vậy khẳng định cũng nhìn thấy chúng ta sát đi ra cái đó cáo thị đi, hắn cũng không có tới tìm chúng ta phiền toái, cũng đã nói lên, thầm chấp nhận chúng ta loại này xử lý phương pháp. Hẳn là đi, hắn thực lực chân thật chí ít hẳn là đại thừa trung kỳ hoặc là hậu kỳ, mặc dù biết là ai, nhưng cũng không cần trông cậy vào trả thù. Lần trước bị hắn đoạt chiếc nhẫn, tổn thất đến gần 1/3 vật phẩm cũng coi là một cái dạy bảo đi, xem ra mang theo người chiếc nhẫn chữ vật thật không thể thả quá mức quý trọng. Đồ Lâm Bằng gật đầu một cái. Câu một phiếu cuối tháng. Câu một phiếu cuối tháng. Nói thật, ta là rất không muốn đi viết như vậy một cái một trường, bởi vì rất nhiều độc giả cũng rất ghét loại chuyện này. Nhưng là tất cả mọi người đều đang cầu xin phiếu hàng tháng, ta nếu không phải viết, mọi người nguyên bản dự định bỏ cho ta phiếu hàng tháng có thể liền đập gà cho người khác. Cho nên, ta chỉ có thể ở nơi này mặt dày kêu thêm một tiếng, ta muốn phiếu hàng tháng. Ngày hôm nay nhìn một chút trang đầu sách mới phiếu hàng tháng bảng trước 10 tên, không phải đại thần chính là thành danh đã lâu tác giả cũ. Lựa chọn ở nơi này trên mặt trang chiếc, thật ra thì không phải một kiện rất sáng suốt sự việc. Đại thần cùng tác giả cũ nhiều, như vậy đối với ta loại này người mới đề cử vị liền có chút khẩn trương, hơn nữa, độc giả độ chú ý cũng biết rời đi. Thật ra thì quyển sách này nguyên bản trách biên là dự định để cho ta ở cuối tháng 5 trưng bày, đánh ngươi chưa từng nghĩ đi tương dạ tranh phiếu hàng tháng loại chuyện này. Dẫu sao cuối cùng một tuần, hơn nữa tháng 5 sơ là gấp đôi, không có tranh cần thiết, bởi vì cái cũng sẽ không có kết quả. Nhưng là đẩy mạnh lúc này quyển sách này thành tích cũng không tệ lắm. Lên trang đầu chu lượt nhấn bảng, một tuần siêu tầm tăng lên 11.000, cái này cũng là mọi người đối với ta khẳng định. Cái thành tích này cũng để cho ta rất ngạc nhiên mừng rỡ, ta thật rất cảm ơn mọi người các loại giúp đỡ. Sau đó trách biên đề nghị để cho ta tháng 6 trưng bày, có phiếu hàng tháng liền tranh một chuyến, nhìn ta một chút sách có thể đi tới trình độ nào. Đánh ngươi muốn biết ta sách có thể tới trình độ nào. Nếu như mọi người có thể đem ta trên đỉnh trang đầu sách mới phiếu hàng tháng bảng, ta tin tưởng siêu cấp đào bảo quyển sách này, ta đến hoàn bản cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào liền. Yêu cầu không cao, không tranh thứ nhất, chỉ tranh trước 10 hơn nữa. Sách mới phiếu hàng tháng bảng một quyển sách cũng chỉ một lần cơ hội. Chương 71, Thiên Kiếm Tông. Diệp Phong không phải là không có nghĩ tới, đánh chết Tu La chuyện này kết quả sẽ cho mình một ít gì dạng ảnh hưởng. Bất quá hắn không có nghĩ tới là, tin tức này, không chỉ có chỉ ở tình cầu ạ gì lên truyền bá ra, thậm chí còn cùng những cái kia bị thâu hình ảnh cùng nhau truyền bá đến những tinh cầu khác lên. Mấy ngày thời gian, Diệp Phong bộ dáng kia mặc dù còn chưa đến nỗi bị toàn bộ tu chân giới tất cả mọi người biết, bất quá đã đủ để cho tất cả lớn thế lực đều chín ve sầu. Ngày này, lần nữa có người tìm tới cửa, Diệp Phong mở cửa ra, diễn cảm nhưng là hơi có chút đờ đẫn. Tiền bối ngươi làm sao biết? Đứng ở Diệp Phong cửa người nọ vẫn là bộ kia dáng vẻ hào sảng dáng vẻ, mặt đầy râu ria sồm xoàm, sau lưng có một chôi kiếm to, trong tay cầm rượu lên bầu hồ lô nhìn như hết sức tùy ý rót lên một cái. Hắn chính là tên kia đem Diệp Phong các người từ tinh vực hôi sắc cứu ra tên kia cường giả độ kiếp kỳ Tông Hạo. Xem ra ta không tìm lộn người, ngươi còn nhớ ta. Tông Hạo hướng về phía Diệp Phong cười nói, không cần kêu tiền bối, ngươi thực lực hôm nay đã so ta mạnh, mặc dù tu vi còn không bằng ta liền kêu ta Tông Hạo đi. Tông đại ca, ngươi làm sao biết tìm được ta? Ngươi đã vượt qua thiên kiếp. Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Nhờ các ngươi phúc, trở lại Tông Phái sau đó, một người trưởng lao giúp ta thành công luyện chế độ kiếp đan. Trước đó vài ngày mới vừa vượt qua thiên kiếp, tiến vào đại thừa kỳ. Hơn nữa hiện tại mới vừa tấn thăng đến tập sự trưởng lão. Tông Hạo nói đến chuyện này tâm tình khó tránh khỏi có chút khoái trá. Ngươi bây giờ thành danh nhân, tìm được ngươi rất khó sao. Phải biết, ngươi trận chiến đấu kia hình ảnh tu chân giới một nửa trở lên tông phái đều đã có một phần. Chúng ta thành tiểu tu chân giới đệ nhất đại tông phái dĩ nhiên không thể nào không có xem qua vậy hình ảnh. Biết ngươi ở tinh cầu A-Z, muốn tìm được ngươi, tùy tiện tìm một nơi này bang phái nhỏ hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Ngươi là Thiên Kiếm Tông người. Diệp Phong nghe được Tông Hạo nói đến tu chân giới đệ nhất đại tông phái lúc này mới phản ứng lại. Không sai, Tu La là tông phái chúng ta phản đồ cho nên, ngươi cùng Tu La đánh một trận, ở thời gian đầu tiên liền bị chúng ta chú ý. Tông Hạo gật đầu một cái, hai chúng ta cũng coi là có chút giao tình, cho nên, nhiệm vụ lần này, ta tự nói với Dũng cảm tới. Nhiệm vụ gì? Diệp Phong có chút cảnh giác nhìn về phía Tông Hạo. Tìm được ngươi, sau đó phải về Xích Huyết Kiếm, đây chính là chúng ta lần này nhiệm vụ. Tông Hạo ngược lại cũng coi là thẳng thắn, cũng không vòng vo, trực tiếp liền nói ra mình mục đích. Hắn trong chiếc nhẫn những vật khác ngươi đều có thể giữ lại, chúng ta chỉ cần Xích Huyết Kiếm. Xích Huyết Kiếm, các người nói đúng vậy, kiện trung phẩm ma khí chứ? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Không sai, chính là đem tu la ma hóa trôi này máu kiếm dài màu đỏ. Tông Hạo gật đầu một cái, vật kia rất nguy hiểm, chúng ta phải mang về phong ấn hết, tận lực tránh người bất kỳ tiếp xúc tới nó. Những vật khác đều có thể vẫn còn cho các người, còn như món đồ kia ta đã bán hết. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bán hết? Bán cho người nào? Tông Hạo hơi biến sắc mặt. Ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người nọ cho ta 82.000 viên trung phẩm linh tinh tới mua vật này. Cho nên ta chỉ bán cho hắn. Diệp Phong bày tỏ không thể trả lời mở ra hai tay. Ngươi tại sao có thể, ngươi biết rất rõ ràng món đồ này có nhiều nguy hiểm, tại sao còn muốn làm như vậy? Tông Hạo cảm thấy Diệp Phong loại này được vì thật là bất chấp lý lẽ. Ta xác nhận khách hàng có đủ thực lực có thể khống chế món đồ này, cho nên, ta mới có thể bán cho hắn. Diệp Phong lắc đầu một cái, ngươi cho rằng ta sẽ không có tinh thần trách nhiệm đem vậy kiện có thể đem người ma hóa đồ tùy tiện bán cho người khác sao? Phải biết, cái này thời gian nhưng mà có không ít người đi tìm ta, muốn dùng cao hơn giá cả mua lại đâu, thậm chí có người ra 130.000 trung phẩm linh tinh. Diệp Phong nhún vai. Nhưng là ta vẫn là bán cho cái đó chỉ ra liền hơn 80.000 người. Diệp Phong cũng là nói sự thật, hắn thu về vậy kiện ma khí sau đó, rất nhiều người cũng cho rằng ma khí ở bên trong tay hắn, muốn lên trước tới mua, nhưng đều ăn rồi bế môn canh. Mà có một người lại là ra được 130.000 trung phẩm linh tinh giá cao, như cũng bị Diệp Phong cự tuyệt. Hắn tên chữ nói cho ta Tông Hạo như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Ta không biết. Diệp Phong lắc đầu một cái. Hắn hình dạng thế nào? Tông Hạo tiếp tục hỏi tới. Không biết, ăn mặc rộng lớn đấu đồng màu đen, mang hắc thiết mặt nạ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn là một người 4 cấp trở lên tán ma, hoàn toàn có thực lực khống chế cái vật kia. Diệp Phong tùy ý biên tạo đi ra một nhân vật. Hắn xem Tông Hạo bộ dáng này, cũng biết mình nếu quả thật không nói cho hắn một ít đồ, sợ rằng mình thật sẽ bị Thiên Kiếm Tông để mắt tới. 4 cấp trở lên tán ma. Tông Hạo nghe xong, chau mày, ngươi tại sao có thể đem món đồ này bán cho tán ma? Những tên kia cũng đều là giết người không nháy mắt người, ngươi biết đem một kiện trung phẩm ma khí bán cho một người 4 cấp tán ma ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa, hắn có thể giết chết 6 cấp tán tiên thậm chí tiên nhân đỉnh cấp cường giả khác. Vậy cũng so tùy tiện ném cho một người bình thường, đem hắn ma hóa tốt. Diệp Phong như cũ kiên trì mình quan điểm. Thôi, cái này tiền nhỏ mê làm đều đã làm, ngươi lại trách cứ ý hắn, nghĩa cũng không lớn, 4 cấp trở lên tán ma cũng không phải là đùa giỡn người, chớ đừng nói chi là cầm trung phẩm ma khí 4 cấp tán ma. Liền một người cùng Tông Hạo tướng mạo có mấy phần giống nhau chàng trai chậm rãi dậm chân vào Diệp Phong chỗ ở nhà trọ phòng khách. Hắn xuất hiện để cho Diệp Phong cảm thấy một cổ cường hãn áp lực, đó là đối với tuyệt đối cường giả cảm ứng. Diệp Phong mặt đầy cảnh giác nhìn về phía hắn, ngươi là người nào? Cha Tông Hạo hướng về phía tên kia nhìn qua cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm hán tử hơi không người nói. Nhưng mà, hạ mà, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng hắn nói riêng mấy câu. Người đàn ông kia hướng về phía Tông Hạo gật đầu một cái. Tông Hạo sắc mặt có chút không tốt lắm xem, có chút không yên lòng nhìn một cái Diệp Phong, cái này mới đi ra ngoài, thuận tiện khép cửa phòng lại. Ta kêu Tông Ngao, thấy ngươi đây, so xem vậy ghi chế ra hình ảnh càng làm cho ta ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Trung niên hán tử hướng về phía Diệp Phong khẽ mỉm cười, nụ cười kia trông rõ ràng mang ngươi biết ta là ý gì mùi vị. Ngươi là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão? Diệp Phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bị dự vì tu chân giới đệ nhất cường giả Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão giờ phút này sẽ xuất hiện ở mình trước mặt. Tông Ngao không tỏ ý kiến gật đầu một cái, sau đó xoay người nhìn một chút sau lưng, ta có thể ngồi xuống sao? Ta cảm thấy, ta ngồi xuống nói, ngươi cảm giác khẩn trương có thể sẽ khá một chút, nếu như có thể, cho ta tới ly trà nóng cũng không tệ, hai chúng ta ngồi trò chuyện một hồi, sẽ không trễ mãi ngươi thời gian bao lâu, hơn nữa ta dám cam đoan, ta tuyệt đối không phải là cái khiến người chán ghét người. Ách được rồi, đối phương đều đã nói như vậy, mình tự nhiên không thể nào cự tuyệt nữa nói chuyện. Diệp Phong đi tới phòng bếp, ngâm hai ly trà xanh, sau đó bưng lên. Đem trong một ly đưa cho Tông Ngao sau đó, mới bưng ly trà của mình ngồi vào Tông Ngao đối diện. Nước trà bưng đến Tông Ngao trước mặt, hắn lại không có muốn uống ý, chẳng qua là dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn ly trà. Khi nhìn đến Diệp Phong uống thứ một hớp nước trà sau đó, hắn mới mở miệng, nói thật, trước ở đó hình ảnh lên thấy, ngươi lấy độ kiếp hậu kỳ tu vi. Đánh bại ma hóa tu la, cũng đã để cho chúng ta rất kinh ngạc. Nhưng không nghĩ đến, ngươi cái này đứa nhỏ lại chỉ có phân thần kỳ tu vi, ngày hôm nay thấy ngươi, thật để cho ta sợ hết hồn. Ngươi không cần khẩn trương, chuyện này, ta sẽ thay ngươi bảo mật, mỗi một người đều có mình bí mật. Tông Ngao có thể nghe được Diệp Phong tim đập ở tăng tốc độ, mỉm cười lắc đầu một cái. Ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là ngươi thật sự làm được. Phải biết, trung phẩm tiên khí găng tay, trừ để cho ngươi lực công kích thoáng cường thượng một chút, cũng không có quá nhiều những thứ khác công hiệu. Tiên bối, ta biết lấy ngươi tu vi, có thể nhìn thấu tiểu tử rất nhiều trò lừa bịp. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, vậy kiện ma khí, ta thật không cách nào vẫn còn cho các người Diệp Phong dự định thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tên kia tán ma là ngươi sáng tác tạo nên chứ? Tông Ngao nụ cười trên mặt càng tăng lên. Diệp Phong do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, thật xin lỗi, ta không nói như vậy, các người còn biết tìm ta phiền thoái. Như vậy, vậy kiện ma khí, ngươi xác nhận nó không sẽ đưa tới những thứ khác tai nạn. Tông Ngao nhìn chăm chú vào Diệp Phong cặp mắt. Ừ, Diệp Phong gật đầu một cái. Ngươi bảo đảm. Tông Ngao như cũ cười híp mắt nhìn Diệp Phong. Ta bảo đảm. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tông Ngao ánh mắt, nặng nề gật đầu. Vậy cũng tốt, chuyện này, sẽ không có người truy cứu nữa. Tông Ngao lúc này mới gật đầu một cái. Nhưng mà ngươi không cần biết. Diệp Phong mặt đầy vẻ mặt khó thể tin, hắn không nghĩ tới Tông Ngao lại dễ nói chuyện như vậy. Không cần, ngươi nếu đã bảo đảm, nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta trở lại đánh cái mông ngươi. Tông Ngao hướng về phía Diệp Phong nhún vai. Ách, Diệp Phong lúc này mới biết Tông Hạo tính cách là từ đâu tới, nguyên lai cha hắn cũng là như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Con trai ta nói, ngươi là một cái người có thể tin, ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên có cam đoan của ngươi, ta liền không cần lo lắng cái gì. Tông Ngao biết Diệp Phong trong lòng có nghi ngờ. Ta nghe nói, ngươi còn không có tông phái đi, gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Tông như thế nào? Tông Ngao phát ra mê người mời, ngươi thực lực, có thể trước làm mấy năm tập sự trưởng lão, cùng Hạo mà vậy. Cùng trở nên mạnh hơn, liền có thể chuyển thành khách khanh trưởng lão, cũng không cần phụ trách cái gì, treo cái tên chữ là được, hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Chỉ cần giúp phái nguy cơ tồn vong lúc này ra một phần lực là được, ta rất coi trọng ngươi nha. Cái này ta tạm thời còn không có nghĩ tới gia nhập tông phái. Diệp Phong lần này biểu hiện có chút do dự, dù sao đối phương là tu chân giới đệ nhất đại tông phái, vừa lên đi liền lăn lộn cái tập sự trưởng lão, cũng không phải là ai cũng có thể có cơ hội. Nhưng là Diệp Phong cũng không phải là một cái nguyện ý bị trói buộc người. Như vậy đi, ngươi có thể hoa một ít thời gian để cân nhắc, nếu như ngươi đến lúc đó làm ra quyết định, có thể trực tiếp tới tìm ta, hoặc là để cho Hạo mà chuyển cáo đánh ngươi được. Tông Ngao hết sức tùy tiện liền nhìn ra Diệp Phong do dự, hơn nữa hắn cũng biết mình loại mời mọc này, nhưng mà đại đa số người đều không cách nào cự tuyệt cắm dỗ. Vừa lúc đó, một ở giữa cửa phòng ngủ bị mở ra, Phụng Bồi Bẹt Nạt cùng Tiểu Vũ Tông chủ cha từ trong phòng đi ra, hướng về phía Diệp Phong nói, ta miệng khát, ta muốn uống nước. Mà Tông Ngao trên mặt nhưng là thoáng qua vẻ kinh hãi, hắn là ai? Chương 72, Cổ Quái Phong Triều. Diệp Phong cảm thấy Tông Ngao lúc này diễn cảm có mấy phần cổ quái, biểu tình kia, nhìn qua tựa hồ là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ, trừ khiếp sợ ra, còn mang theo mấy phần cảnh giác mùi vị. Hắn có chút nghi ngờ lắc đầu một cái, chỉ cái đó đã ở mình nhà trọ tá túc chừng mấy ngày đường người đàn ông trung niên cười nói, cái này là ta ở chợ bên trong nhặt về. Diệp Phong đem ngày đó gặp phải hắn tình huống nói đơn giản đi ra. Sau đó dùng ngón tay chỉ đầu mình, sau đó vòng vo mấy vòng, thấp giọng hướng về phía Tông Ngao nói, hắn nơi này có điểm. Hắn ở chỗ này đợi mấy ngày. Tông Ngao hiển nhiên đối với cái này người xa lạ cảm thấy rất hứng thú. Đã có 2-3 ngày đi, Diệp Phong ngược lại là nói thật. Tông Ngao một bên thấp giọng hướng về phía Diệp Phong truyền âm, một bên cẩn thận quan sát đối phương phản ứng, hắn là thật ngu vẫn là giả vờ. Hẳn là thật sao? Ta đã thử qua rất nhiều lần, cho ra kết luận là, hắn chỉ số thông minh chỉ tương đương với trẻ con 3 tuổi, liền tiểu bối cùng tiểu vũ cũng không bằng. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay. Tông Ngao phát hiện, mình cùng Diệp Phong hai người đang thảo luận hắn lúc này hắn liền mí mắt cũng không có mang một chút, mà là rót một ly nước nóng, vừa uống, một bên treo chọc hai cái thú cưng chơi. Được rồi, ta hiểu ý Tông Ngao cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiền bối thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Không nhận biết Tông Ngao lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là tính. Đúng rồi, ngươi ở tinh cầu ạ gì cũng có một đoạn thời gian, hẳn nghe qua phạ dịt bảo tàng chứ. Tông Ngao rời đi một đề tài. Nghe nói qua, Diệp Phong gật đầu một cái, đối với phạ dịt cái này tạo cho tinh cầu ạ gì bộ dáng bây giờ người đầu tê, Diệp Phong tự nhiên không có thiếu nghe liên quan tới truyền thuyết của hắn. Quán rượu trong ngày thường không có lớn tin tức. Có chút quỷ say thì sẽ đối với ngoại lai du khách giải thích họa dịt câu chuyện. Vậy câu chuyện ở Diệp Phong nghe tới, giống như là trên trái đất hải tặc thời đại mạo hiểm sử. Vật kia hẳn chỉ là một truyền thuyết chứ. Diệp Phong đối với những thần kia nói vậy câu chuyện giữ hoài nghi thái độ. Sai, họa dịt bảo tàng xác thực tồn tại, hơn nữa, bảo vị trí cất giữ chúng ta cũng đã tìm được. Nhưng là mở ra bảo tàng, cần 6 cái chìa khóa tông ngao bộ dáng kia nhìn qua không giống như là nói đùa. Ngươi không phải ở chọc cười ta chơi chứ? Diệp Phong mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng. Trước mắt, loại này chìa khóa theo chúng ta biết, đã có tung tích có 3 cây. Chúng ta Thiên Kiếm Tông, Ngự Thú Tông còn có Luyện Khí Tông. Bất quá Luyện Khí Tông thanh kia thật giống như bị người đánh cắp đi, chúng ta lấy được tin tức không hề xác thực. Còn dư lại 3 cái chìa khóa, không có ở đây hạng trước 20 trong tông phái. Rất có thể rơi vào một ít tư trên tay của người, hoặc là bị giấu ở một ít địa phương, không có ai phát hiện. Tiền bối, không biết ngươi nói cho ta loại chuyện này là vì cái gì đâu. Diệp Phong có chút không hiểu nhìn về phía Tông Ngao. Liên quan tới ngươi rất nhiều chuyện chúng ta cũng chú ý tới, chúng ta cũng rất rõ ràng, ngươi chính là cho Nhạc Minh cung cấp hiếm hoi tài liệu người kia. Tông Ngao mặt vẫn mỉm cười như cũ, ta cho rằng, ngươi ở thu góp đồ về phương diện này, rất có một bộ. Ta cảm thấy ngươi có thể có biện pháp có thể lấy được những thứ khác chìa khóa. Tiền bối, ngươi quá cao mang ta. Diệp Phong nghe cũng có chút im lặng. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Cho Nhạc Minh cung cấp hàng hóa, là bởi vì ta vừa vặn có biện pháp có thể lấy được những thứ đó. Loại chuyện này đối với ta mà nói có chút khó khăn, tu chân giới lớn như vậy, tìm chìa khóa loại này không tới lớn chừng bàn tay đồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy chìa khóa cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái đó hình dáng. Tông Ngao từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra một cái nhìn như bằng đồng vật phẩm, đó là một cái chế tạo tinh xảo hình lục giác vật phẩm, phía trên chạm trổ các loại phiền phức hoa văn. Vật kia so Diệp Phong tưởng tượng muốn thoáng nhỏ hơn một ít, đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái. Đây chính là trong đó một cái chìa khóa, những thứ khác hình dáng bất đồng, nhưng là màu sắc đều là giống nhau, hơn nữa lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Ta có thể cho ngươi một tổ chìa khóa lỗ tranh ảnh, ngươi có thể thành tựu tham khảo. Tông Ngao vừa nói đưa tới mấy tờ tranh ảnh. Diệp Phong từng tờ một bay qua tương dạng, từ hình tam giác thẳng đến hình bát giác. Không sai, Tông Ngao gật đầu một cái. Cái đó bảo tàng che giấu ở một tòa cung điện bên trong, cung điện tầng ngoài nhất có 6 thiên điện, một cái chủ điện. Cung điện mỗi cách nhau một đoạn thời gian xuất hiện một lần, cái này thời gian là bất quy tắc phân bố, nhưng là mỗi lần xuất hiện trước, đều sẽ có nơi báo trước. Chúng ta chìa khóa, mỗi người có thể mở một tòa thiên điện, nhưng thì không cách nào tiến vào thiên điện trong. Có thể mở, tại sao không thể tiến vào? Diệp Phong có chút khó mà hiểu. Cái gọi là mở, chẳng qua là mở ra một cánh cửa, đánh sau khi mở cửa, bên trong có các loại bảo vật sẽ ra. Kéo dài một tiếng cỡ đó, cửa liền sẽ tự động đóng lại. Chúng ta đã thử tránh những cái kia đi ra ngoài bảo vật, lẻn vào đi vào, nhưng đã đến cửa, bị bắn ra. Tông Ngao mang trên mặt vẻ cười khổ, phỏng đoán năm đó bị bắn ra ngoài người đó chính là chính hắn. Nói cách khác, các người cho tới bây giờ cũng không có tiến vào qua tòa cung điện kia. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Có thể nói như vậy, bất quá những năm gần đây, chúng ta cũng từ nơi đó lấy được số ít thiên giới vật phẩm, còn có một chút tu chân giới vật phẩm. Cho nên các người cho rằng, trong cung điện sẽ có nhiều hơn thứ tốt. Diệp Phong biết Tông Ngao như thế nói là ý gì. Ngươi nghe qua Phạ Dịt câu chuyện, hẳn biết hắn vơ vét không thiếu thiên giới vật phẩm đi. Tông Ngao đối với lần này tựa hồ rất tin không nghi ngờ. Ta đối với hắn câu chuyện giữ thái độ hoài nghi, ngươi phải biết, truyền thuyết hắn thực lực cùng thiên giới trông coi hình phạt cường giả tương đương. Ta cũng không cảm thấy tại tu chân giới sẽ có loại này thực lực cường giả có thể chọc cười lưu lại, hơn nữa, tu chân giới cũng không cách nào cung cấp cho hắn tiên linh lực tiến hành tu luyện. Diệp Phong nói thẳng không kiêng kỵ. Hắn có thể sử dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp cự tuyệt phi thăng, cho nên mới một mực lưu lại. Về phần tu vi, dùng tìm tòi vào tay tiên tinh tiến hành tu luyện là được, không cần thiết đi thiên giới. Tông Ngao đưa ra mình giả thiết. Được rồi, ta thử tìm một chút xem đi. Diệp Phong cảm thấy Tông Ngao trong chuyện này tựa hồ có chút vô hình của nhiệt. Đối với đã có một cái chìa khóa chúng ta mà nói, còn dư lại chìa khóa ở trong tay ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nhất định phải có thể tề tụ 6 cái chìa khóa mới có thể mở bảo tàng. Dĩ nhiên, bắt được chìa khóa thế lực, đều có tư cách tham dự bảo tàng thăm dò. Cho nên, ngươi đạt được chìa khóa sau đó, nhất định sẽ có những tông phái khác muốn trước để cướp đoạt. Tận lực giữ khiêm tốn đi, không thiếu tông phái đều biết cái bảo vật này cất giữ sự việc. Tông Ngao vừa nói đứng dậy, nói nhiều như vậy đánh nguyên lên rời đi. Diệp Phong đưa đi Tông Ngao sau đó, xoay người trở lại, thấy được tự xưng tông chủ cha người đang cầm vậy tổ chìa khóa lộ tranh ảnh cẩn thận ngắm. Diệp Phong dè dặt đi tới tương dạng, ngươi gặp qua những thứ này. Không nhớ nổi, hắn lắc đầu một cái, khẽ nhíu mày. Không nhớ nổi, vậy thì từ từ muốn đi. Diệp Phong trong lòng mơ hồ có chút mong đợi, hắn luôn cảm thấy tên này tông chủ cha trên mình cất giấu không thiếu bí mật. Đói bụng tông chủ cha ở quan sát một phen tranh ảnh sau đó, đem tranh ảnh đưa trả cho liền Diệp Phong. Hướng về phía hắn hô. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đồ. Diệp Phong bất đắc dĩ nhận lấy trong tay hắn đưa trở lại tranh ảnh, nói có chút im lặng. Thời khắc này Diệp Phong, có một loại muốn dùng cứu cực sửa chữa quyền đem người này đầu chữa trị khỏi xung động, nhưng là vừa nghĩ tới cứu cực sửa chữa quyền sử dụng ở trên người sau đó, sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng, Diệp Phong liền không đành lòng làm như vậy. Trên thực tế, Diệp Phong những ngày qua cũng ở đây hư vực trong đi tìm chữa trị chứng mất trí nhớ trạng đang ăn dược, nhưng là có trên trăm loại đang ăn dược, hơn nữa giá cả đều không phỉ. Diệp Phong cũng không biết hắn rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến mất trí nhớ, không cách nào tiến hành hốt thuốc đúng bệnh. Làm Diệp Phong mang hai tên nhóc cùng tông chủ cha cùng nhau sau khi ra cửa, cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý. Bởi vì toàn bộ trên đường chính, đi ngang qua nam nam nữ nữ, cơ hồ tất cả đều người mặc khôi giáp màu đen, mang một đôi màu bạc găng tay. Sau đó trên vai có hai cái thú cưng, một cái màu vàng kim chim non, một cái mini bản gấu trúc. Diệp Phong có chút im lặng nhìn gần đây thịnh hành lên hình dáng, mà hết thảy đầu sỏ đều là mình. Bẹt nạt cùng tiểu vũ đều có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ trên bả vai linh thú, bọn họ rất kỳ quái, tại sao bên ngoài dáng dấp giống mình những tên kia, cảm giác căn bản cũng không giống như là đồng loại mình. Mà tông chủ cha chính là mặt đầy cười ngây ngô nhìn bốn phía. Lão đại, chúng là giả chứ? Bẹt nạt không nhịn được hỏi. Chẳng qua là thông thường gấu đen linh thú, sau đó dùng chất thuốc đặc thù, đem màu sắc phiêu bạch, để cho bọn họ nhìn như cùng ngươi vậy. Diệp Phong đối với nghĩ ra cái biện pháp này tới kiếm tiền người thật là hết ý kiến, một cửa hàng. Vậy tiểu vũ đâu? Bẹt nạt hỏi tới. Chẳng qua là phổ thông loài chim linh thú, dùng màu vàng thuốc nhuộm nhuộm thành cái dáng vẻ kia. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không cần phải để ý đến bọn họ, một đám nhàm chán người. Ngươi xem cái tên kia, liền khôi giáp cùng găng tay cũng không có, cũng mang hai con linh thú đi ra, chẳng lẽ không sợ bị người chê cười sao? Một người tuổi trẻ hướng về phía đồng bạn bên cạnh ở phía xa chỉ Diệp Phong cười nói, bọn họ một đám người đều là cùng một lối ăn mặc, khôi giáp màu đen, màu bạc găng tay, trên bả vai hai con linh thú. Diệp Phong không để ý đến loại này tranh cãi vô lý, mang một người hai thú đi vào hắn thường xuyên đến một khách sạn. Đao Phong tiên sinh, ngày hôm nay muốn ăn chút gì không? Nơi này điếm tiểu nhị hết sức rõ ràng Diệp Phong thân phận. Vào sáng sớm Diệp Phong nổi danh trước, hắn liền thường xuyên chiếu cố khách sạn này. Ở xem qua hình ảnh sau đó, điếm tiểu nhị cùng ông chủ đều hết sức xác nhận, tên này thường xuyên chiếu cố quý khách chính là tên kia đánh bại Tu La cường giả. Chẳng qua là Diệp Phong ở đánh bại Tu La sau đó, vẫn luôn chưa có tới khách sạn này, bởi vì mình ở lữ điếm cũng cung cấp thức ăn, chỉ là không có nơi này ngon miệng thôi. Điếm tiểu nhị thanh âm vừa dứt, khách sạn trong tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Cái đó đánh bại Tu La cường giả thần bí kêu Đao Phong, cũng là cho Nhạc Minh cung cấp nguồn hàng hóa người bán, chuyện này ở tinh cầu ạ gì đã không phải là một cái bí mật. Chương 73, vụng trộm đổi trác. Từ Tông Ngao nơi đó lấy được liên quan tới bảo tàng tin tức sau đó, Diệp Phong cũng nghĩ tới dùng vực trị giá tới mua chìa khóa, nhưng là hư vực cho mình câu trả lời là vực chủ quyền hạn chưa đủ, không cách nào tiến hành tra hỏi. Mặc dù Diệp Phong không có được chìa khóa, nhưng là ít nhất từ hư vực nơi này biết, cái đó cung điện chìa khóa cũng không phải là tu chân giới vật phẩm. Cái đó cung điện, cũng nhất định không thể nào là tu chân giới vật phẩm. Biết hợp ý mưu lợi đã không thể thực hiện được, Diệp Phong những ngày qua đều đang bận rộn với tra tìm tài liệu tương quan cùng tin tức. Bất quá, hắn trong trí nhớ, mình đã từng mơ hồ ở nơi nào thấy được qua cái đó hình tam giác ở giữa trạm rỗng chìa khóa, chẳng qua là hắn hoàn toàn không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Mà ngày này, Diệp Phong chỗ nhà trọ cửa phòng lần nữa bị người gõ. Diệp Phong mở cửa phòng lúc này diễn cảm có chút cổ quái. Đứng ở cửa là một người đẹp, chính xác mà nói, là một người rất có khí chất người đẹp, nhìn qua hai bộ dáng 15-16 tuổi, nhưng là càng cái thành thục ý vị. Anh đẹp trai không nghĩ tới nguyên lai cái này chính là người chân thực khuôn mặt đâu. Người đẹp một tay dò lên Diệp Phong ngực, sau đó từng bước một hướng bên trong nhà đi tới. Ta nhưng mà mất không ít thời gian mới tìm được ngươi đâu. Tô nhị, ngươi bây giờ đã không phải là ta đối thủ, chính ngươi hẳn rất rõ ràng một điểm này. Diệp Phong biết mình ngày hôm nay nhất định là có nát vụn số đào hoa. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi nho nhỏ một người nguyên anh kỳ, hẳn chẳng qua là mua vậy bộ khôi giáp người. Nhưng là, sau đó ta tìm rất nhiều người giúp ta điều tra chuyện này, mới phát hiện nguyên lai ngươi chính là giết chồng ta hung thủ. Độ kiếp kỳ là có thể đánh bại Tu La, như vậy ngươi lấy nguyên anh kỳ thực lực giết chết chồng ta cũng không phải việc khó gì. Tô Nhị rốt cuộc đem sự tình chân tướng hiểu rõ, còn có vậy con chim nhỏ. Thật mạnh hơn rất nhiều đâu, xem ra ngươi là thật ở khủng bố trong rừng rậm gặp kỳ ngộ gì liền mới thời gian ngắn như vậy thì có lớn như vậy tiến bộ. Rời đi nơi này đi, Tô Nhị. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta giết cho ngươi, là bởi vì hắn đối với ta động thủ. Huống chi, ngươi cũng đã từng giết ta một lần, cũng coi là báo thù đi. Ngươi không phải còn chưa chết sao? Tô Nhị trên mặt như cũ mang nhìn như nụ cười ôn nhu. Ta là bị người cứu sống lại, cũng coi là để qua một mạng đi, chúng ta bây giờ thanh toán xong, cũng không ai thiếu ai cái gì. Diệp Phong lui về phía sau ra một bước, hướng về phía Tô Nhị nói.
Không, ngươi còn thiếu ta.
Ta nhớ, ngươi thiếu ta một bộ thượng phẩm linh khí khôi giáp, còn có một cái chồng. Tô Nhị đưa tay phải ra ngón trỏ, ở Diệp Phong trên ngực nhẹ nhàng từ trên xuống dưới vạch qua, rồi sau đó dương lên đầu, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong hô hấp nhất thời có chút gấp rút, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, lần nữa lui về sau hai bước. Linh khí khôi giáp ta có thể vẫn còn cho ngươi, nhưng là chồng ta không có cách nào vẫn còn cho ngươi. Nhưng mà đối với ta mà nói, chồng xa so linh khí khôi giáp trọng yếu. Tô Nhị lắc đầu một cái. Vậy ngươi rốt cuộc muốn phải như thế nào? Diệp Phong đối với đàn bà trước mắt này thật là bế tắc. Ta muốn ngươi làm chồng ta. Tô Nhị nghẹo đầu nhìn về phía Diệp Phong. Loại chuyện này, ngươi hay là tìm người khác đi. Diệp Phong trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Ta không thể nào cùng một cái ta căn bản cũng không hiểu người phụ nữ qua một đời người. Cảm tình có thể từ từ đào tạo mà. Tô Nhị lại về phía trước bước ra hai bước, đưa ra một cái tay tới phất qua liền Diệp Phong gò má. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy so chồng ta còn muốn đẹp trai người đàn ông, hơn nữa thực lực còn như thế mạnh. Ngươi biết không, ngươi thật là liền phù hợp ta trong con mắt, hoàn mỹ người đàn ông tất cả tiêu chuẩn. Nói về, so với kia cái đẹp trai điệu đà đẹp trai, hơn nữa thực lực cũng mạnh người, trong tu chân giới còn nhiều mà đi. Diệp Phong cũng không cảm thấy cái loại đó đẹp trai điệu đà kiểu người đàn ông có thể gọi là đẹp trai. Huống chi, người đàn ông cũng không phải là dựa vào gương mặt tới ăn cơm. Vậy cũng không được, chúng ta phải là đệ nhất thiên hạ anh đẹp trai. Đối với ta mà nói, gương mặt so những thứ khác bất kỳ đồ cũng trọng yếu hơn. Tô Nhị lắc đầu bày tỏ không đồng ý Diệp Phong ý kiến. Được rồi, bên ngoài hiệp hội hội viên suốt đời. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay. Vậy nếu như ngươi sau này phát hiện so chồng em đẹp trai hơn người đàn ông đâu, ngươi sẽ làm gì? Cùng người đàn ông kia bỏ trốn?
Không, ta sẽ không, ta sẽ giết hắn. Ta không có được đồ, những đàn bà khác không có tư cách có giết chết so chồng ta đẹp trai tất cả người đàn ông. Ta liền có trên thế giới người đàn ông đẹp trai nhất. Làm ông xã Tô Nhị nhất định chính là một cái khăng khăng cuồng.
Ô hát, cái chủ ý này nghe không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Diệp Phong đối với đáp án này có chút im lặng. Ta muốn kết hôn đối tượng, đầu tiên điều thứ nhất, phải là người phụ nữ, điều thứ hai, phải là phụ nữ bình thường. Đây là trọng yếu nhất hai cái, nhưng là ngươi không phù hợp điều thứ hai. Cho nên, ta cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi, hơn nữa đánh ngươi rõ ràng nói cho ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đáp ứng làm chồng em.
Đây chính là ngươi đáp án.
Tô Nhị sắc mặt lộ ra có mấy phần âm trầm. Không được lại tới dây dưa ta, mặc dù ta không giết người phụ nữ, phàm là chuyện luôn có lần đầu tiên, chỉ mong ngươi sẽ không là cái đầu tiên để cho ta phá lệ. Người Diệp Phong trong mắt cũng thoáng qua vẻ độc ác, nữ nhân này trước mắt nhất định chính là một cái đàn bà điên. Ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận làm ra ngày hôm nay quyết định này. Tô Nhị hướng về phía Diệp Phong lớn tiếng gầm thét, ta nói qua, ta không có được đồ, những người khác cũng đừng nghĩ đạt được.
Ta không giết được ngươi, cũng không có nghĩa là người khác không thể, chỉ cần có người có thể thay ta giết chết ngươi, ta nguyện ý vì thế bỏ ra bất cứ giá nào.
Tô Nhị nói xong, đột nhiên một cái xoay người, treo ở cổ giữa dây chuyền vĩ đoan đồ trang sức cũng từ vạt áo trong lộ ra. Diệp Phong nhìn sững sốt một chút, vậy màu bạc dây chuyền cuối cùng, lại hệ cái đó hình tam giác ở giữa chạm giống treo kiện, cái đó là một quả mở chìa khóa bảo tàng. Chờ một chút đợi Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, muốn gọi lại Tô Nhị lúc này nàng đã biến mất không thấy. Diệp Phong rất rõ ràng, Tô Nhị cái loại đó cố chấp tính tình, nàng thà phá hủy vậy chìa khóa, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho mình. Đeo lên tham trắc khí sau đó, tham trắc khí bên trong, cũng đã không có Tô Nhị bóng người. Nàng chỉ sợ là đã sớm thuấn di đến những địa phương khác đi.
Đáng chết, ta liền không nhớ ra được. Lần trước đụng gặp nàng lúc này sợi dây chuyền này vậy mặt dây đeo liền treo ở nàng trên cổ.
Diệp Phong dùng sức vô đánh mình một chút đầu. Nếu không mới vừa rồi hoàn toàn có thể trước đem chìa khóa lửa gạt tới.
Một cái u ám hẻm nhỏ, một gian bầu không khí huyên náo hộp đêm.
Người muốn thủ tiêu đao phong.
Một người mặt đầy hung tợn mập mạp mặt đầy bóng loáng nhìn về phía trước mắt tên này cả người đồ bó sát người màu đen độ kiếp kỳ người đẹp.
Phải biết, hắn thực lực, cũng không phải là giống vậy mạnh.
Hơn nữa, bên người còn có hai cái kinh khủng linh thú.
Ngươi có thể ra giá bao nhiêu cách?
Ngươi muốn cái gì?
Tô Nhị mặt đầy mị hoặc từng bước một đến gần tên kia mập mạp.
Ngươi phải biết, toàn bộ tu chân giới, dám tiếp loại này buôn bán, cũng cứ như vậy hai ba nhà hơn nữa, ta vẫn là bất chấp chết đứng đầu sát thủ nguy hiểm làm cái này, có thể không phải tùy tiện cùng ngươi vui đùa một chút liền có thể không tính tiền.
Mập mạp thoại phong nhất chuyển, hắn thực lực bản thân tương đương với hai cước, thậm chí còn tán tiên ba kiếp. Cộng thêm bên người hai cái độ kiếp kỳ dị chủng linh thú, không sai biệt lắm cũng đều có tán tiên thực lực.
Cũng thì đồng nghĩa với, có thể có 10 phần chắc chắn thủ tiêu hắn, chỉ có 5 cấp trở lên tán tiên. Đã tới tầng thứ này sát thủ, toàn bộ tu chân giới không tới 10 người. Giá mà, ta cũng không phải là người đẹp ngươi có thể xuất nổi mập mạp đem vậy gương mặt to đến gần Tô Nhị trước mặt, hướng về phía nàng lắc đầu một cái. Giá bao nhiêu cách? Tô Nhị như cũ không cam lòng. Tán tiên năm kiếp giá cả lấy 10.000 viên thượng phẩm linh tinh vì danh giới cuối cùng, cụ thể giá tiền là nhiều ít, muốn xem nhiệm vụ độ khó. Bất quá, sẽ không vượt qua 100.000 viên thượng phẩm linh tinh, đó là 6 cấp tán tiên giá cả. Mập mạp gặp Tô Nhị chưa từ bỏ ý định, lắc đầu cười nói. Tô Nhị sắc mặt nhất thời có mấy phần khó coi, 10.000 viên thượng phẩm linh tinh cũng là 100.000 viên trung phẩm linh tinh, đây cũng không phải là nàng gánh vác nổi giá cả. Phải biết, một năm có thể sạch sẽ được lợi 10.000 viên thượng phẩm linh tinh trở lên bang phái, toàn bộ tu chân giới cũng không đến 50. Đây chính là một cái lớn bang phái một năm thu vào. Không có biện pháp khác không? Tô Nhị giả bộ một bộ đáng thương hình dáng. Không có, mặc dù có thể theo giai đoạn giao phó, nhưng là lần đầu tiên phải đóng một nửa chi phí. Ở ta xem ra, ngươi liền 10% đều khó tiến tới cho nên, nói gì đều vô dụng. Mập mạp hoàn toàn không thấy nàng bộ kia hình dáng đáng thương. Ta muốn biết, ngươi tại sao phải đối với hắn động thủ chứ? Phải biết, mới quật khởi đứa nhỏ, nhưng mà gặp phải không thiếu thế lực chú ý đâu. Hắn giết chúng ta. Chắc chắc, đây cũng không phải là một cái lý do tốt. Ta có thể không phải là ngươi là một cái từ một mà chấm dứt người phụ nữ hung chi. Ngươi có bình thường người phụ nữ không có xinh đẹp cùng thực lực. Muốn tìm một người đàn ông còn không dễ dàng sao. Ta những thứ này các con, cũng không tệ nha. Dĩ nhiên, đánh ngươi rất giỏi ngươi biết ta nói cái phương diện kia. Mập mạp hướng về phía Tô Nhị nháy mắt một cái. Tô Nhị đè nén liền lửa giận của mình, nàng trong ngày thường ghét nhất loại này tướng mạo xấu xí người, trước mắt cái này lại đang trước mặt mình nói ra những lời này. Nàng rất muốn động thủ, nhưng hắn rất rõ ràng, đối phương thực lực, xa phi mình có thể chống lại. Lúc này, mập mạp ánh mắt theo Tô Nhị trước ngực danh cản dỡ nhìn đã qua tương dạng, để mắt tới sau đó, hoàn toàn mắt lom lom tỉnh, có chút kinh ngạc thân thủ dò xét đã qua tương dạng. Ngươi muốn làm gì? Tô Nhị ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại liền trực tiếp đưa tay qua tới, điều kiện phản xạ vậy rút ra dao găm hướng đối phương đâm tới. Người đẹp, cái thói quen này cũng không tốt nha. Tô Nhị ở dao găm đâm ra ngay tức thì cảm giác được trên cổ mình chuyển tới một hồi băng cảm giác lạnh, tên kia mập mạp đã xuất hiện ở mình sau lưng. Mình dao găm trong tay cũng không biết lúc nào đến bên trong tay hắn. Ta cũng không phải là muốn đối với ngươi làm loại chuyện đó, ta là một cái người đàn ông thân sĩ, chỉ biết ở người đẹp chủ động mời dưới tình huống mới có thể làm loại chuyện đó. Mới vừa rồi, ta chỉ là muốn xem ngươi dây chuyền mà thôi. Tô Nhị một cái lột xuống mình dây chuyền, buông ta ra. Đợi mập mạp buông ra mình sau đó, đem dây chuyền ném cho mập mạp. Ngươi muốn giết Đào Phong. Mập mạp cầm lên dây chuyền. Cẩn thận quan sát một phen cuối cùng cái đó hình tam giác treo kiện, lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Nhị nói. Tô Nhị có chút không giải thích được gật đầu một cái. Được rồi, dây chuyền thuộc về ta, ta liền tiếp khoản làm ăn này. Mập mạp trên mặt lộ ra xảo trá cười. Chương 74, mất đi tín ngưỡng thiên sứ. Lần trước cùng Tô Nhị gặp mặt sau đó, Diệp Phong liền một mực tìm Tô Nhị tin tức. Đáng tiếc, mấy ngày qua, Tô Nhị tựa như cùng nhân gian bốc hơi vậy, tin tức hoàn toàn không có. Một mặt, hắn muốn lấy được Tô Nhị trên cổ sợi dây chuyền kia đồ trang sức. Mặt khác, từ lần trước Tô Nhị rời đi sau đó, hắn liền mơ hồ có dũng khí cảm giác bất an. Hắn cũng không nói ra được loại cảm giác đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn rất rõ ràng cảm thấy, chuyện gì không tốt tình có thể sẽ phát sinh. Hắn cùng Tô Nhị không tính là quen thuộc, chẳng qua là đã gặp mặt hai lần mà thôi. Nhưng là Diệp Phong rất hiểu người phụ nữ này, nàng tuyệt đối là một không đạt mục đích chết không bỏ qua người, hơn nữa vì mình mục đích có thể không từ thủ đoạn nào. Lần trước Tô Nhị nói muốn tìm người thủ tiêu mình, Diệp Phong cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn biết người phụ nữ này sẽ không dễ dàng dừng tay, nhưng không biết nàng sẽ làm ra một ít gì manh mối tới. Hắn muốn cùng Tô Nhị lần nữa tìm tới cửa, sau đó nghĩ biện pháp đem vậy cái chìa khóa thu vào tay. Ngươi vì một chùm dây chuyền rẻ đáp ứng cái đó đàn bà điên thủ tiêu Đào Phong cái tên kia. Ở đưa mắt nhìn Tô Nhị rời đi sau đó, mập mạp sau lưng một cô gái không nhịn được kêu gọi ra, ngươi có phải hay không vừa ý cái đó cô nàng? Chúng ta chỉ có hai cái tán tiên năm kiếp, trước nói xong rồi, nhiệm vụ lần này, ta cự tuyệt thi hành. Ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục cắt tỉ ô liền người phụ nữ kia tựa hồ không để ý chút nào mập mạp chính là ông chủ mình, mười phần phách lôi hướng nàng ầm ĩ nói. Được rồi, Lilith, ta cũng không nguyện ý để cho ngươi đi thi hành nhiệm vụ lần này, ngươi sẽ làm đập mập mạp hết sức chắc chắn nói, cái đao kia phong quá ngầu, ngươi sẽ bị lạc ở đó một đứa nhỏ cặp kia mê người trong đôi mắt to. Ngươi sẽ không chút do dự kéo hắn tay nhỏ bé cùng hắn cùng nhau bỏ trốn. Ngươi làm sao biết? Lilith trợn mắt nhìn một đôi mắt to nhìn về phía mập mạp. Nhìn xong hắn chiến đấu hình ảnh ghi chép sau buổi tối kia, ngươi nói một buổi tối mớ mập mạp hướng về phía Lilith nháy mắt một cái.
Vậy ngươi còn tiếp nhiệm vụ này? Lilith hết sức bất mãn nói.
Ngươi biết cái này là cái gì?
Mập mạp móc ra trong chiếc nhẫn vậy sợi dây chuyền.
Cái đó đàn bà điên dây chuyền, Lilith hết sức khó chịu nói.
Ta nói đúng cái này đồ trang sức, ngươi cẩn thận xem một chút. Mập mạp đem dây chuyền cuối cùng nhắc tới, chặn lại đồ trang sức ngoài ra những bộ phận khác.
Cái này ngươi hoài nghi là chìa khóa bảo tàng.
Lilith nhìn chằm chằm vậy đồ trang sức nhìn hồi lâu, hiển nhiên nàng cũng đã nghe nói qua sự kiện kia.
Không phải hoài nghi, là tin chắc. Mập mạp lắc đầu cười nói, chúng ta cũng không phải là chỉ làm sát thủ làm ăn, chúng ta cũng làm tìm vật phẩm làm ăn.
Mà trước đây thật lâu, liền có mấy cái đại tông phái để cho ta chú ý vật này, cho nên, đánh ngươi tra cứu qua rất nhiều tài liệu tương quan.
Khi nhìn đến vật này sau đó, ta cũng biết cái này là thật.
Ngươi chẳng lẽ dự định mình đi? Lilith hai tay ôm ngực, chờ đợi mập mạp cho ra câu trả lời.
Yên tâm đi, ta là sẽ không nhảy vũng nước đục này. Mập mạp có mấy phần xảo trá cười nói, cũng may có mấy cái khách hàng, vật này, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tiền cao.
So đao phong đầu người, chỉ cao chớ không thấp hơn.
Ngươi chắc chắn ngươi không nhận đơn này nhiệm vụ.
Ta thích cái đó gọi đao phong người bạn nhỏ, ngươi biết. Lilith lắc đầu một cái, ta không muốn đối với hắn động thủ, tìm cắt đi.
Được rồi. Mập mạp từ chiếc nhẫn trong móc ra một cái máy truyền tin, tiếp thông một bên khác sau đó, hắn có chút nhiệt tình hỏi, này, nhỏ Cass, bây giờ đang làm gì đó?
Chầm tư máy truyền tin bên kia truyền tới một trầm thấp mà chậm rãi thanh âm.
Được rồi, ta bên này có cái nhiệm vụ, có thể cần ngươi hơi cắt đứt mình một chút. Chầm tư mập mạp liếc mắt, cũng may máy truyền tin bên kia xem không thấy.
Chuyện gì?
Cái thanh âm kia như cũ trầm thấp mà chậm chạp.
Giết một người.
Người nào?
Hắn kêu Đao Phong, bây giờ ở tinh cầu A-Z, tu vi độ kiếp hậu kỳ, bất quá thực lực có thể so với tán tiên hai kiếp, thậm chí còn tán tiên ba kiếp.
Hắn còn có hai con linh thú, đều là độ kiếp kỳ tu vi, có thể so với đại thừa kỳ thực lực.
Là một rất tuấn tú người, cho nên Lilith không muốn động thủ.
Mập mạp giải thích.
Được rồi, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Mập mạp nghe được cái này hồi phục lúc này rõ ràng sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới lần này đối phương như thế tùy tiện đáp ứng.
Được, vậy ta liền đem bộ dáng của đối phương cùng hắn chiến đấu hình ảnh truyền tống cho ngươi, ngươi có thể tham khảo một chút, hoàn thành nhiệm vụ sau đó cùng ta lên tiếng chào hỏi.
Cái này không khó lắm đi. Mập mạp để cho mình thanh âm làm hết sức nghe hòa khí một ít.
Ngươi không có sao chứ?
Hắn mỗi một tháng đều có như vậy mấy ngày. Ngươi biết. Lilith không khách khí chút nào hướng về phía mập mạp trừng mắt nhìn.
Được rồi, nhỏ Cass, không được ở nhiệm vụ lần này. Trong cút, mập mạp bất đắc dĩ thở dài một cái, lúc này mới cút máy truyền tin.
Ngày này thời tiết tình tốt, ngay tại Diệp Phong ở trong gian phòng của mình ăn điểm tâm lúc này đống nhiên tâm xanh cảnh triệu.
Nháy mắt bước nhanh trong bước ra, một đạo mau lẹ ánh sáng trắng thoáng qua mình mới vừa rồi chỗ ngồi. Diệp Phong cảnh giác nhìn về phía bốn phía, đối phương lại lựa chọn ở ban ngày đánh lén mình, đây là hắn không có dự liệu đến.
Lão đại, đối phương là quang thuộc tính người tu luyện. Loại này người tốc độ công kích rất nhanh, rất khó dây dưa. Bẹt nạt hướng Diệp Phong truyền âm nói.
Lúc này một người mặt đầy vẻ lo lắng chàng trai chậm rãi bước vào Diệp Phong gian phòng.
Tên đàn ông kia có một đôi màu xanh đen con ngươi, trong con ngươi mang chút ưu buồn, màu đỏ sậm tóc kiểu tóc có mấy phần xốc xếch, giữ lại mặt đầy thổn thức hồ cha tử, một bộ bị người phụ nữ bỏ rơi chán trường hình dáng.
Này, ta biết ngươi sao?
Diệp Phong hoàn toàn không nhớ nổi mình đã gặp qua đối phương ở nơi nào, lại không nói tiếng nào liền đối với mình phát động công kích.
Người kêu Đao Phong, ta nhiệm vụ hôm nay mục tiêu. Tên đàn ông kia khẽ nâng đầu lên nhìn về phía Diệp Phong.
Nhiệm vụ mục tiêu?
Người là sát thủ?
Diệp Phong lập tức phản ứng lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Nhị người phụ nữ kia vì giết chết mình, thật vẫn là hao hết tâm cơ, liền sát thủ cũng mời tới.
Cẩn thận một chút, Tiểu Vũ nói hắn rất mạnh. Bẹt nạt một bên dè dặt nhìn chằm chằm đối phương, một bên hướng về phía Diệp Phong truyền âm nói.
Ta kêu Cát Tỷ Ô, nhận được nhiệm vụ là giết chết Đao Phong.
Đối phương hết sức nói thẳng.
Cát Tỷ Ô.
Diệp Phong nhớ được từ mình tựa hồ ở chỗ nào nghe qua danh tự này, ta thật giống như nghe nói qua ngươi.
Ngươi là tên kia thiên sứ.
Diệp Phong đống nhiên nghĩ tới, đối phương là mất đi phần lớn lực lượng sau đó, lưu lại tại tu chân giới một người thiên sứ, hắn đã từng ở một cái quán rượu trong nghe được cái danh tự này.
Hắn hôm nay, là cả tu chân giới sát thủ cao cấp nhất một trong.
Ngươi biết ta.
Cát Tỷ Ô hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại nghe nói qua mình.
Ngươi nhìn qua cùng trong truyền thuyết có chút không quá giống nhau. Diệp Phong cười nói, đối phương giờ phút này mặt mày ủ hê, hai cái lông mày rũ xuống, cả khuôn mặt nhìn qua giống như một cái.
Thuyên tránh.
Truyền thuyết là như thế nào?
Cát Tỷ Ô có chút hiếu kỳ hỏi.
Truyền thuyết Cát Tỷ Ô là một cái biểu tình nghiêm túc người. Diệp Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, bây giờ ngươi, cũng không kêu diễn cảm nghiêm túc, cái này gọi là diễn cảm yêu thương. Đây là liên tục bị 100 phụ nữ bỏ rơi sau đó mới phải xuất hiện diễn cảm. Hắn vứt bỏ ta cắt tỉ ổ biểu tình trên mặt càng thêm yêu thương. Này, thật bị ta đoán trúng. Đàn bà kia là ai? Diệp Phong trêu nói. Thượng đế, hắn vứt bỏ ta cắt tỉ ổ đôi mắt vô thần nhìn về phía Diệp Phong. Ách thượng đế Diệp Phong nhất thời có chút im lặng, hắn biết thiên sứ đều là cuồng tín đồ, nhưng là không nghĩ tới cái này sẽ như vậy, tìm phụ nữ đi, như vậy, ngươi rất nhanh sẽ quên mất thượng đế. Không. Sẽ không, thiên sứ cần tín ngưỡng mới có thể sống sót, ta đã mất đi tín ngưỡng, ta đối với đế có chút hiểu lầm, cho nên mới bị bấn bỏ, ta đã không có tồn tại lý do, cắt tỉ ổ như cũ đôi mắt vô thần lắc đầu. Người cần tín ngưỡng. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng. Cắt tỉ ổ gật đầu một cái. Đổi một tín ngưỡng đi, ngươi thượng đế, hắn đã không được ngươi. Diệp Phong tiếp tục đầu độc nói. Không tin ngưỡng thượng đế, chẳng lẽ muốn để cho ta tín ngưỡng quỷ sa tăng sao? Cắt tỉ ổ lắc đầu, quỷ sa tăng là ma quỷ. Hắn chỉ biết mang đến tai nạn cùng thống khổ, rất xuống thiên sứ sẽ trở thành vì không có ý thức máy sát hại, ta không muốn trở thành cái dáng vẻ kia. Tín ngưỡng ta đi. Diệp Phong đi từng bước một gần cắt tỉ ổ, ta không phải thượng đế, cũng không phải quỷ sa tăng, ta sẽ không truyền bá tin vui, ta cũng không sẽ mang đến tai nạn, nhưng là, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, ta sẽ không giống ngươi thượng đế vậy vứt bỏ ngươi. Cắt tỉ ổ trong hai mắt rốt cuộc có một tia sát thái, nhưng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất, lắc đầu một cái, ta cùng thượng đế khế ước như cũ nguyên vẹn. Ngươi so sánh với đế nhỏ yếu, khế ước lực không đủ cường đại, chúng ta ký kết khế ước là sẽ không thành công. Tin tưởng ta. Diệp Phong đi tới cắt tỉ ổ trước mặt, mang trên mặt nụ cười tự tin, ta có thể thay thế ngươi thượng đế, chỉ cần ngươi dành cho trả lời khẳng định. Cắt tỉ ổ nhìn Diệp Phong vậy kiên định ánh mắt tự tin, hắn lại không tự chủ gật đầu một cái. Bắt đầu từ hôm nay, để cho thượng đế gặp quỷ đi đi. Diệp Phong đem tay phải đặt ở cắt tỉ ổ chán. Tiêu hao một lần cứu cực sửa chữa quyền. Còn thừa lại cứu cực sửa chữa quyền hai lần. Diệp Phong trước mắt đụng tới một cái khung đối thoại. Chương 75, lớn hơn nguy cơ. Cắt tỉ ổ mặc dù không biết Diệp Phong là làm sao làm được, nhưng là Diệp Phong đúng là làm được, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình cùng thượng đế khế ước đã giải trừ, thay vào đó, là một cái khắc cường đại dị thường mà kinh khủng khế ước. Hắn không biết cái đó khế ước là cái gì, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được mình không quá giống nhau. Sau lưng cặp kia mọc đầy màu trắng lông chim cánh bắt đầu không bị khống chế hiện ra. Sau đó màu trắng vũ mảnh rớt xuống mặt đất, tiêu tán không gặp. Hắn ngã không có cảm giác sợ hãi, hắn biết mình cánh vẫn còn ở, chẳng qua là biến hóa một loại hình thái tồn tại. Không giống với thờ phượng quỷ sa tăng biến thành màu đen, mà là biến thành vô sắc trong suốt trạng. Lúc này, trong bầu trời từng cơn điện thiểm lôi minh chuyển tới, từng đạo tia chớp sinh ra ánh sáng xuyên thấu qua Diệp Phong chỗ gian phòng cửa sổ. Diệp Phong các người thấy được ở tia chớp chiếu sang dưới, cặp kia trong suốt cánh ánh chiếu trên mặt đất bóng mờ. Nguyên bản diễn cảm ưu buồn cắt tỉ ổ giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, thành kính nhìn về phía Diệp Phong, ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là ngươi thật sự làm được. Từ giờ khắc này bắt đầu, đem ngươi là ta chọn đời tín ngưỡng, ta sẽ đem ta sinh mạng cùng trung thành cống hiến cho ngươi. Không được như thế nghiêm túc, ta thấy ngươi loại biểu tình này, so thấy mới vừa rồi bộ kia mặt mày ủ rột dáng vẻ còn khó chịu hơn. Diệp Phong trêu nói, còn nữa, sau này gọi ta SS hoặc là ông chủ đều được. Được. SS Cass biểu tình như cũ nghiêm túc. Cùng ta nói một chút, Tô Nhị rốt cuộc cho các người chỗ tốt gì, để cho các người tổ chức thà điều động ngươi loại tầng thứ này cao thủ cũng phải đánh chết ta. Diệp Phong có chút không nghĩ ra, hắn biết đại khái thị trường lên sát thủ giá, hắn cũng không phải là Tô Nhị có thể xuất nổi loại giá này cách. Ta không biết, ta không có hỏi, lúc ấy ta đang trầm tư, Phết liền có liên lạc ta, nói cho ta có một cái nhiệm vụ lì lịch không muốn làm, như vậy chỉ có ta tới cắt tì ổ cũng không có đem loại chuyện này làm là một loại bí mật. Lilith là một người tán tiên. Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Không, Lilith là một người ác ma, quỷ sa tăng thủ hạ một người đội trưởng, chẳng qua là nàng làm đạo binh, cho nên cùng ta vậy bị suy yếu lực lượng. Cắt tỉ ố đem Lilith sự việc nói ra, nàng bây giờ thực lực, không sai biệt lắm tương đương với cái thế giới này tán tiên năm kiếp, có thể sẽ hơi mạnh một chút, cùng ta vậy. Ác ma. Trên đầu dài sừng, phía sau cái mông có cái đuôi cái loại đó sao? Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Không, không phải vậy, đây chẳng qua là một loại trong đó ác ma hình thái mà thôi. Cắt tỉ ổ lắc đầu một cái, Lilith bề ngoài là một người cô gái 18 tuổi tử. Lilith tại sao không muốn tiếp liên quan tới ta nhiệm vụ đâu? Diệp Phong tiếp tục hỏi tới. Nàng thích người đàn ông. Cắt tỉ ổ cho ra cực kỳ đơn giản câu trả lời. Ách, Diệp Phong đối với lý do này có chút im lặng, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, cái đó Phệt là người nào? Các người ông chủ sao? Phệt là người tiên giới. Bởi vì đắc tội tiên giới một vị cự đầu, bị đuổi giết, bị thương nặng sau đó chạy trốn tới một giới này. hắn là đem chúng ta những thứ này không nhà để về người tụ tập ở chung với nhau thủ lãnh, là người tốt. Cặt tỷ ổ trong mắt lóe lên lau một cái cảm kích, chúng ta tổ chức kêu hào mũ ly, ý chỉ không nhà để về, là hắn một tay tạo dựng lên, hắn cho chúng ta đậu bến cảng. Nói cách khác, giết ta nhiệm vụ, là phệt kế tiếp. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn thực lực như thế nào? Hắn rất ít ra tay, nhưng là ta biết hắn so chúng ta đều mạnh. Cặt tỷ ổ lắc đầu một cái. Như vậy, ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, hắn sẽ làm gì? Diệp Phong muốn biết chuyện này sẽ đưa đến dạng gì kết quả. Chúng ta nhiệm vụ cho tới bây giờ không có thất bại qua. Cặt tỷ ổ thanh âm hơi ngừng, bởi vì chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng có thể giải quyết. Nói cách khác, cái tên kia sẽ đích thân tới đuổi giết ta. Diệp Phong trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đúng vậy, Lilith lần trước nhận một cái đánh chết tán tiên năm kiếp nhiệm vụ, thất bại, là phệt mình ra mặt giải quyết, ta bên này còn không có ra khỏi vấn đề, bất quá, hẳn cũng giống như nhau chương trình. Cắt tì ổ gật đầu một cái. Nữ nhân đang chết, sớm biết trực tiếp giết chết nàng tốt lắm, bây giờ cho ta rước lấy loại phiền toái này. Diệp Phong đối với lần này có chút nhức đầu. Lấy chính hắn thực lực, không có hai con linh thú trợ giúp, đối phó một người tán tiên ba kiếp cũng có vấn đề, tán tiên ba kiếp có thể so với đại thừa kỳ đỉnh cấp, cũng chỉ không sai biệt lắm tương đương với tu la ma hóa sau thực lực. Đối phó cái loại đó đối thủ, đã là Diệp Phong cực hạn, chớ đừng nói chi là so tán tiên năm kiếp còn kinh khủng hơn vẹt. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn buông tha lần này nhiệm vụ, nếu như hắn không đồng ý, ta sẽ ngăn trở hắn đối với ngươi đuổi giết. Cặt tỷ ổ ánh mắt kiên định, hắn hôm nay đối với Diệp Phong tin chắc thậm chí càng hơn với trước kia đối với Thượng Đế tin chắc, dĩ nhiên trong này cũng mang theo cứu cực sửa chữa quyền tác dụng. Bất quá, có thể khẳng định là, nếu như có người muốn giết chết Diệp Phong, hắn sẽ cái đầu tiên dùng hành động để bày tỏ mình phản đối ý kiến. Cặt tỷ ổ, không nên cùng hắn mạnh bạo, ngươi không phải hắn đối thủ. Ngăn trở hắn điều kiện tiên quyết là, bảo đảm mình sẽ không bị giết. Diệp Phong đưa ra mình yêu cầu, bỏ mặc hắn là thực lực gì, muốn giết ta, đều không đơn giản như vậy, ngươi yên tâm đi. Nhưng mà ta không thể cái yêu cầu này cùng Cặt tỷ ổ từ nhỏ bị giáo dục tương vi phạm, hắn lắc đầu muốn cự tuyệt. Đây là mệnh lệnh, Cặt tỷ ổ, ngươi phải sống sót. Diệp Phong ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Cặt tỷ ổ, tin tưởng ta, ta là sẽ không chết. Cặt tỷ ổ lúc này mới gật đầu một cái, sau đó xoay người, ta đi tìm phép. Cặt tỷ ổ, ngươi nói gì? Nhiệm vụ thất bại. Làm sao có thể? Mập mạp trên mặt thịt béo đang kích động run rẩy. Phết, ta hy vọng ngươi có thể buông tha nhiệm vụ lần này, coi như là vì ta. Cặt tỷ ô mặc dù biết điều thỉnh cầu này nghe rất là vô lý, nhưng hắn không thể không nói. Mặc dù không quản ngươi cho ta lý do gì cũng sẽ không để cho ta buông tha lần này săn giết, bất quá, ta hay là muốn nghe một chút, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Phết thật vất vả mới để cho mình tỉnh táo lại. Phết, ta buông tha tín ngưỡng Thượng Đế. Cặt tỷ ô nhìn về phía phết. Đây là chuyện tốt tình à, ngươi rốt cuộc để cho cái đó đáng chết Thượng Đế gặp quỷ đi. Phẹt nghe tin tức này rõ ràng thật cao hứng, nhưng là sau khi nghe xong lại cảm thấy có điểm không đúng, nhưng mà, thiên sứ phải có tín ngưỡng mới có thể còn sống, ngươi hư hỏng. Nhưng mà cái này cùng cái đó gọi đao phong tiểu tử có quan hệ gì đâu. Ta không có sa đọa. Cắt tì ổ dương ra mình cặp kia ẩn hình cánh, khí tức cường đại khơi thông ra. Ngươi cánh làm sao sẽ biến thành ẩn hình? Phẹt càng phát giác chuyện này quỷ dị. Ta tín ngưỡng đao phong tiên sinh. Đối với ta mà nói, hắn chính là hết thảy, hắn chính là ta tồn tại lý do. Cặt tỷ ổ sắc mặt lạnh như băng, ngươi không thể đối với hắn động thủ. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Lấy ta thực lực cũng không thể cho ngươi sửa đổi khế ước. Phết cảm thấy chuyện này khó mà hiểu. Ta không biết hắn như thế nào làm được, đây chính là thiên ý có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Ta liền định trước không phải một người thờ phượng Thượng Đế thiên sứ. Cặt tỷ ổ diễn cảm nghiêm túc, nhìn qua chút nào không giống như là nói đùa dáng vẻ. Vô liêm sỉ. Hắn rốt cuộc đối với ngươi đã làm chút gì? Phết cảm thấy chuyện này có chút tà môn, hắn cảm thấy Cặt tỷ ổ rất có thể bị Diệp Phong cái gì tà thuật khống chế được. Bởi vì theo hắn biết, cái loại đó khế ước, không phải người bình thường có thể giải trừ. Hắn cũng không phải là vậy tên gọi đao phong đứa nhỏ có thể làm được. Hắn chẳng qua là dùng một cái khác khế ước, xóa đi hết liền Thượng Đế cùng ta giữa cái đó khế ước. Cặt tỷ ổ đem mình biết sự việc nói ra. Không được, ta phải thủ tiêu tên con kia. Để cho ngươi khôi phục bình thường hắn nhất định là dùng cái gì tà thuật, khống chế được ngươi. Tâm trí liền phệt tràn đầy lửa giận nói. Phệt, nghe, ta rất bình thường. Bây giờ ta, không cần là hơn đế bán mạng, cũng không cần sa đọa trở thành máy giết người, cái khế ước này, là kết quả tốt nhất. Thiên sứ phải có tín ngưỡng, ta lựa chọn hắn, hơn nữa, ta không hối hận. Cắt tỷ ổ đè xuống phệt hai vai. Cắt, ngươi tin chắc bây giờ ngươi là thanh tỉnh. Phệt hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm trạng thoáng bình tĩnh lại một ít. Lúc này mới hỏi. Ta tin chắc, hắn mới là chính xác lựa chọn. Cặt tỷ ổ gật đầu một cái. nhưng mà hắn là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu.
Cass, ngươi không có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta thì nhất định phải giết hắn, vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ này.
Phết trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ.
Vương tha nhiệm vụ này, ngươi không thể giết hắn. Cắt tì ổ đưa ra mình thỉnh cầu.
Phết lắc đầu một cái, không, Cass, chúng ta còn không có một cái nhiệm vụ thất bại qua, càng không có vương tha cho bất kỳ nhiệm vụ.
Ta không thể để cho hảo mũ lì danh dự hủy trong chốc lát, cho dù là bởi vì ngươi.
Phết, chuyện gì đều sẽ có lần đầu tiên.
Chúng ta bây giờ không có thất bại, không có buông tha cho, cũng không có nghĩa là sau này vĩnh viễn cũng sẽ không.
Cắt tỉ ố như cũ kiên trì, nếu như ngươi muốn động thủ, trước qua ta cửa ải này đi.
Ngươi thực lực, cùng ta còn thiếu không thiếu khoảng cách, đàng hoàng đợi đi. Phết vừa nói một trưởng vỗ ra, trong hư không bị một đạo trưởng phong vỡ ra mấy đạo vết rách thật dài, kinh khủng kia một trưởng. Từ cắt tì ô đỉnh đầu rơi xuống, kết kết thật thật vỗ vào hắn trên mình.
Đợi hắn lúc tỉnh lại, nước nẻ trên mặt đất, đang khắc vẽ một cái màu máu đỏ trận pháp, Phết đã không có ở đây.
Cắt tì ô muốn rời khỏi, nhưng là bị tầng một vật vô hình ngăn trở ở.
Không cần vùng ấy, cái này là Phết ở tiên giới học được trận pháp, ngươi là không thể nào trốn ra được, trừ phi cùng hắn trở lại thả ngươi đi ra. Một cô gái chậm rãi hướng cắt tì ô đi tới, đứng ở trận pháp ra cười nói.
Lilith, ta cần ngươi trợ giúp.
Chương 76. Mập mạp ra tay.
Chết thế thân, 1.000.000 điểm cấp 2 vực trị giá một cái.
Quân cố định sau đó, có thể thay thế chết một lần, chế tạo chân thật chết giả tưởng.
Cũng có thể chọn lựa tùy ý thời gian sống lại thân phận thật sự, để trốn đuổi giết.
Ta muốn 100 cái. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, hắn ở hư vực trong tìm tòi một phen, loại vật này là trốn tránh chết nhất tiện nghi nhất đạo cụ, mặc dù cũng phải 1.000.000 điểm vực trị giá một cái.
Mua số lượng 100, đặt tới giảm giá giá cả yêu cầu, đạt được 9 hao tổn giảm giá.
Vật phẩm thành công mua, khấu trừ 2 vực trị giá 90.000.000 điểm.
Chết thế thân loại đan dược này trên thực tế là một loại vu tộc bí thuật, phương pháp luyện chế tựa hồ cũng sớm đã thất truyền, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có hư vực trong có thể lấy được loại vật này.
Nó công hiệu có thể nói cường đại dị thường, có thể ở gặp được công kích ở một chớp mắt kia đem thân phận thật sự bị tổn thương chuyển giá đến thay trên người.
Để cho thế thân tới chịu đựng kế tiếp tất cả công kích, thế thân thừa bị thương cực hạn chính là thân phận thật sự có thể thừa bị thương cực hạn.
Thân phận thật sự chết một lần, thế thân mới có thể biến mất một cái.
Nói cách khác, có một cái loại này thế thân, thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng tới.
Hơn nữa, người sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thân phận thật sự sống lại thời gian.
Loại này thế thân hiệu quả còn có thể trồng, Diệp Phong không hoảng hốt không vội vàng đem 100 cái 10cm chừng cao không biết tên chất liệu chế tạo tiểu nhân cùng mình quấn cố định đứng lên.
Sau đó khỏe miệng mang một tia hài hước nụ cười, kiên nhẫn chờ địch nhân đến.
Lão đại! Mới vừa những thứ này đồ chơi tiểu nhân là cái gì?
Bẹt nạt thấy được Diệp Phong lấy ra đứa bé đồ chơi vậy tiểu nhân, có chút hiếu kỳ hỏi.
Không cần hỏi nhiều như vậy, hai người mang chú hai nút ở trong phòng ngủ, bỏ mặc phát sinh cái gì cũng không rất nhiều đi ra.
Chuyện nơi đây, ta sẽ giải quyết.
Diệp Phong hướng về phía bẹt nạt nói.
Nhưng mà cắt tỉ ổ không phải nói đối phương rất lợi hại phải không? Bẹt nạt có chút không hiểu hỏi.
Yên tâm đi, ta đã có biện pháp đem hắn đuổi đi. Diệp Phong tràn đầy tự tin nói.
Đem tất cả tiểu nhân toàn bộ cùng mình quấn cố định sau đó, bỏ vào hư vực trong quầy chữ vật, Diệp Phong rót cho mình liền một ly trà xanh, từ từ thưởng thức.
Cắt tỉ ồ, ngươi là trời khiến cho, ta là ác ma.
Hướng ta tìm xin giúp đỡ, cũng không phải là ngươi. Phong cách lì lịt mặt đầy mỉm cười bơi ở trận pháp ra.
Lì lịt, ta đã không phải là thiên sứ, ta đã lại nữa tín ngưỡng thượng đế. Cắt tỉ ồ lắc đầu nói.
Cắt tỉ ồ, tín ngưỡng loại vật này cũng không phải là chót miệng nói một chút liền có thể sửa đổi.
Ngươi cùng thượng đế khế ước. Không có ai có thể giải trừ, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là thiên sứ, dù là ngươi căm ghét thượng đế.
Cùng ta vậy, dù là ta căm ghét quỷ sa tăng, ta cũng chỉ có thể là ác ma.
Lilith trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ.
Lilith, đao phong đại nhân có thể giúp ngươi giải trừ cùng quỷ sa tăng khế ước, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng hắn ký kết mới khế ước, hắn có thể làm được ngươi có thể hoàn toàn từ thiên sứ cùng ác ma tranh đấu trong giải thoát ra, ngươi có thể thoát khỏi quỷ sa tăng khống chế.
Liền cùng ta thoát khỏi thượng đế khống chế. Vậy cắt tì ồ muốn thuyết phục Lilith.
Ta không biết cái đó em đẹp trai đối với ngươi làm cái gì, bất quá, ta có một việc có thể khẳng định, hắn căn bản là không cách nào giải trừ ngươi cùng thượng đế khế ước.
Có thể giải trừ thượng đế khế ước, chỉ có quỷ sa tăng.
Hoặc là làm thiên sứ, hoặc là làm thiên sứ sa đoạ, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn này, không có con đường thứ ba. Lilith hết sức chắc chắn nói.
Như vậy ngươi xem cái này là cái gì?
Cắt tì ồ dương ra mình cánh sau lưng. Màu đen bóng mờ ánh chiếu ở trên mặt đất.
Trước mắt một màn này để cho Lilith trợn mắt hốt mồm.
Ngươi cánh biến thành trong suốt. Lilith biểu tình trên mặt có mấy phần thư ra.
Cùng đao phong đại nhân ký kết khế ước sau đó, ta thân thể đã xảy ra bản chất biến hóa.
nguyên bản ta chẳng qua là quang nguyên tố thể, hôm nay, ta đã có chân chính loài người thân thể. Đồng thời, ta còn có loài người tình cảm, ta biết ta bây giờ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tên gì, có nóng n y kia, có tức giận, có lo âu. Những thứ này đều là thật loài người cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc. Làm thiên sứ lúc này ta chỉ là một quang nguyên tố thể, ta trong đầu chỉ có phục tòng. Mà ta bây giờ có lo âu lo lắng Đao Phong đại nhân sẽ chết, ta lo lắng ta sẽ lúc này mất đi tín ngưỡng, ngươi sẽ không hiểu vậy là như thế nào cảm giác. Ngươi thật biến thành loài người. Lilith khẽ nhíu mày, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Ta không biết, hắn chẳng qua là đưa bàn tay đặt ở ta trán, ta liền có thể cảm giác đến khế ước thay đổi. Ta có thể cảm giác được, ta cả người dần dần phong phú đứng lên, không giống như trước như vậy trống rỗng. Đánh ngươi cảm giác được, vui sướng. Kích động cắt tì ổ tựa hồ đã bắt đầu hướng loài người phương hướng bắt đầu thay đổi. Hắn đối với ngươi sách xảy ra điều gì điều kiện? Ký kết cái khế ước này thời điểm lý lịch rõ ràng cũng có mấy phần động lòng. Không có điều kiện cắt tì ổ suy tư hồi lâu, lắc đầu một cái. Làm sao có thể? Thượng đế cho các người khế ước điều kiện là tuyệt đối trung thành, đúng như quỷ sa tăng cho chúng ta khế ước điều kiện là vĩnh viễn sa đoạn. Hắn cái gì điều kiện cũng không cho, vậy chúng ta khởi không phải tuyệt đối tự do. Chúng ta vô luận làm cái gì cũng không biết không tuân theo khế ước. Lilith có chút không tin Cát Ti Ổ nói những thứ này. Tin hay không, đều ở đây ngươi, hắn không có đối với ta xách ra bất kỳ điều kiện. Nếu như nhất định phải nói có lời, trước khi tới, hắn nói cho ta nhất định phải sống sót. Đây là hắn ra lệnh cho ta, ta phải tuân thủ. Cát Ti Ổ ánh mắt càng thêm kiên định, Lilith, thả ta rời đi ngươi chỉ cần lấy xuống một viên trận pháp lên thượng phẩm linh tinh là được. Ta cùng ngươi cùng đi. Lilith do dự hồi lâu. Lúc này mới gật đầu một cái. Khi một đạo mập mạp bóng người xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt lúc này Diệp Phong ngẩng đầu quan sát hắn một phen, khỏe miệng hơi nâng lên, ngươi là Phết. Ngươi chính là Đào Phong. Phết ngược lại cũng không cuống cuồng động thủ, biết ta muốn tới, ngươi cũng không trốn đi, coi như có chút can đảm. Muốn uống chút gì không? Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, hướng phòng bếp phương hướng đi tới tương dạng. Cùng ngươi vậy là được. Phết cười một tiếng, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc đối với nhỏ cả làm cái gì? Để cho hắn có chút thần trí không rõ. Cát Ti Ổ, hắn là một thiên sứ đáng yêu. Diệp Phong đem nước trà bưng tới, thượng đế từ bỏ hắn, cho nên ta liền cùng hắn lần nữa ký kết một cái khế ước, để cho thượng đế gặp quỷ đi. Ta phải nghe chân tướng. Phẹt như cũ cảm thấy Diệp Phong là lừa bị mình. Ta nói liền là chân tướng. Diệp Phong không nhường chút nào nhìn chằm chằm Phẹt, chẳng qua là ngươi không tin mà thôi. Cái này không thể nào, thượng đế cùng thiên sứ khế ước lực, không phải thông thường khế ước có thể thay thế. Huống chi ngươi thực lực căn bản cũng không đủ để cùng Cát Ti Ổ ký kết khế ước. Ngươi biết Cát Ti Ổ ở bị tước đoạt lực lượng trước ở thiên giới là thực lực gì sao? Hắn là sáu cánh tòa thiên sứ, là thiên sứ chi trong quý tộc, tương đương với thiên giới kim tiên cấp bậc cao thủ. Phết hướng về phía Diệp Phong gầm hét lên, bỏ mặc ngươi đối với hắn làm cái gì, lập tức đem hắn cho ta khôi phục thành nguyên dạng. Ta không biết ngươi nói sáu cánh tòa thiên sứ rốt cuộc là cái gì, cũng không biết đang bị chóc liền lực lượng trước, hắn có cường đại dường nào. Nhưng là hắn không thể nghi ngờ là mê mang mà thống khổ. Hắn cần tín ngưỡng, hơn nữa hắn cũng không có cách nào tiếp tục tín ngưỡng thượng đế, hắn cũng không nguyện ý lúc này sa đọa đi tín ngưỡng quỷ sa tăng. Như vậy ta chỉ có thể cho lựa chọn tốt nhất của hắn, đem ta làm tín ngưỡng, để cho hắn biến thành một cái chân chính loài người. Đây chính là hắn muốn nhất sinh hoạt. Diệp Phong biết phẹt đối với mình sinh ra hiểu sai. Được rồi, bỏ mặc ngươi đối với hắn làm cái gì, giết chết ngươi, hết thảy tất cả cũng biết biến hồi nguyên dạng. Hơn nữa, ta cũng có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Phẹt chậm rãi đứng dậy. Ngươi động thủ trước, ta có một vấn đề, ta muốn biết Tô Nhị người phụ nữ kia, rốt cuộc cầm thứ gì để cho ngươi tiếp khoản làm ăn này. Theo ta biết, nàng có thể mời không nổi một người tán tiên năm kiếp tới đối với ta động thủ. Diệp Phong trong lòng như cũ có nghi ngờ. Không việc gì, chẳng qua là một sợi dây chuyền mà thôi. Phẹt vừa nói, từ chiếc nhẫn trong móc ra vậy sợi dây chuyền, hướng về phía Diệp Phong lắc lư hai cái, ngươi không nghĩ tới, mạng mình như thế không đáng tiền đi. Được rồi, cái đó nữ nhân ngu xuẩn lại đem bảo tàng một cái chìa khóa giao cho ngươi, ta sớm nên đoán được. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi biết bảo tàng sự việc. Phệ ngược lại là không nghĩ tới Diệp Phong cũng biết chuyện này. Ta biết nhiều chuyện trước đâu, ta còn biết, ngươi không giết được ta. Diệp Phong hướng về phía Phệ quỷ dị cười một tiếng. Đối với ta có thể tạo thành bất kỳ trở ngại, Phệ một lời vạch trần Diệp Phong tu vi. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác, trong tay là hơn ra một cái màu vàng kim dao găm, cái kế tiếp ngay tức thì, màu vàng kim dao găm đã tới Diệp Phong cổ họng. Thật là nhanh, mặc dù biết mình sẽ không chết, nhưng Diệp Phong vẫn là khó tránh khỏi phát ra một tiếng cảm thán, đối phương động tác, mình trong mắt căn bản là không theo kịp. Ngay tại dao găm chạm đến cổ họng ngay tức thì, một cổ nhu hòa kình khí đem mình quăng ra ngoài, khiến cho được từ mình tránh được cái này phải giết một kích. Diệp Phong hoảng hốt dưới ngẩng đầu lên, ngăn ở mình cùng mập mạp trung gian. Bất ngờ là tên kia tự xưng là tông chủ cha chú hai. Phết cũng không nghĩ tới trong phòng lại đột nhiên nhiều hơn tới một mình, lại tay không liền méo mình dao găm, mặc dù bàn tay hắn đã chảy máu, nhưng rõ ràng không có gì đáng ngại. Không cho phép ngươi khi dễ hắn, tông chủ cha cả người kình khí phồng lên, đem mập mạp đánh văng ra, đối với hắn trợn mắt nhìn. Chương 77, Phết phong ấn. Phết mặt đầy cảnh giác nhìn trước mắt cái này, phải biết, bên trong tay mình chuôi này màu vàng kim dao găm nhưng mà một chuôi thượng phẩm tiên khí. Người trước mắt này lại lấy tay liền gắng gượng chặn lại mình dùng tới phẩm tiên khí một kích, cái này nhìn qua thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi là người nào? Phệ thân hình hướng sau bạo lui ra ngoài, có chút kinh hãi nhìn trước mắt tên này hán tử. Ta không biết, đối phương lắc đầu một cái, câu trả lời này để cho Phệ có chút không nghĩ ra được. Tại sao phải giúp Đao Phong? Phệ muốn hiểu rõ người trước mắt này đột ngột xuất hiện ở nơi này, rốt cuộc là tại sao, hắn cũng không hy vọng tùy tiện liền trêu chọc tới cường giả loại này. Bởi vì hắn là người tốt bị hỏi đạt tới cái vấn đề này, lúc này chú hai rõ ràng sững sốt một chút, nhìn một cái Diệp Phong, lúc này mới hướng về phía Phệ nói. Nguyên lai là một kẻ ngu, Phệ nghe hai câu này, cũng biết bây giờ là cái tình huống gì, trong hai mắt thoáng qua vẻ hàn quang, ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi. Nếu ngươi quyết định phải giúp hắn, vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Vừa dứt lời, mập mạp lần nữa biến mất không gặp. Diệp Phong chẳng qua là đứng ở cách đó không xa xem chừng hai người, tựa hồ không có xuất thủ dự định. Lấy hắn xem ra, tên kia đần độn chú hai, thực lực tuyệt đối không kém gì người mập mạp kia, hắn cũng muốn biết đần độn chú hai rốt cuộc đã tới trình độ gì. Hai người chẳng qua là một lần giao thủ, toàn bộ quán trọ liền bắt đầu lảo đảo muốn ngã đứng lên. Hai người hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, từ nóc nhà xông ra ngoài, Diệp Phong cũng đi theo lên. Mập mạp mặc dù có xương vụ thân hình, bất quá vậy tốc độ đích xác tương đương khủng bố, hơn nữa công kích cũng hoàn toàn xuất quỷ nhập thần, hiển nhiên trước kia hẳn là một người kinh khủng sát thủ. Bất quá, để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, đần độn chú hai cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí, mà là tay không cùng mập mạp kia chiến làm một đoàn. Diệp Phong ánh mắt thậm chí không thể hoàn toàn bắt được hai người tỉ thí, chỉ có thể nhắm hai mắt lại đi cảm ứng hết thảy các thứ này. Còn như trên tinh cầu những cường giả khác chính là cũng đưa mắt về phía nơi này, vậy chói hai tiếng nổ bầu trời của thành phố vang lên. Trong bầu trời thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một lượng đạo màu đen vết nước, đó là không ở giữa bị tê liệt hiện tượng. Trận này tranh đấu là chân tránh cuộc chiến đỉnh cấp, hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này tranh đấu. Đúng, thành phố cũng bởi vì chiến đấu dư âm đang run rẩy. Diệp Phong một người đứng ngạo nghễ với chiến trường cách đó không xa trong hư không, để cho nó hắn những cái kia sợ hãi người tu chân có chút kinh ngạc. Người mập mạp kia là ai? Ngoài ra một cái khác là cùng ngươi ở chung một chỗ cái tên kia đi ngự thú tông đại trưởng lão Mạ Cát đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong bên người, ta đây là không nghĩ tới. Một viên tinh cầu cấp 3 trên vậy mà sẽ phát sinh loại trình độ này cuộc chiến đỉnh cấp đâu, loại chuyện này, tinh cầu cấp 5 cũng không nhiều gặp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mập mạp kia muốn giết ta, hắn liền ra tay. Diệp Phong xoay đầu lại nhìn một cái Mạ Cát, các người còn không tìm được hung thủ. Không có chút nào đầu mối. Mạ Cát có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bọn họ hai cái bây giờ biểu hiện ra thực lực, đã là 6 cấp 8 tiên tu vi, bất quá, hai người cũng không có dùng đem hết toàn lực. Mạ Cát sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng là trong ánh mắt nhưng không che giấu được hắn rung động, hắn bản thân tu vi cũng chỉ có cấp 6 tán tiên, mặc dù hắn thực lực so tu vi mạnh hơn, nhưng cũng khó mà che giấu hắn lúc này đối với cái này hai người cường giả rung động. Đừng bảo là gặp qua cái này hai người, hắn thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua hai người tồn tại. Mà lúc này, một hồi gió nhẹ lướt qua, Cát Tỷ Ổ cùng Lý Lịt hai người xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Nàng là... Diệp Phong có mấy phần tò mò nhìn về phía tên kiêm màu xám cho con ngươi cô gái trẻ tuổi. Một đầu màu xanh mái tóc dài để cho nàng khí chất nhìn qua có mấy phần cổ quái. Lilith Cattio trả lời hết sức đơn giản. Ngươi là Đao Phong. Lilith từng bước hướng Diệp Phong đi tới, tư thái kia có mấy phần diêm dúa loẹ loẹt mùi vị. Lilith, không được khinh nhờn ta chủ cắt ti ấu ngăn ở Diệp Phong trước mặt.
Được rồi, nhỏ Cass, cùng chuyện bên này xử lý xong, chúng ta bàn lại chuyện riêng đi. Lý Lịch có chút hai hoán nhìn một cái hai người, sau đó đi tới khoác lên cắt ti ấu cánh tay, nếu ta không thể khinh nhờn hắn, vậy ta cũng chỉ có thể khinh nhờn ngươi.
Thấy được Diệp Phong bên người một nam một nữ này, Mạc Cát khá cái thâm ý nhìn một cái Diệp Phong, hắn không biết tên kia có tán tiên năm kiếp thực lực người đàn ông tại sao nói Diệp Phong là hắn chủ nhân, nhưng là càng phát giác Diệp Phong điều không phải muốn giống ở giữa đơn giản như vậy.
Cùng phép chiến đấu tên kia chú hai là ai?
Lý Lịch lúc này mới đưa mắt tập trung đến trên chiến trường, hai mắt dường như mạo tinh tinh, hắn thật là đẹp trai.
Phép sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, chẳng qua là chỉ mong hắn không biết sử dụng một chiêu kia đi cắt tỉ ổ khẽ như mày, diễn cảm nhìn qua có mấy phần lo âu.
Hắn tuyệt đối sẽ dùng ngươi không thấy được cái đó chú hai vẫn là tay không sao.
Phết dùng hiện ở cái trạng thái này, căn bản không thắng được hắn.
Chính hắn cũng rất rõ ràng, hắn cũng một mực ở vì một chiều kia làm vận động nóng người.
Lilith nhìn như hời hợt nói.
Vận động nóng người.
Diệp Phong cùng Mạ Cắt cũng có chút kinh ngạc nhìn lại.
Phết những năm này một mực ở chữa thương, hắn đem mình chân chính thân thể phong ấn, sau đó lần nữa luyện chế một cái như vậy thân thể, đem mình thực lực hạn chế ở 6 cấp tán tiên trình độ.
Mặc dù hắn thương thế rất nghiêm trọng, nhưng là thực tế sức chiến đấu nếu so với bộ dáng bây giờ mạnh hơn không thiếu. Lý Lịch giải thích, một bên cặt tỉ ổ cũng gật đầu một cái.
Mà tên kia đần độn chú hai cũng càng đánh càng dũng, từ vừa mới bắt đầu chật vật đối phó, cho tới bây giờ, tựa hồ chiến đấu bản năng cũng trở lại mình thân thể, hắn càng ngày càng muốn gì được ấy.
Từng chiêu từng thức bây giờ, hiện ra hết phong phạm cao thủ.
Nhận ra được mình đã không cách nào cho đối phương mang đến làm thương tổn, mập mạp biết tiếp tục nữa không có ý nghĩa quá lớn. Bách khai đối phương sau đó, thân hình bạo lui ra ngoài.
Ta nói qua, lần này nhiệm vụ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Đần độn chú hai có chút ngây ngốc nhìn về phía đối phương, cũng không có chủ động công kích.
Một bên xem cuộc chiến Lý Lịch cùng Cắt Ti ổ hai người chính là sắc mặt ngưng trọng.
Ở trong mắt của mọi người, tên kia mập mạp đang há miệng ra, đã nuốt chửng thế cắn nuốt trong thiên địa linh lực.
Đúng thành phố, một mảnh cuồng phong thổi loạn, là linh lực điên cuồng lưu động kéo theo không khí lưu động.
Màu trắng mây mù trạng chất khí ở trong bầu trời hình thành một cái to lớn cái phếu hình dáng, xoay tròn lưu động, mà cái phếu một đầu khác, chính là cái đó vóc người to mập mập mạp.
Màu trắng kia mây mù, chính là linh khí tụ tập tới trình độ nhất định sau đó mới phải xuất hiện trạng thái, mà cái phếu bên kia, thân thể của mập mạp lại bắt đầu từ từ bành trướng.
Hắn muốn cởi bỏ phong ấn.
Diệp Phong quay đầu nhìn về phía hai người.
Không sai, lần này không người có thể ngăn cản hắn. Lý Lịch lời còn chưa dứt hạ.
Cắt tỉ ổ đạp hư không hướng phệt từng bước đi tới tương dạng.
Cắt tỉ ổ, không được làm chuyện điên rồ. Diệp Phong muốn ngăn trở, lại bị Lý Lịch ngăn cản ở sau lưng.
Phệt sẽ không giết hắn, người yên tâm đi. Lý Lịch hướng về phía Diệp Phong lắc đầu.
Cắt tỉ ổ nhắm hai mắt lại, chắp hai tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm trước kỳ quái thần chú.
Làm cặp mắt lần nữa mở ra lúc này cặp kiêm màu xanh đen con người phát ra màu trắng ánh sáng, mà chắp tay hai tay đầu ngón tay cũng chậm rãi ngưng tụ lại một cái màu trắng điểm sáng. Vậy điểm sáng từ kim mắt vậy lớn nhỏ dần dần phồng lớn đến ngón cái vậy lớn nhỏ.
Cắt tỉ ố đem đầu ngón tay thay đổi phương hướng, nhắm ngay phệt, thiên sứ cơn giận.
Vậy lớn chừng ngón tay cái ánh sáng màu trắng điểm tựa như chuyển kiếp không gian cách trở, thoát khỏi cắt tỉ ố đầu ngón tay sau đó, liền trực tiếp xuất hiện ở phệt trước người, đụng vào trên bụng của hắn.
Sau đó một đạo thánh khiết ánh sáng trắng, ngay tức thì thả ra, mạnh như mà cắt hạng người đều che lại mình ánh mắt.
Đợi ánh sáng trắng thoáng qua sau đó. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc hướng trên bầu trời nhìn sang tương dạng, muốn biết kết quả.
Nhưng phát hiện mới vừa rồi mập mạp đứng địa phương đã không có một người, một bóng người từ không trung rơi xuống, Diệp Phong mơ hồ thấy được đó là đần độn chú hai.
Diệp Phong nghiêng đầu qua hướng cắt tỉ ổ nhìn sang tương dạng, hắn mơ hồ thấy được cắt sau lưng xuất hiện một đạo mơ hồ bóng đen, sau đó cắt cũng rơi xuống.
Diệp Phong thở dài một cái thật dài, hắn biết mập mạp phong ấn đã mở ra.
Ở cái ý niệm này lóe lên đồng thời. Một đạo gầy nhom mà điêu luyện bóng người ở mình trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành hình, là một người nhìn qua 25-26 người đàn ông trẻ, vóc dáng không cao, chỉ có một thước 75 chừng.
Mắt phải mí mắt dưới có một đạo thụ trực đao xẻo một mực kéo dài đến cùng khỏe miệng ngang hàng vị trí.
Hắn giờ phút này đang mặt đầy mỉm cười nhìn về phía Diệp Phong bên người hai người,
Lilith, ngươi cũng muốn ngăn trở ta sao?
Còn có ngươi, thực lực không kém, bất quá xen vào việc của người khác nói, có thể sẽ vì vậy mà chết cũng nói không chừng đây.
Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không muốn để cho người khác tới hỗ trợ. Diệp Phong về phía trước bước ra mấy bước, đi tới hoàn toàn mở ra phong ấn phệt trước mặt.
Ngươi không giết được ta. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên.
Nghe Diệp Phong nói ra những lời này, Lý Lịch cùng xem cuộc chiến mọi người diễn cảm đều có chút kinh ngạc.
Liên liên phệt nghe lời này cũng hơi sững sờ, bất quá,
hiển nhiên hắn không thì cho là như vậy. Ô hát, vậy ngươi còn có cái gì lá bài tẩy đâu?
Ta có thân bất tử. Diệp Phong hướng về phía Vệt nháy mắt một cái, ta tuy không đánh lại ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta, ngươi tiếp nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại.
Nghe được Diệp Phong như vậy chấn định trả lời, Vệt có chút hoài nghi Diệp Phong nói là sự thật, bất quá hắn còn không chịu tùy tiện tin tưởng thân bất tử giải thích, cố gắng chấn định nói, thân bất tử, vậy hay để cho ta xem làm sao cái không chết pháp đi.
Vừa dứt lời, màu vàng kim dao găm liền cắm vào Diệp Phong trong đan điền, sau đó hoành kéo ra ngoài. Diệp Phong thân thể nhất thời bị cắt thành trên dưới hai nửa, máu tươi biểu bay.
Không cắt tỉ ổ mới vừa từ trên đất bị đập ra hố sâu trong bỏ ra ngoài, liền thấy trước mắt một màn này.
Mà đần độn chú hai giờ phút này cũng là đôi mắt vô thần nhìn về phía từ bầu trời vẫn rơi xuống Diệp Phong, lắc người một cái, đem Diệp Phong tiếp lấy, sau đó bỏ vào trên mặt đất.
Màu đen con người nhất thời hóa thành một mảnh đỏ thắm, cả người cầu kết bắp thịt bắt đầu kịch liệt phồng lên, đem áo cùng ống quần cùng với giày toàn bộ xanh phá, cả người trên dưới quần áo chỉ có thắt lưng đến mắt cá chân bộ phận hoàn hảo.
Màu đen mái tóc dài cũng tránh thoát phát thẳng trói buộc, bắt đầu không gió từ động lực.
Chương 78, vương tha nhiệm vụ.
Thấy Diệp Phong chết, vốn có chút đần độn chú hai quá độ liền tức giận, hai đầu gối hơi cong, sau đó đột nhiên dùng sức. Mới vừa đứng mặt đất, tấp tấp nước nẻ, giống như bị cái gì vật nặng nghiền ép mà qua.
Mà hắn cả người giống như vượt qua không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện ở Phẹt trước mặt.
Hóa tay vì đao nặng nề hướng Phẹt chém xuống.
Trong hư không, sống bàn tay chỗ đi qua, bị vỡ ra tới từng đạo lỗ thủng, đây cũng không phải là nho nhỏ vết nứt không gian, mà là gắng gượng bị cường hãn công kích vỡ ra tới.
Đồng thời, trên bầu trời phát ra đục ngầu tiếng nổ, thanh âm kia để cho người cảm thấy, phảng phất là cái gì trời phạt sắp hạ xuống.
Xé không gian công kích, Phẹt cũng có thể làm được, nhưng là hắn cũng không phải là, hôm nay mình có thể ở không sử dụng bất kỳ vũ khí dưới tình huống như vậy ung dung làm được.
Trên thực tế, bảy cấp tán tiên trở lên tu vi cường giả, thực lực thậm chí mạnh hơn thiên giới linh tiên sơ kỳ.
Loại này thực lực tồn tại, lực công kích của chúng đã ảnh hưởng đến tu chân giới không gian ổn định trình độ.
Phẹt ngược lại cũng không hề lật đật, hết sức dễ dàng tiếp nhận đối phương nhìn như hung mãnh công kích, sau đó nhanh chóng đánh trả.
Nhưng không ngờ đối phương căn bản không tránh không cần, mà là trực tiếp dùng cánh tay tới ngăn trở mình công kích.
Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, mình thượng phẩm tiên khí dao găm, đâm tới đối phương trên cánh tay lúc này lại chỉ để lại một đạo vết chảy mờ mờ.
Thông qua dao găm truyền đưa trở lại cảm giác, tựa như chính là đâm vào ngoài ra một chôi thượng phẩm tiên khí lên.
Chẳng lẽ là ta ảo giác?
Phẹt có chút không dám tin tưởng, đi qua mấy lần giao phong sau đó, hắn rốt cuộc phát hiện, trong tay mình thượng phẩm tiên khí dao găm thậm chí đã không cách nào cho đối phương tạo thành bất kỳ làm thương tổn.
Thể tu.
Phẹt khẽ nhíu mày, nhưng là rất nhanh chỉ lắc đầu buông tha cái ý nghĩ này.
Thể tu ở linh tiên giai đoạn lúc này phần lớn cường độ thân thể đều ở đây hạ phẩm tiên khí cường độ. Cũng có vô cùng cái khác có thể đến trung phẩm tiên khí cường độ.
Nhưng là tuyệt đối không thể nào đến thượng phẩm tiên khí cường độ.
Thân thể đến thượng phẩm tiên khí cường độ thể tu người, không một không phải ở toàn bộ thiên giới tất cả đều là thanh danh hiển hách hạng người.
Hắn rốt cuộc là làm sao làm được.
Thời khắc này Cát Ti Ổ chính là diễn cả ngây ngốc đi tới Diệp Phong bên cạnh thi thể.
Hiển nhiên, Diệp Phong cái chết đối với hắn mà nói là một loại rung động, hắn đến bây giờ còn không quá tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt đều là thật. Nước mắt không dừng được ở hốc mắt trong lần vợn.
Lilith đứng ở hắn bên người, cũng nhìn về phía thân thể một số gần như đoạn vỡ thành hai mảnh Diệp Phong, trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ.
Cắt, đừng khóc. Một cái thanh âm quen thuộc từ Cát Ti Ổ sau lưng vang lên, ta nói qua, ta là sẽ không chết.
Cát Ti Ổ lập tức kinh ngạc vui mừng xoay người lại, muốn xác nhận mình không phải là sinh ra nghe nhầm.
Diệp Phong đang đứng lập cách đó không xa, mặt đầy mỉm cười diễn cảm.
Hắn nghiêng đầu trở về nhìn về phía mới vừa rồi thi thể trên mặt đất. Cô thi thể kia đã biến mất không gặp, nhưng vết máu như cũ lưu lại.
Lilith giờ phút này cũng mặt đầy biểu tình kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Phong đến tuột cùng là như thế nào làm được, mới vừa cô thi thể kia rõ ràng liền là thật, không phải là chia thân, ngươi là làm sao làm được.
Ta nói qua, ta là sẽ không chết. Diệp Phong hướng về phía Lilith nháy mắt một cái.
Cách đó không xa mà cả thấy Diệp Phong lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, trong lòng cũng có chút rung động.
Trong bầu trời như cũ truyền tới từng cơn tiếng nổ. Đất đai vẫn ở chỗ cũ run rẩy, trên mặt đất mọi người sợ hãi nhìn trong bầu trời bởi vì hai người tranh đấu mà sinh ra to lớn vết rách, đám người cũng càng ngày càng bất an.
Mà nuốt ở trong đám người Tô Mạt chính là khẽ nhíu mày, nhìn một cái sống lại Diệp Phong, sau đó quay đầu nhìn về phía trong bầu trời tranh đấu hai người, nàng cặp mắt có thể thích ứng đến hai người tiết tấu của chiến đấu, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm tên kia đại thúc trên mình.
Diệp Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khẽ lắc đầu một cái, nhất định chính là một trận náo nhiệt.
Vừa dứt lời, người đã biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa, đã là ở tranh đấu trong hai người ở giữa, dừng tay đi, các ngươi tranh đấu không có ý nghĩa. Xem cuộc chiến mọi người chỉ thấy được một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trong hai người ở giữa, bị hai người công kích ngay tức thì hóa vì yên hồng. Nhưng là hai người vừa chạm vào liền phân ra sau đó, trung gian bóng người lần nữa ngưng tụ thành hình, mọi người lúc này mới thấy rõ, đó là mới vừa rồi đã rơi xuống Diệp Phong. Đủ chứ, ta nói qua, loại tranh đấu này không có ý nghĩa, các người hai người nếu còn tiếp tục như vậy nữa, viên tinh cầu này sẽ bị các người hủy diệt. Diệp Phong nhìn về phía hai người. Ngươi làm sao làm được? Phết mặt đầy khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Phong, hắn hết sức khẳng định, mình đã giết chết Diệp Phong. Hơn nữa mới vừa hai người đụng cũng đích xác lần nữa giết trong nháy mắt Diệp Phong một lần, nhưng Diệp Phong như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở mình trước mặt. Ta nói qua, ta có thân bất tử, không có người có thể giết được ta, dù là các người đem ta băm thành thịt nát, sau đó túi vào bánh bao thịt, bị người ăn vào bụng, ta vẫn sẽ sống lại. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay. Không tin, ngươi có thể thử một chút xem. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì không nên tiếp Tô Nhị cái này đơn đặt hàng. Huống chi, ngươi cũng hoàn toàn xem nhẹ ta, cho rằng ta chẳng qua là một người tu vi thấp kém nhân vật nhỏ, đây là ngươi lớn nhất sai lầm. Diệp Phong vừa dứt lời, đến một cái máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn có chút kinh ngạc quay đầu lại, mình lồng ngực đã bị tình con ngươi màu đỏ chú hai xuyên thấu mà qua, ngươi. Mà lúc này, một tia sáng trắng từ bầu trời phía trên chiếu ra, đem chú hai bao phủ trong đó. Một người cô gái quần áo trắng xuất hiện ở Diệp Phong bên người, hắn đã mất đi lý trí, chỉ còn lại chiến đấu bản năng, không nên trách hắn. Ta biết bị xuyên thấu lồng ngực Diệp Phong chậm rãi biến mất, mà một thanh âm khác chính là từ cô gái quần áo trắng sau lưng truyền tới. Cô gái quần áo trắng có chút kinh ngạc quay đầu lại, ngươi thật sự có thân bất tử. Ngươi đều thấy được Diệp Phong nhún vai, sau đó chỉ chú hai nói, người đẹp, ngươi có thể hay không giải thích một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn là ta luyện khí tông người. Từng sử dụng qua một loại bí pháp, đem tự mình luyện chế thành một chuôi binh khí. Nhưng là luyện chế quá trình xảy ra chút vấn đề, từ đó đưa đến nhân cách thiếu sót, để cho hắn biến thành chỉ biết giết hại máy móc. Cho nên chúng ta đem hắn phong ấn, bởi vì phong ấn quá mức mạnh mẽ, hắn não bộ cũng nhận được ảnh hưởng, đưa đến hắn chỉ có trẻ con 3 tuổi chết chỉ số thông minh. Mà mới vừa rồi bởi vì duyên của ngươi cố, hắn tức giận chọc thủng phong ấn, lần nữa biến thành một cái máy sát hại. Hắn biến thành cái bộ dáng này sau đó sẽ hoàn toàn quên biết tất cả mọi người, giết chết trước mắt hết thể trở ngại vật. Cô gái quần áo trắng nhẹ khẽ thở dài một hơi, ta phải đem hắn mang về, sau đó lần nữa tiến hạ. Nhờ phong ấn, các người không có biện pháp khác chữa khỏi hắn sao? Diệp Phong nhìn ở đạo bạch quang kia trong tức giận gầm thét chú hai, trong lòng có chút không đành lòng nói. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn bây giờ là nửa người nửa khí, không cách nào dùng chữa trị loài người phương pháp chữa cho chữa trị hắn, cũng không cách nào đem hắn ném vào luyện hóa trong lò lần nữa tiến hành chế tạo. Cô gái quần áo trắng khẽ gật đầu một cái, duy nhất biện pháp chính là lần nữa đem hắn tiến hành phong ấn. Cảm ơn ngươi đoạn này thời gian đối với hắn chiếu cố, hắn khẳng định rất thích ngươi, mới có thể đột phá phong ấn, ta phải mang hắn trở về. Cô gái quần áo trắng hướng về phía Diệp Phong khẽ gật đầu cười một tiếng. Đợi một chút, ta nghĩ ta có thể có biện pháp chữa khỏi hắn. Diệp Phong biểu hiện hơi do dự, hắn một mực không muốn đối với đần độn chú hai sử dụng cứu cực sửa chữa quyền, là bởi vì hắn không đành lòng đi khống chế một cái đơn thuần phải giống như trẻ con 3 tuổi người, hắn cho rằng cái loại đó đần độn đối với chú hai mà nói là một loại đơn giản hạnh phúc. Chuyện gì cũng đơn giản, muốn hoặc là không được, chỉ có hai loại lựa chọn, không cần quá phức tạp cân nhắc. Ngươi có thể làm được. Cô gái quần áo trắng mặc dù có chút không dám tin tưởng, bất quá Diệp Phong đều đã có thân bất tử, ở trên người hắn phát sinh chuyện gì cũng không kỳ quái. Ta có thể thử một lần. Diệp Phong gật đầu một cái, đi tới đại thúc bên người. Vậy tinh con ngươi màu đỏ bên trong viết đầy đối với giết hại, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, đem tay phải đưa về phía trên trán của hắn. Thành công sử dụng cứu cực sửa chữa quyền, còn thừa lại cứu cực sửa chữa quyền một lần. Một đạo màu trắng hào quang giống như từ Diệp Phong bàn tay trong thoát khỏi ra, chậm rãi không vào đại thúc trên trán. Cặp kia tinh con ngươi màu đỏ dần dần khôi phục thanh rừng, thế nhưng cổ cường hãn hơi thở vẫn không có thay đổi. Nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, nhưng là có mấy phần kính sợ, hiển nhiên là cứu cực sửa chữa quyền sinh ra tuyệt đối khống chế sinh ra hiệu quả. Đi theo nàng về nhà đi. Diệp Phong không đợi chú hai mở miệng, trực tiếp hướng hắn lắc đầu một cái. Hắn lập tức lĩnh hội Diệp Phong ý, gật đầu một cái, cảm ơn. Ngươi thật làm được. Cô gái quần áo trắng mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng. Các người sau này không cần phong ấn hắn. Diệp Phong gật đầu một cái, ta chẳng qua là thử một chút, không nghĩ tới thật sự có hiệu quả. Cảm ơn ngươi, xem ra ta lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền siêu ngạch hoàn thành. Cô gái quần áo trắng hướng về phía Diệp Phong bướng bỉnh cười một tiếng. Người đẹp, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên chữ đâu? Diệp Phong hướng về phía nàng cười nói. Ta liền Tô Mạt bây giờ đại thừa hậu kỳ, muốn truy đuổi ta. Phi thăng trước thiên giới đi, cô gái quần áo trắng phản trêu đùa nói. Ách, được rồi, ta liền làm những lời này ý là ta sau này còn có cơ hội. Diệp Phong không nghĩ tới đối phương lại cũng trực tiếp như vậy, sững sốt hồi lâu, lúc này mới cười nói. Mông thúc, chúng ta đi thôi. Hơi một cái vây tay, vậy đạo bao lại đại thúc ánh sáng trắng liền biến mất không gặp. Hai người cũng hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Mông thúc, hắn họ lừa gạt. Diệp Phong khẽ nhíu mày, luyện khí tông tông chủ tên là Mông Lôi, chẳng lẽ hắn thật sự là... Chúng ta sự việc vẫn chưa xong. Diệp Phong sau lưng vang lên lần nữa một cái thanh âm. Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu. Diệp Phong xoay người nhìn về phía sau lưng Phẹt, ngươi là đang lãng phí mình thời gian. Phẹt, buông tha đi, ngươi giữ cái này hình thái càng lâu, ngươi thương thế lại càng nghiêm trọng. Cắt ti ấu ngăn ở Diệp Phong trước mặt. Ngươi rốt cuộc đối với Cắt đã làm gì? Phẹt như cũ không chịu tùy tiện buông tay. Ta cùng hắn lần nữa ký kết khế ước, hắn hôm nay có loài người tình cảm, cũng sẽ không thờ phượng thượng đế. Ta không phải thượng đế, ta sẽ không giống hắn đối đãi thiên sứ vậy đối đãi người mình. Ta sẽ không đi chừng người khác tư tưởng, hắn có thể tùy ý đi làm mình chuyện muốn làm, chỉ cần không phải chuyện không có tính người ta là sẽ không can dự. Diệp Phong biết Phẹt không tin mình. Cái này không thể nào, cái đó khế ước không thể nào bị thay thế. Phẹt đã chỉ lắc đầu. Đây là thật. Lý Lịch xuất hiện ở Cắt Tỷ Ô bên người, hướng về phía hắn nói, ngươi để cho hắn xem ngươi cánh. Cắt Tỷ Ô dương ra mình cánh, vô hình kia cánh để cho Phẹt hơi có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được cặp kia cánh tồn tại, nhưng là, đã không phải là thuần bạch màu sắc. Ta năng lượng thuộc tính cũng đang từ từ phát sinh thay đổi, ta đã không phải là quang nguyên tố thể, ta thành một cái chân chính loài người, ủng có nhân loại mừng, giận, buồn, vui. Phép, đây chính là ta mơ tưởng cầu mong đồ, không là ảo giác, mà là chân thực cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế chín trọng thiên mạnh nhất bỏ thiếu đại chu hoàng tộc. Ta biết ngươi muốn giết SS không chỉ có chẳng qua là bởi vì vậy sợi dây chuyền. Chủ yếu nhất, là ta duyên cớ. Phải biết, nếu là lúc trước Cắt Tỷ Ổ là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu mình vì duy trì mình xây dựng đại gia đình này hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Hao Mú Lì là một cái đại gia đình, ngươi là chúng ta lão đại ca, cái này vĩnh viễn cũng sẽ không đổi. Phải, ta bây giờ rốt cuộc có thể nhận thức, ngươi rốt cuộc là như thế nào một loại tâm tình, ngươi hẳn vì ta cảm thấy cao hứng. Ta sẽ không giống trước kia vậy lạnh như băng trả lời là hoặc là không phải. Ta có mừng, giận, buồn, vui, ta có thể đưa ra người bình thường phản ứng. Cắt Tỷ Ổ nói, để cho Phẹt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Được rồi, nhiệm vụ này, ta buông tha. Chương 79, Tô Mạt thân phận. Vừa dứt lời, Phẹt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình tỏ ra có chút lảo đảo muốn ngã. Phẹt, ngươi Cắt Tỷ Ổ muốn nói gì, lại bị Phẹt giơ tay, lắc đầu một cái. Ta thân thể, ta tự biết, ta thời gian đã không nhiều lắm. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hắn từ Cắt Tỷ Ổ nơi đó nghe nói qua một ít liên quan tới Phẹt sự việc, hắn gác tội nào đó tên thiên giới cự đầu, mới bị thương thành cái bộ dáng này chạy tới tu chân giới tới. SS, có thể cứu hắn sao? Cắt Tỷ Ổ có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Phong, hắn đã hoàn toàn không phải trước cái đó lạnh như băng thiên sứ. Cắt Tỷ Ổ, vô dụng. Phẹt hướng về phía ba người lắc đầu, các người cứu ta, người của thiên giới sớm muộn sẽ tìm tới, ta chết chẳng qua là thời gian trước sau vấn đề. Hơn nữa, đến lúc đó sẽ đem các người cũng dính líu vào. Lần này ta đem mình phong ấn sau đó, các người đem ta đưa trở về được, những chuyện khác, cũng không cần các người quan tâm. Phẹt nói xong dáng chống đỡ mình thân thể, hai tay mười ngón tay mau kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cái kỳ quái ký hiệu chậm rãi từ trán lóe ra, phù hiệu kia ra từng cơn lửa ánh sáng màu đỏ. Sau đó thân thể bắt đầu từ từ trở nên sưng vù đứng lên, khôi phục ban đầu lúc xuất hiện dáng vẻ. Hoàn thành những thứ này sau đó, hắn liền hôn mê đi. Từ không trung thẳng tắp rơi xuống, bị Cắt Tỷ Ổ tiếp lấy. Diệp Phong có chút không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Đoạn này thời gian chiếu cố thật tốt hắn, cùng hắn ổn định sẽ cùng ta liên lạc đi. Hắn bây giờ cần phải có người ở bên người. Ừ, Cắt Tỷ Ổ gật đầu một cái. Đánh ngươi cùng nhau đi. Lý Lịch nhìn một cái Diệp Phong, lần sau cùng ta sẽ cùng Cắt cùng đi tìm ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn đại khái cũng đoán được Lý Lịch tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, loại chuyện này cũng không vội với tạm thời. Húng chi mình cũng chỉ còn lại có một lần cứu cực tu bổ quyền, hắn biết, nếu như Phẹt không chấp nhận trị liệu của mình, chết tỷ lệ rất lớn. Làm Lý Lịch cùng Cát Tì Ổ mang phẹt rời đi, Diệp Phong lúc này mới rời đi hiện trường. Chỉ để lại một đám như cũ có chút đần độn người xem, gặp nhân vật chính cũng rời đi, lúc này mới có chút không thôi tản đi. Ngày này sự việc phát sinh có thể nói là cực kỳ xuất sắc, hai người bảy cấp tán tiên cấp bậc trở lên cường giả tiến hành tranh đấu, đối với phần lớn người mà nói, đây chính là cả đời cũng chưa chắc có cơ hội xem gặp một lần cảnh tượng. Mà càng làm cho bọn họ vui mừng chính là, bọn họ cũng nghe được liền không thiếu nội tình, biết hai người cường giả trong một người trong đó là luyện khí tông người, mà một người khác, chính là Hảo Mù Lì Lao Đại. Hảo Mù Lì thành tựu toàn bộ tu chân giới đứng hàng thứ hai tổ chức sát thủ, có bảy cấp tán tiên cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là luyện khí tông loại này xếp hạng 10 tên ra ngoài tông phái, lại cũng sẽ có loại trình độ này cường giả. Để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, cái đó gọi làm đao phong người, lại có thân bất tử. Rõ ràng bị giết chết hai lần, vẫn như cũ có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt mọi người. Kinh người tin tức rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, chỉ dùng không tới một ngày thời gian, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nói chuyện này. Trong quán rượu, trên đường chính, khắp nơi đều là thảo luận sự kiện lần này người. Thay cả người quần áo sau đó, Ngông Sơn khí chất đã hoàn toàn bất đồng với từ trước, đó là chân chính cường giả đỉnh phong hơi thở. Liên liên độ kiếp hậu kỳ Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người, đều có loại muốn thần phục ở trước mặt hắn xung động. Loại khí tức đó cũng không phải là Ngông Sơn tận lực thi thả, mà là mới vừa mở ra phong ấn, đã tới lực lượng mới tầng thứ, còn không cách nào làm được hoàn toàn thu liễm. Ngông Sư Thúc, bây giờ bảy cấp tán tiên tu vi, so đại trưởng lão mạnh hơn ra không ít đây Tô Mạt cũng vì Ngông Sơn cảm thấy cao hứng. Nàng mặc dù cùng Ngông Sơn biết thời gian không hề dài, nhưng là nàng là luyện khí tông bên trong, số ít mấy cái đối với lúc ấy đần độn Ngông Sơn không có kỳ thị một người trong. Sư bá vì luyện khí tông bỏ ra quá nhiều, ta là sẽ không cùng hắn tranh đoạt trước đại trưởng lão. Ngươi cũng hẳn biết, ta người này tự tại thói quen, từ đến Nguyên Anh kỳ sau đó, ta liền cơ hồ không làm sao hồi qua luyện khí tông. Ngông Sơn cười nói, ngược lại thì ngươi, trẻ tuổi đồng lứa trong người xuất sắc ngắn ngủi trăm năm sau thời gian liền đã tới đại thừa hậu kỳ. Sư Thúc hẳn biết, ta tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân Tô Mạt có chút ngượng ngùng cười nói. Đánh ngươi là ngươi thi triển vạn tượng thiên là thời điểm mới biết Ngông Sơn lắc đầu một cái, tiên giới trong cao cấp pháp thuật, người tu chân giới, cũng sẽ không loại thủ đoạn này. Ta cũng chỉ là cưỡng bức không biết làm sao mới chuyển thế trọng tu. Dẫu sao ai cũng không muốn bỏ qua vốn là tu vi bắt đầu lại. Tô Mạt có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dĩ nhiên, còn có ít chỗ tốt chính là, có thể làm cho người quên mất một ít chuyện không vui. Tại sao sau này chuyển thế lựa chọn luyện khí tông đâu? Hoa ở giữa phái hẳn thích hợp hơn ngươi đi, Thiên Kiếm Tông cũng thu nữ đệ tử Mông Sơn có chút hiếu kỳ hỏi. Cha ta là một người luyện khí sư, ta từ nhỏ phản nghịch, lại bởi vì là cô gái, không muốn học tay người hắn. Hắn xài mấy ngàn năm thời gian rốt cuộc luyện chế ra một kiện lần thần khí, lại bị cưỡng ép cướp đi, hơn nữa gặp phải họa sát thân. Ở hắn bị giết trước, hắn đem ta giấu, hơn nữa đem tất cả luyện khí kinh nghiệm cùng ghi chép đầy đủ đều để lại cho ta. Hắn nói cho ta, hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là luyện chế được một chôi chân chính thần khí. Nhưng mà hắn không có thể hoàn thành liền bị giết chết. Mà hắn ghi chép cùng kinh nghiệm đối với ta mà nói, lại quá mức thâm ảo. Ta nghiên cứu hơn ngàn năm thời gian, lật xem các loại tài liệu, cũng chỉ là tìm được lẻ tẻ kiểm tra tương quan đồ. Hoàn toàn không có cách nào giúp hắn đem thần khí luyện chế thành công. Mà đưa đến đây hết thể nguyên nhân chính là bởi vì ta kiến thức căn bản tương đối chưa vững cố, lúc ấy rất nhiều cha nói cho đồ ta. Ta không có một việc là nhớ. Những cái kia giết chết cha ta người vẫn luôn đang đuổi bắt ta, cho đến có một ngày, ta bị bọn họ vây công, sau đó lựa chọn tự bạo. Linh hồn nhân cơ hội trốn vào vết nứt không gian trong, phát hiện mình tới tu chân giới. Ta liền chọn một hộ điều kiện người tốt nhà, chuyển thế đầu thai. Đến luyện khí tông, là vì để cho mình tiếp xúc nhiều luyện khí phương diện đồ, cho mình đánh tốt luyện khí cơ sở. Cha ta không có thể luyện chế được một chôi thần khí, đó là hắn tiếc nuối. Ta phải thừa kế hắn di chí, giúp hắn hoàn thành giấc mộng của hắn muốn. Tô Mạt rốt cuộc đem mình câu chuyện giảng thuật ra. Ngông Sư Thúc, ta muốn biết, ngươi thần trí không rõ thời điểm sự việc phát sinh, ngươi có thể còn nhớ. Tô Mạt mặc dù biết cái vấn đề này có chút lúng túng, nhưng nàng hay là muốn biết. Ừ, nhớ rất rõ ràng. Ngông Sơn gật đầu cười, tựa hồ cũng không quá mức để ý chuyện này, bất quá, vậy cũng là chuyện đã qua, biến thành cái dáng vẻ kia, cũng rất khó làm cho người thích đi mỗi ngày giống như 3 tuổi đứa con nít nhỏ em bé vậy, cần người dụ dỗ. Đảm nhiệm ai cũng sẽ chịu không nổi đi. Đào Phong đâu? Hắn đối với ngươi như vậy. Tô Mạt trần chờ hồi lâu, vẫn là đưa ra cái vấn đề này. Hắn là một rất chàng trai tốt, nếu như Lôi Nhi mới có thể có hắn một nửa hiếu thuận, ta liền thỏa mãn. Ngông Sơn nhớ tới mấy ngày nay ở Diệp Phong nơi đó tá túc sự việc, trong lòng cũng có chút ấm áp. Đúng rồi, hắn làm thức ăn mùi vị rất tốt. Cùng những tiểu quán kia cũng không quá giống nhau, đánh ngươi không nói ra được là cái gì khác biệt, nhưng là thật ăn thật ngon. Ngươi có cơ hội, cũng hẳn nếm thử. Cùng hắn mới gặp mặt một lần Tô Mạt trên mặt dáng gạt bỏ vẻ mỉm cười, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói. Dù sao mọi người đều ở đây tinh cầu ạ gì lên, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều mà. Mông Sơn cười nói, hắn ngược lại là nhìn ra, Tô Mạt tựa hồ đối với Diệp Phong có chút hảo cảm. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta cũng cần phải trở về. Tô Mạt nhìn về phía Mông Sơn. Trở về làm gì? Trụ sở chính bên kia những cái kia nét mặt gián mua ta cũng xem chán rồi, hôm nay ta khôi phục tu vi, ta định đoạt. Ai muốn có cái gì dị nghị, để cho hắn đến tìm ta là được. Ngươi cùng đại trưởng lão còn có Mông Lôi liên lạc, còn giữ lại sự việc, do ta mà nói. Mông Sơn trong thanh âm ngây ngô không cho phép nghi ngờ mùi vị. Tô Mạt gặp Mông Sơn đều nói như vậy, hắn lấy ra máy truyền tin, liên tiếp lên liền luyện khí tông trụ sở chính. Nơi này là khẩn cấp chuyện kiện xử lý trung tâm, ta là Tô Mạt. Tô trưởng lão, có chuyện gì không? Máy truyền tin đối diện truyền tới một giọng nam, đó là rất nhiều Dương Hồng. Ta có lời muốn cùng các trưởng lão khác cùng với tông chủ nói, ta hy vọng bọn họ tụ tập lại, cùng nhau nghe một chút chuyện này. Tô Mạt giọng lạnh như băng. Tô trưởng lão ngươi trước hết nói cho ta là chuyện gì, ta phải xác nhận chuyện này trình độ trọng yếu, mới có thể thông báo phía trên. Nếu không sẽ bị tông chủ trách mắng. Rất nhiều Dương Hồng biết Tô Mạt nói lên loại yêu cầu này, nhất định là sinh đại sự gì tình, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện làm chủ. Ta là tông chủ cha hắn ngươi để cho thằng nhóc kia nhanh lên một chút tới nghe chúng ta nói chuyện. Mông Sơn mặt đầy cười đều nhìn qua bên cạnh Tô Mạt. Ách! Thập tam trưởng lão! Tô trưởng lão, ngươi tìm được hắn. Ta lập tức để cho tông chủ và đại trưởng lão bọn họ tới. Rất nhiều Dương Hồng nghe được cái này thanh âm quen thuộc hơi sững sờ, lúc này mới lật đật chạy ra ngoài. Qua không nhiều lắm sẽ, đại trưởng lão thanh âm chậm rãi truyền tới, Tô trưởng lão, ngươi tìm được Mông Sơn. Đại trưởng lão, ta lần này chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Tô Mạt điểm đầu đạn, Mông sư thúc hắn. Sư bá, mọi người cũng khỏe đi. Mông Sơn thanh âm nghe vào bình thường vô cùng. Mông Sơn, ngươi máy truyền tin bên kia, đại trưởng lão thanh âm có một vẻ kinh ngạc. Ta tháo ra phong ấn, hơn nữa cũng đã được chữa liền. Mông Sơn lời này để cho bên kia chuyển đến từng cơn kêu lên. Thật là thật, ta bây giờ cùng Tô Mạt chung một chỗ, có thể trong thời gian ngắn, chúng ta còn muốn ở lại tinh cầu ạ gì bên này. Mông Sơn trực tiếp nói ra chuyện này. Tại sao không trực tiếp về tới? Đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Ta sợ ta trở về sau đó, sẽ không nhịn được đem một ít người làm thịt thành đầu heo. Ta trước ở bên này làm bất giận nói sau. Tô Mạt nói. Cũng lưu lại nơi này cùng ta, cả ngày giấu ở luyện khí thất bên trong cũng không tốt, ta phải đem nàng cái này thói xấu sửa lại. Mông Sơn lời này để cho bên kia giữ vững chốc lát tiến lặng. Đại trưởng lão do dự chốc lát, đáp ứng cái yêu cầu này, hắn cũng biết Mông Sơn trở nên đần độn sau đó sanh một ít chuyện tình. Hôm nay Mông Sơn trở về, có tức giận cũng là phải, hắn cũng cảm thấy lúc này sẽ để cho Mông Sơn trở về thấy những cái kia không để cho mình thoải mái người, có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn. Vậy cũng tốt. Đại trưởng lão, còn như vệ kiệt sự việc, có chút tiếc nuối. Chúng ta không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, liền thi thể cũng không có phát hiện. Bất quá, xác nhận hắn chết địa điểm là ở tinh cầu đệ sát. Ta biết đại trưởng lão trong thanh âm mang có chút tịch mịch, đây chính là hắn con trai ruột, liền thi thể cũng không tìm được, chớ đừng nói chi là hung thủ. Tông chủ, ngươi còn có gì muốn nói? Đại trưởng lão đem máy truyền tin để cho đi ra ngoài. Trang Ngông Lôi không biết mình nên nói cái gì cho phải. Không cần nói gì hết. Theo quản lý tốt luyện khí tông là được. Chuyện đã qua tình, sẽ để cho hắn đã qua tốt lắm, ngươi là con trai ta không có trách cứ ngươi cần thiết. Biến thành cái dáng vẻ kia, khiến người chán ghét cũng là bình thường. Chẳng qua là, có một lời, ta hy vọng ngươi có thể nhớ mặt mũi trọng yếu, nhưng là rất nhiều thứ so mặt mũi quan trọng hơn. Chương 80, trở lại sinh đan. Diệp Phong có thân bất tử tin tức rất nhanh truyền khắp trong tu chân giới đông đảo thế lực trong hai. Tin tức này cho đại đa số người mang tới cảm giác đầu tiên là hoang đường, cảm giác thứ hai chính là rung động. Lần này cuộc chiến đỉnh cấp, lại không có trí nhớ thủy tinh có thể tiến hành ghi chép, vậy càng tu chân giới độ cùng lực lượng, khiến cho lúc ấy người ở chỗ này, bên người ghi chép thủy tinh toàn bộ vỡ vụn. Bất quá thông qua miệng truyền miệng miêu tả, mọi người cũng có thể tưởng tượng Diệp Phong vậy thân bất tử rốt cuộc là thật hay giả. Hai lần bị giết, hơn nữa đều là có thể so với bảy cấp tán tiên tu vi cường giả ra tay, là quả quyết không thể nào lỡ tay. Mà hắn lại có thể chút nào không tổn hao gì xuất hiện ở chiến đấu hiện trường, tại chỗ mấy trăm xem cuộc chiến tất cả mọi người có thể làm chứng một màn này. Tô Nhị lúc này đang ngồi ở một cái tương tự với trên trái đất quầy rượu địa phương, vừa uống mang theo rượu cồn thức uống, một bên kiên nhận chờ đợi Diệp Phong bị giết tin tức tốt truyền tới. Một người cả người áo da màu đen bó sát người cô gái hướng nàng đi tới, nàng có một đầu màu xanh dài, một đôi màu xám cho con ngươi, nhìn qua hơi có mấy phần Bắc Âu phụ nữ mùi vị. Ngươi khỏe à? Cô gái trẻ tuổi ngồi vào Tô Nhị bên người. Ta kêu Lilith. Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Tô Nhị trí nhớ ngược lại không tệ, nàng nhớ người phụ nữ này chính là ngày đó cái đó cùng mình giao dịch mập mạp sau lưng trong mọi người một người trong đó. Thật đáng tiếc, nhiệm vụ này chúng ta thất bại. Dây chuyền còn ngươi cho ta cửa chính thức buông tha nhiệm vụ này. Lilith từ trong chiếc nhẫn móc ra vậy sợi dây chuyền. Tán tiên năm kiếp cũng không giết được hắn. Tô Nhị trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không, bảy cấp tán tiên cấp cường giả khác đều thất bại, hắn có thân bất tử, không có người có thể giết được hắn. Lilith lắc đầu. Làm sao có thể? Thân bất tử, luôn có nhược điểm đi. Tô Nhị như cũ không chịu tin tưởng. Đúng như cùng Đao Phong mình nói, cho dù đem hắn băm thành thịt nát, làm thành bánh bao thịt, bị người ăn vào trong bụng, hắn cũng không biết chết. Nói cách khác, không có bất kỳ phương pháp có thể giết chết hắn. Lilith bất đắc dĩ mở ra hai tay, buông tha đi. Hôm nay tin tức này đã ở toàn bộ tu chân giới truyền bá ra, không người nào nguyện ý tiếp khoản làm ăn này, chỉ biết đập mình bảng hiệu. Chúng ta chính là một cái ví dụ rất tốt. Được rồi, như vậy mời ngươi nói cho ta, sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì chứ? Vì cái gì có thể trị giá 10.000 viên thượng phẩm linh tinh trở lên giá cả? Tô Nhị như cũ không chịu tin tưởng. Nàng định dùng dây chuyền tìm những người khác làm khoản làm ăn này. Ta không biết, ta cũng không có hứng thú biết. Lilith không hề dự định đem dây chuyền bí mật nói cho đối phương biết. Khoản giao dịch này, là lão đại chúng ta làm, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Ta không nhìn ra, ngươi dây chuyền này có cái gì đáng tiền địa phương, có lẽ, hắn coi trọng không phải dây chuyền đi. Lilith khỏe miệng khẽ nhếch, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên rời đi. Lilith đối với Tô Nhị cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nếu không phải nàng, Phiệt cũng không biết tháo ra phong ấn, đưa đến thương thế tiến một bước tăng thêm. Nàng mặc dù là ác ma, nhưng là không giống với những thứ khác, phần lớn ác ma là, nàng cũng không có bị địa ngục lửa mất đi lương tri. Đối với thu nhận mình Phiệt, nàng trong lòng cũng có chút cảm kích. Nhìn Lilith rời đi hình bóng, Tô Nhị thấp giọng tự lẩm bẩm, ta là sẽ không dễ dàng buông tha, luôn có người có thể giết chết Đao Phong. Mặc dù ta không biết dây chuyền này rốt cuộc là cái gì, nhưng dùng dây chuyền này để đổi Diệp Phong một cái mạng, khẳng định còn có những người khác nguyện ý làm khoản làm ăn này. Này, người đẹp, ngươi dây chuyền này nhìn qua xinh đẹp quá, có thể bán cho ta sao? Một người trẻ tuổi người đàn ông anh tuấn ngồi ở Tô Nhị bên người, ta kêu ý giờ. Ngươi dự định ra giá bao nhiêu cách đâu? Tô Nhị xoay đầu lại nhìn về phía tên kia anh tuấn người tuổi trẻ. Diệp Phong mạng có thể so với cái này đáng tiền? Anh tuấn người tuổi trẻ lắc đầu cười nói. Diệp Phong là ai? Tô Nhị không nhịn được hỏi. Chính là các người nói Đao Phong, ngươi không phải là muốn mạng hắn sao? Ý giờ mặt vẫn mỉm cười như cũ. Ngươi có thể giết hắn. Tô Nhị có chút vui vẻ nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Thân xác công kích mặc dù không giết được hắn, công kích linh hồn chưa chắc đi hơn nữa, hắn cũng không phải chân chính thân bất tử, chỉ dùng một loại đặc thù nào đó phương pháp, không để cho mình chết thôi. Ý giờ tựa hồ biết Diệp Phong không thiếu bí mật. Ngươi muốn cái gì? Tô Nhị tựa hồ đã quyết định chủ ý, vô luận trả giá cao gì, cũng muốn giết chết Đao Phong. Trừ dây chuyền ra, ta còn muốn ngươi. Ý giờ khỏe miệng khẽ nhếch. Muốn ta? Cái này đơn giản. Tô Nhị đem thân thể nghiêng về trước, đem đầu tiến tới Ý giờ bên hai, nhẹ nhàng thổi một cái khí. Ta chỉ không phải cái này. Ta muốn là ngươi. Linh hồn Ý giờ hơi nghiêng mặt sang bên tới, một bên Tô Nhị sắc mặt nhất thời xanh mét, nàng mặc dù không dám khẳng định đối phương nói muốn mình linh hồn là ý gì, bất quá, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Ta cùng người đổi trác, cho tới bây giờ đều là thu lấy đối phương linh hồn, sau đó giúp đối phương hoàn thành nguyện vọng. Còn như ngươi dây chuyền, chẳng qua là chi nhánh phẩm mà thôi. Phải biết, Diệp Phong linh hồn có thể so với ngươi trị giá tiền nhiều hơn, cuộc mua bán này, ngươi chỉ được lợi không thua thiệt. Ý giờ cũng đến gần Tô Nhị bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi là người nào? Tô Nhị diễn cảm có chút cứng đờ nhìn về phía Ý giờ. Cái này ngươi liền không cần biết, ngươi cũng không cần khẩn trương, phải chăng tiến hành khoản giao dịch này, đều phải xem chính ngươi. Ngươi có thể đối với ta nói không? Ta sẽ lập tức biến mất ở trước mắt của ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đáp ứng khoản giao dịch này nói, chúng ta liền cần làm một vài thủ tục. Bất quá, thủ tục rất đơn giản, nhiều nhất biết phóng túng phí ba ngươi 2 phút thời gian đi. Ý giờ mặt vẫn mỉm cười như cũ. Sau chốc lát do dự, Tô Nhị rốt cuộc hạ quyết tâm, khoản giao dịch này là làm sao tiến hành. Rất đơn giản, ngươi và ta ký kết một cái khế ước, đem dây chuyền giao cho ta làm tiền đặt cọc. Khế ước sau khi hoàn thành, ta sẽ đi thực hiện giết chết Diệp Phong nghĩa vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ta sẽ trở lại tìm ngươi, đến lúc đó ngươi linh hồn liền thuộc về ta tất cả. Linh hồn thuộc về ngươi tất cả là ý gì? Tô Nhị cũng muốn hỏi rõ ràng. Ngươi sẽ chết mất, hơn nữa linh hồn thuộc về ta tất cả, không có ta cho phép, ngươi không cách nào chuyển thế đầu thai, tiến vào luân hồi mới. Sở dĩ làm khoản giao dịch này, là bởi vì ta bên người thiếu một người phụ nữ, ta cần một cái. Mà ngươi cũng đúng lúc phù hợp ta điều kiện. Ý giờ trả lời như cũ hết sức ổn định. Nói cách khác, ta sẽ lấy linh hồn thể mà tồn tại, cùng ngươi sinh sống với nhau đi xuống. Tô Nhị biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Không sai, ý giờ gật đầu một cái. Nếu như ngươi nhiệm vụ thất bại đây, Tô Nhị hỏi tới. Khế ước sẽ tự động giải trừ, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy cũng tốt, cần gì thủ tục? Tô Nhị ở xác nhận các loại vấn đề sau đó, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Rất đơn giản, y giờ chậm rãi hướng Tô Nhị nhích lại gần, đem nàng kéo vào mình trong ngực, sau đó hôn lên môi của nàng. Tô Nhị còn chưa phản ứng kịp, y giờ cũng đã buông lòng nàng. Ngươi làm gì? Tô Nhị có chút không giải thích được nói. Khế ước đã ký kết hoàn thành, ta sẽ tốn mấy thiên thời ở giữa tới chuẩn bị một chút chuyện này, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là của ta, y giờ vừa dứt lời, người cũng đã biến mất không gặp. Phết hơi thở, có mấy phần yếu ớt. Nhìn qua một bộ bệnh rề rề hình dáng, nhưng là giọng nhưng là không so với trước kia nhỏ, các người một đám thằng nhóc con, làm gì dùng cái loại đó phải chết cha diễn cảm nhìn bố, bố còn chưa có chết đây. Được rồi, ngươi liền yên tĩnh một hồi được rồi, Lilith liếc mắt, om sòm. Ách phệt đối với Lilith hoàn toàn không còn cách nào, nghe nàng như thế nói, lúc này mới héo đi xuống. Ngươi tổn thương, bây giờ tạm thời ổn định lại, ngắn hạn bên trong, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chúng ta có thể thừa dịp đoạn này thời gian. Thu góp một ít tài liệu tương quan, nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi cặt tì ô, mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là biểu tình trên mặt rõ ràng không có lòng tin quá lớn. Nhỏ Cass, ta không đốc, ta đều đã tới tu chân giới mấy ngàn năm. Đem mình phong ấn sau đó, cũng tổn hao không thiếu tinh lực muốn chữa khỏi mình. Ta thương thế, không phải phổ thông đồ tạo thành, là thân khí, vết thương căn bản là không cách nào khép lại. Coi như là ở thiên giới. Phương pháp trị liệu duy nhất cũng chỉ có mời cao thủ bước ra vậy đạo lưu lại ở vết thương vùng lân cận kinh khí, sau đó mới có thể sử dụng đan dược điều chỉnh. Nhưng là ta thân thể đã có chút tan cảnh, căn bản là không cách nào chịu đựng bước ra vậy cổ còn sót lại năng lượng sinh ra năng lượng đụng, cho nên, căn bản cũng không có chữa phương pháp. Ta có thể sống đến bây giờ, đã rất thỏa mãn. Phết khẽ gật đầu một cái. Lão đại, ta đã từng ở một bản cổ tịch thân thể mới cùng thân thể ban đầu hoàn toàn giống nhau như lúc. Sẽ không sinh ra bất kỳ bài xích tác dụng. Ngươi có thể đem ý thức chìm vào tiên anh trong, sau đó tiến vào thân thể mới đạt được sống lại. Loại đan dược này, từ vừa mới bắt đầu chính là vì phòng ngừa thân sắc tàn tạ không cách nào sử dụng loại chuyện này sinh mới có người nghiên cứu chế ra. Ta cũng là đang nghiên cứu tán tiên tư liệu thời điểm trong lúc vô tình thấy. Một người tán tiên bốn kiếp đưa ra một cái phương pháp mới. Ngươi nói ít đi một câu sẽ chết à, phệt hướng hắn lật một cái liếc mắt. Ngươi biết chuyện này. Lilith nhất thời nhìn về phía Phết. Ách! Biết, cho nên ta mới muốn thanh kia chìa khóa bảo tàng, muốn đi thử vận khí một chút, xem bảo nút bên trong có phải hay không có loại vật này, dẫu sao những địa phương khác không thể nào làm cho đến Phết nhất thời thẳng thắn sẽ khoan hồng. Được rồi, nguyên lai cầm chìa khóa đổi tiền cũng là gạt người, Lilith hoàn toàn hết ý kiến, ngươi có thể hay không đối với chúng ta nói thật. Chúng ta là người một nhà. Phết, ngươi không nên gạt chúng ta, cặt ti ổ cũng đứng ở Lilith bên này. Được rồi. Ta sai rồi. Ta có tội. Nhưng là, cái vật kia tu chân giới không thể nào có vết bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này không cần ngươi bận tâm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đàng hoàng ở chỗ này, không nên nghĩ đi ra ngoài tán gái. Lilith giờ phút này đảm nhiệm người lãnh đạo nhân vật, quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi tên kia tán tiên, lao thôi, các người coi trọng hắn, không nên để cho hắn đi ra ngoài. Chương 81, làm thịt ngươi không thương lượng. Tiểu phản sinh đan. Cần cấp 2 vực trị giá điểm. Thiên giới trở lại sinh đan bản đơn giản hóa bản, thích hợp tiên nhân tu vi trở xuống tu chân giới nhân sĩ sử dụng. Sau khi uống, đan dược sinh ra hiệu quả có thể tự động sao chép một cái giống nhau như lúc nguyên vẹn thân thể, cung cấp gặp phải không cách nào chữa trị tổn hại thời điểm sử dụng. Thân thể mới sẽ đem cùng nguyên co thân thể vậy, cùng linh hồn và ý thức giữ 100% độ phù hợp. Lại thân thể mới có thể cùng bình thường thân thể vậy gặp phải cường hóa cùng thăng cấp. Diệp Phong có các loại hàng hóa nguồn sự việc. Tu chân giới rất nhiều người đều biết, dĩ nhiên cũng bao gồm Lilith cùng Cát Tì Ổ. Bọn họ hai người lúc nghe trở lại sinh đan sự việc sau đó, thời gian đầu tiên lại tìm Diệp Phong, hy vọng hắn có thể hỗ trợ tiến hành tìm. Diệp Phong dĩ nhiên cũng nói cho hai người mình sẽ hết sức làm cho người hỗ trợ tìm một chút xem, đưa đi hai người sau đó, hắn một thân một mình bước chân vào hư vực trong, tìm kiếm trở lại sinh đan tin tức. Tìm đòi ra được kết quả cũng chỉ có tiểu phản sinh đan. Trở lại sinh đan là cấp 3 vật phẩm. Diệp Phong không có đạt được tin tức tương quan quyền hạn. Tìm được tiểu phản sinh đan sau đó, Diệp Phong khẽ nhíu mày, loại đan dược này chế tạo ra thân thể tối đa chỉ có thể đến đại thừa kỳ tột cùng thực lực, lại không nói phệt rời đi ý thức sau đó, thực lực sau đó hàng. Vấn đề nghiêm trọng hơn là, vật này lớn nhất năng lực chịu đựng cũng chỉ là đại thừa kỳ tột cùng tu vi. Cưỡng ép tiến vào, chỉ biết đưa đến thân thể tan vỡ. Do dự hồi lâu sau đó, hắn vẫn là quyết định hỏi thăm một chút cắt tì ổ cái nhìn của bọn họ. Các người muốn đổ, ta nghe ngóng một ít tin tức. Diệp Phong bấm cắt tì ổ máy truyền tin, bất quá, hắn bên này chỉ có tiểu phản sinh đan, không có chân chính trở lại sinh đan. Có cái gì khác biệt? Cắt tì ổ có chút lo lắng hỏi. Tiểu phản sinh đan cùng trở lại sinh đan hiệu quả vậy, sau khi uống cũng có thể chế tạo thân thể mới. Duy nhất khác biệt là, tiểu phản sinh đan là tu chân giới đan dược, tối đa chỉ có thể chế tạo ra đại thừa kỳ đỉnh cấp thực lực thân thể. Loại trình độ đó thân thể, không cách nào chịu đựng phệt trong cơ thể cường đại năng lượng. Diệp Phong cho ra trực tiếp nhất liền làm giải thích. Bất quá, thân thể mới có thể trở nên mạnh mẽ, thậm chí thăng cấp. Đại thừa kỳ tột cùng thân thể, hoàn toàn không đủ dùng lý lịch cho mày, còn có biện pháp khác không? Nếu như thân thể có thể thăng cấp, nói không chừng có thể sử dụng cắt tì ổ tựa hồ nghĩ ra biện pháp. Cắt, phiệt căn bản là không cách nào tiến vào thân thể như vậy, có thể thăng cấp có ích lợi gì. Nếu như là tiên nhân cấp bậc có thể còn có thể sử dụng một đoạn thời gian, phải biết cho dù bị trọng thương, thực lực hạ xuống, phiệt bây giờ lưu lại tu vi tối thiểu cũng là linh tiên sơ kỳ. Tiến vào đại thừa kỳ thân thể sẽ bị ngay tức thì hủy diệt. Lilith lắc đầu bày tỏ không rõ ràng. Năm đó ta ở thiên đường lúc này thiên đường đối với tiên giới cũng có nghiên cứu qua. Tiên giới mỗi một thành phố bên trong đều có một tòa lít hồ tiên. Mỗi lần phi thăng người, cũng sẽ trực tiếp bị chuyển tống đến lít hồ tiên trong, gặp phải nhẹ linh nước tẩy. Cái loại đó tẩy trừ bên trong thân thể tạp chất ra, còn biết đối với thân thể sinh ra cường hóa tác dụng. Giống như cựu kiếp tán tiên vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp sau đó liền sẽ trực tiếp phi thăng tới tiên giới, đi qua nhẹ linh nước tẩy, tán tiên thân thể sẽ thay đổi trở thành chân chính thân thể. Hơn nữa còn là có thể so với chân tiên cấp bậc thân thể. Theo ta biết, loại chuyển biến này là bị động, tiềm lực của ngươi có nhiều ít, ngươi thân thể sẽ có mạnh bao nhiêu. Thay đổi trong quá trình, ý thức sẽ bị tắt ở trong óc, đan điền cũng biết rơi vào một mảnh trạng thái hỗn độn, không cách nào cùng thân thể sinh ra liên lạc. Chỉ có thân thể sẽ ở nhẹ linh nước tẩy dưới sinh ra biến hóa. Ý ngươi là nói, trước hết để cho phệt sao chép một cái đại thừa kỳ thân thể đi ra, sau đó chúng ta đem cái đó thân thể đặt ở nhẹ linh nước bên trong. Thẳng đến thân thể trở nên mạnh mẽ đến linh tiên cấp bậc lại cho phệt sử dụng. Lilith biết đại khái cắt tì ổ rốt cuộc muốn làm cái gì. Cái này phải tốn thời gian bao lâu, muốn thật nhiều năm chứ. Dưới tình huống bình thường, không tới một ngày thời gian, loại này cường hóa sẽ kết thúc, nhưng cái kia người mới vừa phi thăng đi lên cũng biết khôi phục ý thức. Theo chúng ta nắm giữ tài liệu, tiên giới trước mắt mấy vị tuyệt tiên tột cùng tiên đế, chỉ có thanh đế năm đó ở cái đó trong ao đợi 11 ngày thời gian. Những người khác cũng chỉ có 7-8 ngày dáng vẻ. Cắt tì ổ nghe tựa hồ đối với tiên giới rất nhiều chuyện cũng hiểu rất thấu triệt. Hoa hả, nghe, thiên đường tựa hồ đối với tiên giới thèm thuồng đã lâu liền những chi tiết này đổ cũng làm cho như thế rõ ràng. Lily thở dài nói. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ ở chủ vị trong mỉ có một khối giàu có đại lục đâu. Các người không phải cũng đúng ma giới vậy mảnh đại lục thèm thuồng đã lâu sao. Cắt tì ổ ngược lại là không có chối loại chuyện này, huống chi. Ta bây giờ cũng không phải một người thiên sứ, không cần thiết sách bọn họ đám người kia giữ bí mật đi. Cái đó thanh đế, chúng ta cũng đã nghe nói qua, là tiên giới đám kia đại đế trong người mạnh nhất đi là một người có thể so với lũ sở cùng mét già lặc cường giả. Lilith gật đầu một cái. Vẫn là nói một chút cái đó nhẹ linh nước đi, chúng ta đi đâu có thể lấy được loại vật này. Phết không hề thiếu, hắn trước kia cho mình trang bị dược liệu trong, thì có nhẹ linh nước, nghe nói có thể giảm bớt đau đớn của hắn. Cắt tì ổ tựa hồ trước kia hỏi tham qua phệt loại chuyện này, cho nên hắn biết được như thế rõ ràng. Được rồi, vậy chúng ta hỏi trước một chút phệt, vật kia có đủ hay không cho hắn tắm dùng. Lilith nói xong, biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Nhẹ linh nước. Các người muốn cái vật kia làm gì? Đó là chỉ đối với tiên nhân mới có tác dụng đồ. Phệt có chút không hiểu nhìn về phía Lilith cùng cắt tì ổ. Dùng để ngâm một lần tắm rửa đủ chưa? Lilith mặt đầy cười đều. Lilith, hỏng bét như vậy đạp thứ tốt không thể được. Ta mới sẽ không để cho ngươi cầm ta nhẹ linh nước đi tắm. Phết lập tức chặn lại chiếc nhẫn chứa vật của mình, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Lilith. Không phải cho nàng tắm, là cho ngươi. Cắt tì ổ bất đắc dĩ chỉ phết mình. Ta không cần vật kia không trị hết ta tổn thương, ta đã thử qua, chỉ là có thể giảm bớt một chút vết thương đau đớn mà thôi. Phết liền vội vàng lắc đầu. Được rồi, xem ra chúng ta cần đem toàn bộ kế hoạch nguyên vẹn nói ra. Lilith nhìn một cái bên người Catio, lúc này mới đem hai người nghĩ tới biện pháp chậm rãi giảng thuật ra. Đem đại thừa kỳ thân thể ném tới nhẹ linh nước bên trong tiến hành cường hóa. Phết nghe được cái này, biện pháp cũng không khỏi sững sốt một chút, nghe tựa hồ có thể được tối thiểu ta có thể có được tiên nhân cấp bậc thân thể, cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng trong cơ thể ta năng lượng. Đan dược kia đồ bao nhiêu tiền? Phết do dự hồi lâu sau đó, lúc này mới nhìn về phía hai người. Còn không có hỏi cặt tỉ ô nhún vai, chẳng qua là nghe SS nói, có người nơi đó tựa hồ có loại đan dược này, ta bây giờ liền hỏi một chút hắn. Bấm Diệp Phong máy truyền tin, cặt tỉ ô có chút ấp há ấp úng nói, SS, cái đó. Phết muốn biết viên đan dược kia giá cả. Diệp Phong nghe được cặt tỉ ô đưa ra cái vấn đề này, hơi dương lên chân mày, nhớ tới ban đầu phệt cái tên kia lại tới ám sát mình, không quá dễ làm thịt hắn một lần, khẩu khí này cũng khó tiêu, cái này ta đã hỏi hắn, hắn muốn 1 triệu viên trung phẩm linh tinh. Diệp Phong lập tức đem giá cả tăng lên gấp 100 lần, hắn cũng không trông cậy vào phệt cái đó quỷ keo kiệt sẽ đáp ứng loại giá này cách. Quả nhiên giống như Diệp Phong đoán, phệt nghe được cái này giá cả sau đó, ở bên kia ra giống như giết heo hết thảm, cái gì? Hắn điên rồi sao? Một viên phá đan thuốc lại muốn 1 triệu viên trung phẩm linh tinh, bố muốn kiếm thời gian bao lâu mới có thể kiếm lại? Lão đại, người trước lấy bị phong ấn lục kiếp tán tiên tu vi ra một lần nhiệm vụ, chí ít cũng có 300.000 viên trung phẩm linh tinh đi. Cũng chỉ ra 3 lần nhiệm vụ sự việc, Lilith lập tức vạch trần hắn lời nói dối. Ách! Lilith, đây là trả giá, đây là sách lược, ngươi hiểu không? Một viên đan dược bán loại giá này cách, ngươi biết có nhiều ít lượng nước sao? Ta dám bảo đảm, viên đan dược này nhiều nhất chỉ trị giá 100.000 viên trung phẩm linh tinh. Hắn nhất định là đem giá cả lật 10 lần mới bán cho đao của ta. Phong thằng nhóc kia nói không chừng ở trong cũng ăn giá chênh lệch, ta là người làm ăn, ta rõ ràng nhất những thứ này. Đạo đạo liền phết hết sức chắc chắn nói. Tùy theo ngươi, dù sao cũng mạng ngươi, trị giá bao nhiêu tiền, ngươi mình nói coi, là Lilith tức giận nói. Ách nghe Lilith như thế nói, phệt có chút im lặng. Cắt, ta tới cùng hắn nói đi. Phệt đưa tay nhận lấy máy truyền tin. Đao Phong, ta nói trước tốt, mạng ta, cũng không phải là như thế mấy cây linh tinh là có thể tính toán. Ta mua là đan dược, linh tinh tính toán là đan dược giá cả. Một giá 500.000. Nếu không... Ngươi trực tiếp cùng cho ta cung cấp tin tức người liên lạc đi, hắn bây giờ đang bên người ta. Diệp Phong nói xong, đem đổi giọng khí dính vào trên cổ. 500.000 không thể nào. Diệp Phong biến hóa liền một cái thanh âm nói. Không thể nào. Ai cũng biết, không có kia viên đan dược có thể bán được 1 triệu giá trên trời, ngươi rốt cuộc kiếm nhiều ít giá chênh lệch, trong này có nhiều ít lượng nước, ngươi so ta rõ ràng hơn. 950k, không muốn nói tiếp, giới ta kiếm được cũng không nhiều. Diệp Phong nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm. Ta cũng không phải làm khó ngươi. 600.000, duy nhất thêm 100.000, cũng coi là có thành ý biểu hiện. Làm thịt người không mang theo như vậy. 900.000, đi ra lăn lộn ăn miếng cơm, ta cũng không dễ dàng, người bán nguyên bản cho giá cả liền cao, ta cũng không có biện pháp. Diệp Phong tiếp tục cười trộm. Được rồi, 700.000, đây là ta toàn bộ gia tài, nhiều không có. Người bán cho ta giá cả cũng so ngươi ra cao, như vậy, ta không có biện pháp bán cho ngươi 800.000, đây là giá thấp nhất. Diệp Phong biết mình mục đích sắp đạt tới. 750.000, xem ra ta cần thiếu nợ. Toàn nhiều năm như vậy mới toàn đến 700.000, 50.000 món nợ cũng không phải là số tiền nhỏ, không biết có nhiều ít năm mới có thể trả hết nợ. Phệt có chút căm tức, hắn không nghĩ tới đối phương cố chấp như vậy. Được rồi, 750.000, cùng ngươi làm mua bán thật đúng là thua thiệt, thật vất vả nắm vào một khoản, mới kiếm 30.000, nếu không phải xem ở Đao Phong mặt mũi, không tới 800.000, ta mới sẽ không bán đâu. Diệp Phong thuận tiện thổi phồng mình một cái. Phết sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm xem, đối với hắn mà nói 750.000 cũng không phải một cái số tiền nhỏ, bất quá, tổng so 1 triệu phải tốt hơn nhiều. Mà Diệp Phong chính là có chút mừng rỡ dị thường, dòng giá lật 75 lần giá cả, lần này có thể nói là hung hãn làm thịt phệt một khoản. Không chỉ có để cho mình hết giận, còn kiếm 7400 triệu điểm cấp 2 vực trị giá. Chương 82, đánh mất chiếc nhẫn. Một cái trong phòng u ám, một người thân mặc trường bào màu đen chàng trai đốt chừng 10 cây nến. Dựa theo kỳ quái vị trí trưng bày đứng lên. Trên mặt đất, đang lấp lánh không chừng ánh nến chiếu dọi xuống, vẽ đỏ tươi cổ quái hình vẽ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tên đàn ông kia hai tay nâng ở một cái màu vàng tô, chậm rãi đặt ở đồ án chính giữa ở giữa, sau đó lấy ra một cây dao găm, cắt tay mình cổ tay. Dịch máu màu đỏ theo vết thương thẳng vào trong chén, thẳng đến máu tươi ngâm không tới miệng chén, hắn cái này mới thu hồi tay. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm. Đại khái qua 3-2 phút cỡ đó, trong hư không xuất hiện một bức người thỉnh thoảng hình ảnh, sau đó lóe lên Diệp Phong mặt. Nguyên lai là Vu tộc thế thân em bé, thằng nhóc này làm sao làm đến vật này? Hắn rốt cuộc trói buộc nhiều ít cái? Hoàng hôn ánh nến xuyên thấu qua nón lá rộng vành lên cái mũ, theo bắn vào tên kia chàng trai trẻ trên mặt, hắn bất ngờ là cùng Tô Nhị tiến hành qua giao dịch gì giờ. Xem ra công kích linh hồn thì sẽ không có bất kỳ tác dụng, muốn giết hắn, chỉ có trước hủy diệt hắn giấu tất cả thế thân em bé. Hoặc là tìm được thế thân đứa bé luyện chế người, để cho nó giải trừ phụ ở phía trên vu thuật ý giờ hiển nhiên rất rõ ràng nên làm sao đối phó Diệp Phong chết thế thân. Bất quá hiển nhiên sau một loại phương pháp không thể nào thực hiện, biết luyện chế loại vật này lao ra tựa hồ đều đã chết sạch. Ta phải tìm được, hắn rốt cuộc đem những cái kia chết thế thân giấu ở đâu chút địa phương, rất có thể là chiếc nhẫn chứa vật bên trong. Ở 750.000 trung phẩm linh tinh tới tay sau đó, Diệp Phong trong lòng dâng lên một cổ khó mà ức chế vui sướng. Trung phẩm linh tinh, 750.000 viên, có thể đổi cấp 2 vực trị giá 7500 triệu điểm. Vực trị giá đột phá 1 tỷ điểm, đạt được đặc quyền đổi quyền. Khen thưởng vượt cấp mua đặc quyền 3 lần. Khen thưởng vật phẩm phẩm cấp tăng lên đặc quyền 3 lần. Khen thưởng cứu cực ân xá quyền 1 lần. Thu được một ít gì đặc quyền. S bỗng nhiên không biết từ nơi nào toát ra. Có cái đặc quyền đổi quyền, nghe có chút bẻ miệng, không biết là dùng để làm gì. Diệp Phong phỏng đoán S khẳng định cái này cái đặc quyền này tồn tại. Là đồ tốt, S cười nói, chính là có thể đem các loại phi tính vĩnh cửu đặc quyền tiến hành chuyển đổi quyền lợi. Nói thí dụ như một lần vật phẩm phẩm cấp tăng lên đặc quyền có thể cùng một lần vượt cấp mua đặc quyền tiến hành trao đổi. Chính là đem ngươi cảm thấy không cần phi tính vĩnh cửu đặc quyền đổi thành trở thành những thứ khác đặc quyền. Dĩ nhiên, trải qua chuyển đổi sau đặc quyền, thì không cách nào nghịch chuyển trở về, trừ phi ngươi đạt được nghịch chuyển đặc quyền. Nguyên lai là như vậy, Diệp Phong nghe S như thế giải thích rốt cuộc rõ ràng cái đặc quyền này rốt cuộc là dùng tới làm gì. Vượt cấp mua đặc quyền đâu? Là chỉ ta có thể càng ta cấp bậc quyền hạn mua vật phẩm sao? Đối với cái đặc quyền này, Diệp Phong cũng là hướng tới đã lâu. Không sai, có cái đặc quyền này sau đó, ngươi liền có thể mua so ngươi quyền hạn cao hơn cấp 1 vật phẩm. Thậm chí không cần chuyển đổi vực trị giá. 1.000 điểm cấp 3 vực đáng giá vật phẩm, ngươi chỉ cần 1 triệu cấp 2 vực trị giá liền có thể trực tiếp mua, không có vực trị giá đổi hao tổn. S tiếp tục giải thích. Vật phẩm phẩm cấp tăng lên đặc quyền đâu? Nghe rất tốt. Cái đặc quyền này ở dưới tình huống bình thường có thể đem vật phẩm cưỡng ép tăng lên một cái phẩm cấp, nhưng là như vậy sử dụng là không có lợi lắm. Ngươi suy nghĩ một chút xem, hạ phẩm linh khí tăng lên sau đó đến trung phẩm linh khí, vẫn là phế vật một kiện, không có ý nghĩa quá lớn. S tiếp tục nêu ví dụ nói, cái đặc quyền này, làm vật phẩm có thể tấn thăng không gian lúc này liền tuyệt đối là đồ tốt. Nói thí dụ như ngươi bây giờ có được huyền linh giáp, chẳng qua là một bộ cực phẩm linh khí khôi giáp mà thôi, ngươi có thể trực tiếp đem thăng cấp là thượng phẩm tiên khí huyền tiên giáp, mà không phải là đem tăng lên vì vô dụng hạ phẩm tiên khí. Còn nữa, nơi này vật phẩm, cũng không phải là chỉ có thể là dụng cụ loại vật phẩm, cũng có thể là những vật khác, nói thí dụ như thú cưng các loại. S nói đến chỗ này, nhắm lại miệng mình, nhìn một cái có chút kinh ngạc nhìn mình Diệp Phong. Hắn rất rõ ràng hư vực quy tắc, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Diệp Phong dĩ nhiên cũng rõ ràng S ở cho tự mình nói cái gì, chẳng qua là ngại vì hư vực quy tắc, có ít thứ không thể hoàn nói hết ra mà thôi. Được rồi, ta biết, lần này còn thu được một lần cứu cực ân xá quyền. Diệp Phong nói tiếp. Nói như vậy, ngươi bây giờ có 3 lần cứu cực ân xá quyền, rất tốt. S gật đầu một cái. Diệp Phong lật nhìn một chút hôm nay mình vực trị giá, tổng cộng có 8500 triệu nhiều một chút. Tu la trong chiếc nhẫn, cũng không có quá nhiều vật đáng tiền, trừ chuôi ma kiếm này ra, tổng cộng cộng lại cũng chỉ đổi không tới 100 triệu điểm vực trị giá. Hôm nay mình, cũng thật coi là lên là lớn khoản. Dùng trước vật phẩm phẩm cấp tăng lên đặc quyền đem huyền linh giáp tăng lên trở thành huyền tiên giáp, sử dụng một lần cứu cực đặc quyền, đem cực phẩm linh khí biến thành thượng phẩm tiên khí, chắc không tính là thua thiệt đi. Diệp Phong nghĩ đến liền làm, hắn hôm nay, nhưng mà tin chắc đem mình võ trang mới là đạo lý cứng rắn quan điểm. Sử dụng vật phẩm phẩm cấp tăng lên đặc quyền một lần. Tăng lên phẩm cấp vật phẩm, huyền linh giáp cực phẩm linh khí. Phẩm cấp tăng lên hoàn thành, huyền tiên giáp thượng phẩm tiên khí. Còn thừa lại vật phẩm phẩm cấp tăng lên đặc quyền 2 lần. Diệp Phong nhìn mới tới tay khôi giáp, trong lòng có chút mừng rỡ như điên, mặc dù bề ngoài cũng không có biến hóa quá nhiều, nhưng là thượng phẩm tiên khí cùng cực phẩm linh khí hoàn toàn không phải một cấp bậc đồ. Diệp Phong trong lòng có chút đắc ý mặc vào huyền thiên giáp, giờ phút này lòng tin lại là tăng nhiều. Hắn có nắm chắc, nếu là lần nữa gặp phải tu la loại trình độ đó cường giả, không cần tiểu vũ cùng bẹt nạt hỗ trợ, mình liền có thể giải quyết. Lúc này, hắn bỗng nhiên hiện, trên tay mình nhận thân chiếc nhẫn lại biến mất. Ồ! Chiếc nhẫn kia ta cho tới bây giờ không có tháo xuống qua, là lúc nào làm mất. Diệp Phong nhất thời có chút nghi ngờ. Vậy cái ẩn thân chiếc nhẫn, có thể nói bây giờ chỗ dùng đã không lớn, bởi vì vì chiếc nhẫn che giấu chức năng cũng không thể ngăn trở tiên nhân cấp bậc trở lên tu vi cường giả dò xét. Bất quá, Diệp Phong một mực đeo vào ngón tay lên, cũng là vì che người thái mắt, để cho người cho rằng cái vật kia là chiếc nhẫn chữ vật. Từ trên trái đất liền một mực mang đến nơi này, cho tới bây giờ không có tháo xuống qua. Ở cẩn thận hồi tưởng một phen sau đó, hắn nhớ tới hôm qua cùng phệt các người giao dịch hoàn thành sau đó, mình đi ở trên đường chính, bị một người chàng trai trẻ đụng một cái. Tên đàn ông kia nói xin lỗi sau đó, vội vã rời đi. Chẳng lẽ là người kia? Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay cũng chỉ cùng người nọ từng có trực tiếp thân thể tiếp xúc, thôi, chiếc nhẫn kia nguyên bản sẽ dùng chỗ không lớn. Tiên nhân tu vi trở xuống cường giả ta cũng không cần ẩn nút, tiên nhân tu vi trở lên cường giả, chiếc nhẫn cũng vô ích. Bất quá, bây giờ xem tình huống, ta cần ngoài ra một chiếc nhẫn, lần này sẽ dùng thật chiếc nhẫn chữ vật đi. Diệp Phong vừa nói, từ hư vực chi chúng tuyển một khoản tốt trung phẩm linh khí chiếc nhẫn đeo ở tay trái ngón út lên, vật kia ngược lại cũng không đắt, chỉ dùng 100.000 điểm vực trị giá. Trong chiếc nhẫn có thể chất thả một ít tạm thời không cần, nhưng cũng không cần dọn dẹp sạch đồ lặt vặt, cho hư vực tủ chứa đồ dành ra một ít không gian tới. Diệp Phong hôm nay tủ chứa đồ mặc dù đủ dùng, nhưng có chút tạp vật sát thực chiếm không thiếu vị trí. Ngay tại Diệp Phong rắc đến mình chiếc nhẫn bị trộm đồng thời, một cái trong căn phòng u ám, một người trong tay nam tử trẻ tuổi đang bóp vậy cái ẩn thân chiếc nhẫn, chau mày. Chiếc nhẫn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dùng hơn 10 loại phương pháp đều không cách nào mở bên trong không gian. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải linh khí, chẳng lẽ chỉ là một quả thông thường chiếc nhẫn? Không phải là như vậy. Diệp Phong trên tay đeo vẫn luôn chỉ có một quả chiếc nhẫn loại này, hắn có thể vô căn cứ thu lấy chuôi ma kiếm này, nói rõ đây cũng là một quả có thể gửi vật phẩm chiếc nhẫn. Chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật tinh cầu nhẫn không gian? Trong tay lăn qua lộn lại cổ đảo chiếc nhẫn kia, ý giờ vẫn không thể nào tháo ra chiếc nhẫn bí mật, xem ra cần muốn tìm người giám định một chút vật này. Cất chiếc nhẫn kia, ý giờ xuất hiện ở một cái u ám trên đường nhỏ, dọc theo u ám tiểu đạo đi về phía trước mấy chục mét, ở một nhà binh khí trước tiệm dừng bước. Cửa tiệm kia cửa đang rộng mở, một người thân hình cao lớn hán tử, trần trên người, đang dùng lực cơ trong tay cái búa, gõ vào đỏ rực đồ sắt trên. Thiết man, thật lâu không gặp ý giờ đứng ở cửa, dáng nặn ra một nụ cười. Ý giờ, ta cùng ngươi thật giống như không phải rất quen đi, ta cũng nhớ, ta đã cảnh cáo các người, đừng tới tìm ta. Người đàn ông kia hơi đưa lên một chút mí mắt, tựa hồ không có đem ý giờ bỏ vào trong mắt. Thiết ca, không cần như vậy đi, chúng ta giàu gì là chung một chỗ cộng sự qua đồng nghiệp. Có lời nói mau, có dám mau thả ta, bây giờ bể buộn nhiều việc vậy. Tên gọi Thiết Man hán tử lần này liền đầu cũng không có mang. Lần này tới, chẳng qua là để cho ngươi giúp ta xem một món đồ, rốt cuộc có phải hay không chiếc nhẫn chữ vật, hoặc là khoa học kỹ thuật tinh cầu nhận không gian. Liếc mắt nhìn là được, ý giờ như cũ đứng ở cửa không dám bước về phía trước một bước. Được rồi, sau khi xem xong, ngươi liền lập tức biến mất cho ta. Thiết Man rốt cuộc để tay xuống ở giữa sống, hướng về phía ý giờ nói. Ý giờ có chút nịnh hót nhấc chân muốn vào cửa, nhưng là bị Thiết Man quát một tiếng dừng lại, ai tờ mờ cho phép ngươi tiến vào. Chiếc nhẫn ném cho ta là được. Ý giờ mang đến không trung chân nhất thời có chút nhát gan thu về, sau đó cầm trong tay chiếc nhẫn ném cho Thiết Man. Thiết Man cầm chiếc nhẫn kia chừng quan sát 2-3 giây, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi là đang trêu ta sao? Thiết ca, ta Ý giờ gặp Thiết Man lần này tựa hồ là thật nổi giận, khoát tay lia lịa, vật này là ta trộm được. Ngươi chính là một ngu ngốc. Chiếc nhẫn này liền là một quả thông thường ẩn thân chiếc nhẫn, tinh cầu tệ cờ rồ lỷ kỳ sản vật. Chiếc nhẫn chữ vật có linh lực chập chờn, ngươi cũng không biết. Nhẫn không gian dám lớn một chút địa phương, còn chết đắt, tu chân giới có cái nào ngu xuẩn biết dùng loại đồ vật này. Thiết Man lại là một lần tốt mắng. Ẩn thân chiếc nhẫn. Ý giờ nghe được cái kết luận này có chút im lặng, Thiết ca, ngươi xác nhận ngươi không nhìn lầm. Mang theo ngươi phá đồ, cút. Thiết Man hiển nhiên rất không thích đừng người nghi ngờ mình, chẳng qua là tiện tay bắn ra chiếc nhẫn kia. Sẽ để cho tiếp lấy chiếc nhẫn ý giờ phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn cầm lên mới vừa rồi cây kia đang đánh tạo đồ sát, tiện tay vung ra, một giọt không lọt tiếp nhận ý giờ máu tươi, sau đó bắt đầu tiếp tục nện trôi này đồ sát đứng lên. Ý giờ nghe đối phương hạ lệnh chủ khách, lập tức lắc người một cái rời đi, thời điểm xuất hiện lần nữa, nhưng là đã bóp nát trong tay chiếc nhẫn. Hừ, thật đúng là coi mình là một nhân vật, nếu là ngày nào, ngươi rơi vào trên tay ta, lại cuồng ngạo sư tử, ta cũng muốn cho ngươi biến thành ngoan thuận chó. Chương 83, quỷ sa tăng con gái. Có 8500 triệu nhiều cấp 2 vực trị giá, Diệp Phong cơ hồ có thể mua được mình muốn tất cả vật phẩm, hắn bắt đầu suy tư, nên như thế nào nhanh hơn kiếm lấy vực đằng giá. Đối với hắn mà nói, trước kia vực trị giá không nhiều lúc, chỉ có thể buôn bán một chút nguyên liệu. Hôm nay mấy tỷ vực trị giá, phần lớn tu chân giới vũ khí cùng đan dược cơ hồ đều có thể mua. Đan dược thành phẩm cùng vũ khí khôi giáp các loại vật phẩm buôn bán giá cả cũng không thể cùng thực tế quá mức ngoại hạng, nhưng là có chút vật phẩm hiếm có, giá cả lật gấp mấy chục lần cũng không có vấn đề quá lớn. Diệp Phong bán ra tiểu phản sinh đan chính là một cái ví dụ rất tốt, chẳng qua là cái loại đó ngoại hạng giá cả, toàn bộ tu chân giới không mấy người có thể mua được. Nghĩ tới đây, Diệp Phong bấm Nhạc Minh máy truyền tin, đối với cái này đồng bạn hợp tác, Diệp Phong vẫn là tin được. Nhạc Minh, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Đao Phong tiên sinh, đoạn này thời gian mua đồ người ngược lại không nhiều, hỏi thăm ngươi tin tức ngược lại có một đống. Nhạc Minh những ngày qua cũng có chút bể đầu sức chán, vẫn không có thời gian cố kỵ làm ăn. Ngươi cần gì? Ngươi giúp ta xem tinh cầu A gì, có người nào cần thành phẩm vũ khí khôi giáp cùng đan dược. Ta chuẩn bị, lại nữa buôn bán tài liệu, bán thành phẩm, tới tiền nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phong cũng không che giấu nói. Thành phẩm. Bán đan dược có luyện đan tông, bán vũ khí khôi giáp có luyện khí tông, bọn họ cơ hồ thuộc về lũng đoạn địa vị, cùng bọn họ tranh, không kết quả tốt Nhạc Minh không đồng ý Diệp Phong cách làm. Bọn họ bán là lớn nhiều người sản phẩm, chúng ta có thể bán sản phẩm hạng sang. Một ít hiếm hoi đan dược, một ít mang theo đặc thù chi nhánh tính chất cực phẩm linh khí, nhất định sẽ có người muốn. Bất quá, trước, chúng ta phải bán một nhóm những thứ này đi ra ngoài, để cho người biết chúng ta có hàng. Diệp Phong cười nói. Cho nên, ngươi trước giúp ta hỏi thăm một chút tinh cầu ạ gì lên, có hay không người cần những thứ này. Nhưng mà ta không nhiều như vậy vốn từ ngươi nơi này mua thành phẩm. Nhạc Minh có chút khó xử nhìn về phía Diệp Phong. Ta sẽ trực tiếp tham dự đổi trác, ngươi xung làm người trung gian là được, hay là cho ngươi một thành tiền huê hồng. Diệp Phong cười nói, ta bên này vốn là đầy đủ, ta chỉ là muốn kiếm nhiều hơn mà thôi. Loại sản phẩm này nếu là có người muốn, chắc chắn chính là mua bán lớn, một phẩm một kiện bán ra mấy trăm ngàn trung phẩm linh tinh cũng không phải việc khó, đến lúc đó ngươi làm một một thì có chừng mấy chục ngàn có thể kiếm. Diệp Phong lên tiếng tiếp tục đầu độc nói. Hơn nữa, giao dịch lúc này ngươi cũng ở tại chỗ, hoàn toàn có thể biết ta bán ra chân thực giá cả. Được rồi, ta liền Nhạc Minh rốt cuộc đáp ứng, phải biết ở gặp phải Diệp Phong trước, hắn cái đó bang phái nhỏ, một năm hết Tết đến cũng kiếm không tới 2.000 khối trung phẩm linh tinh. Bây giờ chỉ cần bán ra một kiện vật phẩm liền có thể đạt được hơn 10.000 trung phẩm linh tinh, hắn dĩ nhiên nguyện ý đi làm chuyện này. Huống chi, Đao Phong thực lực hắn cũng nhìn thấy, hoàn toàn là một cái lớn núi dựa, ngu đần đều biết cùng Đao Phong hợp tác là có thể gặp mà không thể cầu sự việc. Cùng Nhạc Minh nói xong làm ăn phương diện sự việc sau đó, không quá nhiều đại hội, Cát Tỷ Ổ mang Lý Lịch xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Các ngươi phương pháp kia rốt cuộc có thể hay không được? Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi, hắn cũng muốn biết, đem đại thừa kỳ không trung cái xác ngâm ở nhẹ linh nước bên trong có thể hay không sinh ra hiệu quả. Có hiệu quả, mới rót thời gian mấy tiếng, cái đó thân thể đã đến tiên nhân sơ kỳ, chúng ta lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Cát Tỷ Ổ gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Nếu không tốn nhiều như vậy trung phẩm linh tinh tới mua một viên vô dụng đan dược, phết cái đó quỷ keo kiệt sẽ sống sờ sờ khí nổ. Banh Diệp Phong như cũ mặt đầy cười đều, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lilith. Lilith, trước ngươi nói có chuyện muốn tìm ta. Ta muốn cho ngươi giúp ta hủy bỏ ta cùng quỷ sa tăng khế ước. Lilith nhìn qua cũng không giống như là nói đùa, ta biết phải cùng ngươi ký kết một loại đặc thù nào đó khế ước tới lấy đời trước kia khế ước, ta có thể đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước, nhưng là ta có một ít nghi vấn. Ta muốn biết loại này thay thế, là vĩnh cửu, vẫn là ngắn ngủi. Lilith đưa ra mình vấn đề. Vĩnh cửu, cho dù Thượng Đế bắt được hắn, hắn cũng không có cách nào lại sửa đổi khế ước. Bởi vì ta cùng Cass mới khế ước, so hắn mạnh lớn hơn nhiều. Diệp Phong gật đầu một cái. Ta muốn biết loại khế ước này sau khi ký kết, rốt cuộc sẽ sinh ra dạng gì biến hóa. Mặc dù ta từ khải tư trên mình thấy được một ít thứ, nhưng là ta vẫn là hy vọng nghe được một cái so sánh hoàn chỉnh giải thích. Lilith hỏi tiếp. Thiên sứ là quang nguyên tố thể cùng chóc liền thánh khiết linh hồn tập hợp thể, mà các người ác ma, chính là tối tăm nguyên tố thể cùng tràn đầy sa đọa linh hồn tập hợp thể. Là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh vật, nhưng là trên bản chất lại không có quá lớn khác biệt. Cùng ta ký kết khế ước sau đó, các người sẽ đem có chân chính loài người thân thể, trong cơ thể nguyên tố năng lượng sẽ xảy ra một ít biến hóa, mà linh hồn cũng sẽ biến thành nhân loại bình thường. Thiên sứ sẽ vì vậy đạt được mặt trái tình cảm. Ác ma cũng biết đạt được thương hại cùng lương tri, dừng lại sa đoạn. Bởi vì đây mới là bình thường nhất trạng thái. Mặt trái hiệu quả đâu? Như thế cường đại khế ước, chắc đúng chúng ta có rất mạnh chế ước tác dụng chứ? Lilith như cũ hỏi tới. Mặt trái hiệu quả là, các người không cách nào phản kháng ta ra lệnh, chỉ cần ta đưa ra yêu cầu, các người có thể hoài nghi, nhưng là không có cách nào cự tuyệt. Ta hy vọng, làm các người có hoài nghi lúc này đem tim mình để nghi ngờ giải thích đi ra. Ta sẽ tận lực đem các người muốn biết sự thật nói cho các người, để cho các người ở thi hành mệnh lệnh thời điểm không sẽ mang nghi ngờ. Diệp Phong thanh âm hơi dừng một chút, vẫn là quyết định nói ra, trên thực tế, còn có một việc. Cái khế ước này, nếu như ta không tiến hành giải trừ, các người vĩnh viễn cũng đều không cách nào chạy khỏi khế ước trói buộc. Hơn nữa, ta cần phải bỏ ra giá rất lớn mới có thể giải trừ loại khế ước này. Chúng ta rơi vào luân hồi đều không cách nào giải trừ khế ước. Lilith nghe Diệp Phong như thế nói, có chút kinh ngạc nói. Không sai, loại này đặc thù khế ước, so luân hồi lực mạnh mẽ, là thật sâu in ở linh hồn. Diệp Phong gật đầu một cái. Nghe có chút khủng bố, như thế mạnh vật lớn làm sao sẽ bị sức người nắm trong tay. Lilith có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Phong. Cái này không thể trả lời, ít nhất bây giờ không được Diệp Phong nhún vai. Được rồi, một vấn đề cuối cùng, cùng ngươi ký kết khế ước sau đó, ngươi có thể cho tự chúng ta nhiều ít tự do thời gian. Lilith hiển nhiên rất quan tâm cái vấn đề này. Tinh cầu ạ gì lên, một ngày có 24 giờ, mỗi ngày 24 biến mất đều có thể do các người tự do chi phối. Muốn làm cái gì, muốn đi nơi nào, cũng tùy các ngươi liền, các người có tuyệt đối tự do. Diệp Phong làm như vậy hiển nhiên là rất nhân đạo, ta cũng sẽ không đi hỏi tới các người mỗi ngày hành trình, các người cũng không cần hướng ta đưa tin mỗi ngày đã làm chút gì. Chỉ cần ở ta nói lên yêu cầu lúc này hoàn thành nhiệm vụ là được. Nghe so quỷ sa tăng cho chúng ta điều khoản hơn nữa tự do. Lilith cười nói. Có cần gì tuân thủ điều khoản sao? Chỉ có một cái, không nên tùy ý giết người. Diệp Phong đưa ra mình yêu cầu. Cái này không khó làm được, những năm này ta đã học như thế nào khống chế mình tức giận cùng làm máu. Nếu như biến thành loài người nói, loại chuyện này sanh tỷ lệ nhỏ hơn. Lilith gật đầu một cái. Giúp ta giải trừ cùng quỷ sa tăng khế ước đi, có cái khế ước này tồn tại, hắn tùy thời đều có thể đem ta quăng hồi địa ngục, để cho ta lo lắng đề phòng nhiều năm như vậy. Lilith chậm rãi hướng Diệp Phong đi tới. Như ngươi mong muốn, Diệp Phong đưa tay dò hướng chắn nàng. Nàng trong cơ thể khế ước trận pháp bị Diệp Phong tinh thần lực nhận ra được, đó là một mảnh không gian màu đen, trên mặt đất tràn đầy các loại phiền phức đồ văn cùng chữ viết ký hiệu, vậy màu sắc không giống với cắt tì ổ trong cơ thể màu trắng, mà là máu đỏ màu sắc. Lilith linh hồn đang bị bao vây trận pháp trung ương, bộ dáng kia điên cuồng mà là máu. Ngay tại Diệp Phong bắt đầu sử dụng cứu cực sửa chữa đặc quyền vậy một cái ngay tức thì, một đạo đỏ rực cánh tay từ trong trận pháp đưa ra, bắt được Lilith linh hồn, đem nàng đi xuống kéo tới. Chẳng qua là ngay tức thì, Lilith linh hồn liền bị kéo tiến vào trận pháp một nửa, mà giờ khắc này cứu cực sửa chữa quyền cũng rốt cuộc có hiệu lực, một đạo ánh sáng màu trắng ở ngay tức thì bao phủ toàn bộ màu đen gian phòng. Chỉ nghe một tiếng chói tai kêu gào, vậy màu lửa đỏ cánh tay giống như là bị thứ gì công kích vậy, đột nhiên buông ra Lilith, sau đó biến mất không gặp. Nguyên bản vết máu khắp người Lilith linh hồn, bị ngay tức thì địch sạch sẽ, biến thành một cái ăn mặc màu đỏ váy đầm dài, da thịt trắng nõn cô gái xinh đẹp. Trên mặt đất màu đỏ hình vẽ cũng đều chậm rãi biến mất không gặp, thay vào đó là một cái khác màu đen nặng nhọc khế ước hình vẽ. Diệp Phong lúc này mới đem tinh thần lực lui ra ngoài. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cát tỷ ồ có chút hiếu kỳ nhìn về phía hai người, mới vừa rồi nàng ra thống khổ kêu gào, ta ký kết cái khế ước này lúc này không có sinh loại chuyện này à? Là quỷ sa tăng, hắn muốn cướp đi Lilith linh hồn. Diệp Phong cũng không có giấu giếm, nhưng là bị đuổi đi liền. Cảm ơn, ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều, không có cái loại đó kiềm chế cùng nóng nảy cảm giác, cũng không có làm máu xung động. Lilith tỏ ra rất là cao hứng. Nhưng là có một việc ta cảm thấy rất kỳ quái, quỷ sa tăng tại sao phải đối với ngươi ra tay? Diệp Phong có chút không hiểu nói. Không sai, đáng giá quỷ sa tăng xuất thủ, chỉ có vô cùng vị ác ma, giống như lũ sở bọn họ cái loại đó cường đại người. Lilith gật đầu một cái, nhưng là, trên thực tế, ta có chút đặc thù, ta là quỷ sa tăng nhỏ nhất con gái, cũng là hắn nhỏ nhất học trò. Trên thực tế, ta cùng quỷ sa tăng khế ước nếu so với thượng đế cùng cắt tì ổ ký kết cấp bậc cao hơn. Lilith không có tiếp tục giấu giếm. Theo ta biết, địa ngục trước mấy nhóm ác ma đều là quỷ sa tăng chế tạo chứ. Bọn họ cũng đều là quỷ sa tăng con cái chứ. Diệp Phong cũng không quá mức để ý cái vấn đề này. Không phải như vậy, chỉ có thông qua quỷ sa tăng máu chế tạo ra, mới là quỷ sa tăng con cái. Quỷ sa tăng con cái, số lượng rất ít, tổng cộng không tới 10 người. Ta là cái cuối cùng. Lilith lần này bạo đoán đi ra ngoài sự việc ngược lại thật để cho Diệp Phong có mấy phần kinh hãi. Chương 84, ma sói răng lớn. Nghe được Lilith bạo đoán, không chỉ là Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc, liền liền một bên cắt tỷ ô đều cảm thấy tin tức này có chút kính bạo, hắn vẫn luôn cho rằng Lilith chẳng qua là quỷ sa tăng thủ hạ một người phổ thông đội trưởng mà thôi. Mà lúc này, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, để cho Diệp Phong cùng ba người đều có chút kinh ngạc nhìn sang, bọn họ không nghĩ tới lại có người âm thầm lẻn vào đi vào, hơn nữa mình ba người còn chưa hiện. Một người nam tử trẻ tuổi từ u ám chỗ đi ra, hắn vỗ tay, mặt đầy liều lĩnh nụ cười, rất tốt, ta muốn ba người đều tụ tập ở một chỗ. Tương đối khá. Trong ngày thường, có cái đó linh tiên cấp bậc mập mạp ở đây, ta không tốt đối với các người động thủ. Hôm nay, hắn tự thân khó bảo toàn, huống chi ở chỗ này cũng không có người có thể ngăn trở ta. Ngươi là người nào? Diệp Phong biết đối phương thực lực xa ở mình các người trên, mới có thể ở mình ba người cũng không có phát giác dưới tình huống lẻn vào đi vào, hơn nữa dám nên ngang xuất hiện ở mình đám người trước mặt. Ý giờ, ngươi lại không có chết. Lý Lý sắc mặt lạnh như băng. Nói đùa, chỉ bằng ngươi về điểm kia chút tài mọn, chỉ muốn hại chết ta. Vẫn là học thêm mấy ngàn năm đi. Ý giờ cùng Lý Lịt hai người rõ ràng có chút kẻ hở. Ý giờ, nghe được cái tên này, Cát Ti ối trong mắt cũng thoáng qua vẻ hàn quang. Hắn là người nào? Diệp Phong nhìn về phía Lì Lịt cùng Cát Ti ổ. Địa ngục nổi danh nhất tiêu thụ viên, làm tất cả đều là bẩn thỉu đổi chắc. Lì Lịt trả lời. Lì Lịt, nói cho bọn họ nói thật đi, ta còn có những thứ khác thân phận. Ý giờ hướng Lì Lịt nháy mắt một cái, thế nào? Chẳng lẽ ngại nói sao? Ở trên chiến trường, hắn là ta cấp trên. Đồng thời hắn cũng là ta vị hôn phu, quỷ sa tăng an bài cũng là để cho ta rời đi địa ngục nguyên nhân chủ yếu nhất. Lý Lịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Ý giờ nói. Ô hát, xem ra ngươi còn không có quên, ta thân ái vị hôn thê. Ý giờ mặt đầy tà cười. Ngươi chẳng qua là một miệng lưỡi khéo nói cớ lão mà thôi, đến gần ta, cũng không hảo tâm gì. Ban đầu ta liền nhận ra được ngươi có vấn đề, vẫn không có chứng cứ, thẳng đến một ngày kia. Nghe được ngươi cùng giải tán thi đấu Bích Na truyền tin. Lì Lịt giọng càng lạnh như băng. Ngươi nghe được ta ít gần ngươi, chỉ là vì đạt được máu ngươi. Ý giờ mặt vẫn mỉm cười như cũ, cho nên ngươi bỗng nhiên trở mặt giết ta. Hơn nữa còn là ở trên chiến trường, ngay trước nhiều người mặt làm ra loại chuyện này, sau đó nên ngang mà đi. Ngươi lại vẫn ngây thơ cho rằng ngươi thật giết chết ta. Ý giờ cười lắc đầu. Phải biết, ta nhưng mà địa ngục ưu tú nhất tiêu thụ viên, ta muốn bất kỳ đồ đều có thể thu vào tay. Muốn lừa dối ngươi, chỉ cần làm một chết thế thân là được rồi. Ý giờ vừa nói nhìn về phía Diệp Phong, ta nói đúng sao? Đào Phong tiên sinh. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đối phương như thế nói rõ lộ vẻ đã biết mình thân bất tử là giả, hơn nữa còn biết mình dùng là chết thế thân. Ta cũng cần chết giả, mới có thể có cơ hội sẽ rời đi địa ngục, mới có thể thoát khỏi những cái kia người giám thị không ngừng không nghỉ dây dưa. Xem ta hiện tại có được cái gì? Đào Phong, một cái thiên sứ, còn có vị hôn thê của ta. Ta mong muốn tất cả đều có. Ý giờ tựa như diễn giảng đại sư vậy, nhắc tới liền không xong không có. Ngươi không giết được ta. Diệp Phong hết sức tính táo nói. Ta biết, nhưng là ta cũng biết chỉ cần giết đủ ngươi đầy đủ số lần, ngươi vẫn có thể chết. Ở không tìm được những cái kia thế thân em bé cùng luyện chế người lúc này, đây là duy nhất một loại biện pháp. Ý giờ tỏ ra rất là đắc ý, hắn đã rất xác nhận Diệp Phong chính là sử dụng chết thế thân. Phải biết, ta nhưng mà cùng một cái người phụ nữ cố chấp làm khoản giao dịch đâu, càng cố chấp linh hồn càng dễ dàng sa đọa trở thành cường đại ác ma. Ta chỉ cần nắm chặt nàng linh hồn, ta liền có thể nhiều hơn một cái cường lực thủ hạ tới. Vì thế, Đao Phong không thể không chết. Còn như thiên sứ nhỏ, nghe nói thiên sứ tâm trừ chữa thương cùng cho người tăng lên thực lực ra, cũng còn có không thiếu cách dùng khác đâu. Tin tưởng ác ma thị trường lên, sẽ có không ít người cường giả muốn một viên thiên sứ lòng. Còn có cặp kia trắng tinh cánh, tháo ra nương ăn mùi vị hẳn rất không tệ. Hoặc là, đem ngươi bắt sống trở về, đưa cho quỷ sa tăng đại nhân làm lễ vật. Tin tưởng hắn là sẽ không để ý nhiều hơn tới một người thiên sứ sa đoạn. Lilith, còn như ngươi đâu, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta sẽ đem ngươi nhốt lại, để cho ngươi mỗi ngày cho ta cung cấp huyết dịch tươi. Ngươi căn bản không xứng có quỷ sa tăng người lớn huyết mạch, ta mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Hai con linh thú, ngược lại là cũng có thể bán ra tốt giá cả, chẳng qua là đến lúc đó là dùng để ăn còn muốn dùng để nuôi giữ cửa thì phải xem khách hàng quyết định thế nào. Ý giờ còn không có động thủ, trước hết nghĩ xong nên như thế nào chỗ đi đưa mấy người. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Diệp Phong vừa dứt lời, người đã biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ ở đồng thời, Cát Ti ổ cùng Lý Lịt hai người cũng biến mất không gặp. Làm Diệp Phong lần nữa ở trước mặt hắn lúc này, Cát Ti ổ cùng Lý Lịt hai người thừa dịp Ý giờ có chút thất thần cái đó nháy mắt cầm trong tay dao găm cắm vào hắn thân thể. Cát Ti ổ cùng Lý Lịt hai người ở dao găm chạm đến thân thể đối phương cái đó ngay tức thì. Hiện dao găm lên truyền tới cảm giác hoàn toàn cùng đánh trúng thân thể hoàn toàn bất động. Là tan ảnh hai người trong lòng một hồi kêu lên, đồng thời cũng bị hai đòn nặng ký đánh bay ra ngoài. Diệp Phong trong lòng ngầm nói không ổn, đối phương thực lực tương đương cường hãn. Mạnh như cấp 5 tán tiên Cát Ti ổ cùng Lý Lịt căn bản cũng không có chút nào lực phản kháng, chẳng qua là một kích sẽ để cho hai người hôn mê đi. Đối phương ít nhất là linh tiên cấp bậc thực lực. Bây giờ liền còn dư lại hai chúng ta, còn có hai cái đáng yêu nhỏ thú cưng. Ngươi cảm thấy hẳn làm sao lợi dụng điểm này thời gian đâu. Ý giờ trên mặt lộ ra tàn khốc mỉm cười. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi đi, trò chơi tên chữ liền kêu giết chết Diệp Phong. Vừa dứt lời, hắn chuôi này màu đen trường kiếm liền xuyên thấu Diệp Phong đan điền. Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hướng về phía Ý Giờ cười nói, ngươi không giết được ta. Từng giết Diệp Phong 5-3 lần sau đó, Ý Giờ khe như mày, hắn không biết rõ Diệp Phong rốt cuộc quấn cố định quá nhiều thiếu chết mất thế thần, phải biết loại đồ vật này có thể nói số lượng đạt tới thưa thớt, thỉnh thoảng có thể có được 2-3 cái cũng không tệ. Nhưng là Diệp Phong trước đã chết qua 2 lần, hôm nay mình lại giết hắn nhiều như vậy hồi. Theo lý thuyết, hắn thế thân hẳn đã sớm tiêu hao hết mới được. Làm hắn giết Diệp Phong lần thứ 8 sau đó, hắn cảm thấy sự việc có chút cổ quái, bao gồm trước khi 2 lần, Diệp Phong đã chết qua 10 lần, hắn như cũ còn có thể sống lại. Y giờ thậm chí có chút hoài nghi mình lần này thật nghĩ sai rồi, chẳng lẽ hắn thật sự có thân bất tử. Lần thứ 11 sau khi thất bại, Y giờ có chút sợ nhìn về phía Diệp Phong, ngươi rốt cuộc là quái vật gì. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn đánh đổ mình trước khi lý luận. Hắn cho rằng đối phương dùng căn bản cũng không phải là chết thế thân. Loại đồ vật này luyện chế vô cùng vì khó khăn, hơn nữa sẽ người luyện chế cơ hồ đều chết sạch, không thể nào có người có thể đủ duy nhất cầm ra hơn 10 cái loại này chết thế thân tới. Người chơi đã chứ? Nguyên bản không có gì sách lược đối phó đối phương Diệp Phong bỗng nhiên nhớ ra rồi một chuyện, mình có thể từ hư vực trong cho gọi ra tới một cái kêu gọi thú, vậy chỉ từ ngự thú bảo giám trong giải cứu ra ma sói răng lớn. Vậy chỉ đồ sộ trần chủi ma sói là linh tiên hậu kỳ tu vi, thực lực ở 8 cấp 8 tiên trên, nhất định có thể giúp mình giải quyết trước mắt cái phiền phái này. Coi như ngươi thật sự là thân bất tử, thì có ích lợi gì? Ở ta trước mặt, vậy một chút năng lực phản kháng cũng không có, ý giờ cố gắng chấn định nói, ngươi còn có thể đem ta như thế nào sao? Ma sói răng lớn, mỗi lần kêu gọi tiêu hao cấp 2 vực trị giá điểm. Kêu gọi sau đó, kêu gọi vật có thể tồn tại cả ngày thời gian. Xác nhận kêu gọi. Tiêu gọi thành công, tiêu hao vực trị giá điểm. Ngươi nói ta có thể đem ngươi như thế nào đây? Diệp Phong vỗ một cái bên người sói to lớn đầu, được triệu hoán mà đến ma sói, đối với Diệp Phong tỏ ra ôn thuận vô cùng. Ma thú kêu gọi. Ý giờ cho mày, hắn mặc dù đối với Diệp Phong biết rõ rất nhiều, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua hắn còn biết kêu gọi ma thú tới giúp mình các người chiến đấu. Hắn cũng loáng thoáng có thể cảm giác đến, vậy con ma thú tựa hồ so mình mạnh hơn không thiếu, chính xác mà nói. Nó được triệu hoán tới sau đó tựa hồ vẫn luôn không có cầm nhìn thẳng nhìn qua mình. Không sai, linh tiên hậu kỳ ma thú, từ từ hưởng thụ bị nó đuổi giết khoái cảm đi. Diệp Phong cho ma sói răng lớn xuống một đạo mệnh lệnh, giết hắn. Ma sói nhận được ra lệnh sau đó, đột nhiên hướng Ý Giờ nhào tới. Ý Giờ mặc dù có thể đối phó lý lịch cùng cắt tỷ ô loại này thực lực có thể so với tán tiên năm kiếp cường giả, nhưng hắn thực lực bản thân cũng chỉ cùng phép tương đương, đều là linh tiên sơ kỳ tu vi. Đây cũng là sở dĩ lý lịch trải qua mấy ngày nay vẫn luôn là an toàn vô sự nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Ý Giờ không có nắm chắc có thể thắng phẹt, càng không thể nào ở phẹt mí mắt phía dưới đối với lý lịch làm gì, cho nên hắn một mực tìm lý lịch đơn độc đi ra ngoài cơ hội. Ma sói răng lớn là một loại cực kỳ hung tàn linh thú, huống chi một cái bị nhốt mấy ngàn năm linh tiên hậu kỳ lao quái vật, nó cần thiết. Ngay tại Diệp Phong cho ra chỉ lệnh công kích lúc này, nó trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Bị người nhốt ở ngự thú bảo giám trong hơn ngàn năm thời gian, lần này đi ra cảm giác rõ ràng bất đồng. Không có ngự thú bảo giám trói buộc, mặc dù vẫn là bị một ít khế ước ảnh hưởng, nhưng là nó biết, hết thảy đều đã sản sinh biến hóa. Trên thực tế, linh tiên sơ kỳ cùng linh tiên hậu kỳ thực lực kém đường không nhỏ, cùng bảy cấp tán tiên cùng cựu kiếp tán tiên chênh lệch không sai biệt lắm. Trường tranh đấu này, hoàn toàn là một mặt ngã thế cục, cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Mấy lần nổ ầm tiếng va chạm sau này, cách đó không xa truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Diệp Phong thấy được giờ phút này mà sói răng lớn đã đem Ý Giờ giữ ngã xuống đất, chậu máu đạo khẩu trong không dừng được chảy ra nước miếng nhỏ xuống ở Ý Giờ trên mặt, răng nanh nhọn hướng Ý Giờ cổ chỗ dùng sức cắn. Chương 85, một quả bảo tàng chìa khóa. Ngày hôm nay đi một chuyến bệnh viện, rất khuya mới đến nhà, đưa đến một chương này đến bây giờ mới xếp tốt, ngày mai buổi sáng chương 1 có thể phải chậm lại đến 12 giờ trưa chừng truyền lên, buổi chiều 6 giờ vậy chương giữ bình thường thời gian cập nhật. Trong phòng, Ý Giờ thân thể đã bị xé thành bảy mảnh, huyết dịch đỏ thắm lại là rơi xuống phải đầy đất, ma sói vẫn còn tiếp tục liếm thực trước trên mặt đất chân tay cụt đoạn hải. Diệp Phong ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại như thế dễ dàng liền cút. Mới vừa tỉnh lại lì lịt nhưng là khẽ như mày, quan sát hồi lâu sau này, lắc đầu một cái, hắn không có chết. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy cũng có chút giật mình, một bên cặt tì ố lại là mặt đầy nghi ngờ. Ở trên tay hắn chiếc nhẫn chữ vật, đã không phải là trước cái kia. Cùng hắn cộng sự nhiều năm như vậy, ta rất rõ ràng ở trên tay hắn trung phẩm ma khí chiếc nhẫn là vĩnh viễn cũng sẽ không rời người, hiện ở đó một trên thi thể đeo chẳng qua là trung phẩm linh khí. Mặc dù bề ngoài nhìn như không sai biệt lắm, nhưng là phẩm cấp hoàn toàn bất đồng. Hắn thân phận thật sự đã trốn lì lịt cho ra có lực chứng cứ. Nhưng là ta không biết hắn rốt cuộc dùng phương pháp gì, liền ma sói răng lớn lô mũi đều không cách nào chính xác nhận ra. Đích xác ngửi là giống nhau mùi vị, ta công kích thời điểm cũng không có cảm giác được bất kỳ dị thường, cái này không phải thật sao. Ma sói răng lớn nâng lên đầu to lớn nhìn về phía Lilith. Vậy mới vừa rồi bị ta ăn hết mà anh đâu? Đó là giả, ban đầu cắn ở trong miệng, cảm giác giống như là thật, nhưng đã đến trong bụng liền cái gì cũng không có. Cái đó bị ngươi ăn hết ma anh hẳn không cách nào cung cấp bất kỳ năng lượng nào đi. Diệp Phong nhắc nhở, hắn biết đại khái đối phương dùng là thứ gì, hẳn là cũng giống như mình chết thế thân. Ma sói nghe vậy, thấy bên trong một phen, kết quả giờ thật giống như Diệp Phong nói, mình ăn vào trong bụng đổ cái gì cũng không phải. Vậy ma anh cũng sớm đã biến mất không gặp, chớ đừng nói chi là cung cấp năng lượng. Đích xác là giả, trong bụng ta không có gì cả. Trên thực tế, sử dụng chết thế thân đích xác là không dễ dàng bị phát hiện. Bởi vì người bình thường nhiều lắm là hủy diệt đối phương thân sắc cùng nguyên anh, sau đó nên ngang mà đi. Hơn nữa đang lúc tranh đấu cũng không quá có thể chú ý tới trên tay đeo chiếc nhẫn loại này vấn đề chi tiết, chỉ cần hoa văn đại khái giống nhau, là được ung dung lừa bịp được. Đáng tiếc là, tại chỗ không chỉ có một người quen phát hiện ý giờ lén đổi chiếc nhẫn, đồng thời, ma sói chiếm đoạt đối phương thi thể, cũng phát giác ra sơ hở. Tô nhị người phụ nữ kia, thật cho ta đưa tới vô số phiền toái xem bây giờ loại chuyện này, ta lưu nàng không được. Bây giờ liền có thể so với linh tiên cấp bậc ác ma cũng có thể trêu chọc tới. Nếu là giữ lại nàng, không biết ngày sau còn có thể làm ra manh mối gì tới. Diệp Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ sắc ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên người phụ nữ kia tìm phiền toái cho mình. Chuyện này giao cho ta làm đi, ta ít ngày trước gặp qua nàng một lần, biết nàng đại khái ở chỗ nào. Lilith chủ động gánh chịu nhiệm vụ này, ta cũng lo lắng ngươi đến lúc đó thấy nàng sau đó, không xuống tay được. Cũng tốt. Ta cho tới bây giờ không có từng giết người phụ nữ, không biết đến lúc đó có thể hay không mềm lòng. Diệp Phong gật đầu một cái. Như vậy tốt nhất, vậy ta mấy ngày nay liền để hoàn thành nhiệm vụ này, còn như cùng phệ sự việc, cắt tì ô, liền giao cho người gương mặt mập kia nhìn nhiều năm như vậy, mỗi lần thấy hắn vẫn là không có cái gì thèm ăn. Cùng hắn đổi xong thân thể, ngươi thông báo tiếp ta đi lì lịt tiếp nhiệm vụ này mục đích rốt cuộc bại lộ ra, nguyên lai là vì tránh cùng ở phệ bên người. Nếu như người mập mạp kia hỏi tới, ngươi liền nói ta có chút việc riêng, muốn trễ mãi mấy ngày thời gian. Lilith liền mượn cớ đều đã tìm xong rồi. Ách, được rồi, cắt tỉ ô đích sắc rất dễ nói chuyện, như vậy tùy tiện đáp ứng Lilith thỉnh cầu. Diệp Phong có chút im lặng lắc đầu một cái, lại không có đơn ý kiến. Lilith cùng cắt tỉ ô rời đi không nhiều lắm sẽ, Diệp Phong cửa phòng lần nữa bị gõ. Diệp Phong mở cửa phòng sau đó, có chút kinh ngạc nhìn về phía đứng ở cửa Marcus, hắn đang mặt đầy mỉm cười nhìn mình, thấp giọng có chút thần bí nói, một cái tin tốt. Diệp Phong nhướng nhướng mày đầu, là cái gì? Marcus không khách khí chút nào vào phòng khách, ngươi hẳn nghe nói qua bạ dịt bảo tàng chứ? Nghe qua, thế nào? Cái vấn đề này lần Tông Ngao đã cùng mình nói qua. Ta phải nói cho ngươi, cái này bảo tàng là thật, hơn nữa chúng ta đã tìm được bảo vị trí cất giữ chỗ. Marcus có chút hưng phấn nói.